Chương 545, tập kích Diên Sơn chương 545, tập kích Diên Sơn Thang tự chặn lại nói, không ổn, ứng lại thêm lấy chứng. Lưu Thăng liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trương Nghiêm cười nói, Thang đại nhân, động cơ có, hiện trường cũng bị mắt thấy, chứng cứ đều ở nơi này, còn lấy vật gì chứng đâu. Thang tự nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, vậy hạ mệnh tam tư hội thẩm, cũng không phải để cho chúng ta đến đi cái đi ngang qua sân khấu, nếu như nói cái gì chính là cái gì, chúng ta tới đó làm cái gì. Ở kinh thành chờ lấy không phải tốt. Là, Thang đại nhân nói cũng có đạo lý. Trương Nghiêm kinh ngạc, cười ha hả đạo, trong lòng lại tại hùng hùng hổ hổ. Đại nhân đừng đội thái phiên hạ khuyên một câu, chợt phân phó nói, dẫn nhân chứng đến. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau, tam đi quan viên từ quận thủ phủ rời đi, bởi vì Thang tự lấy cơ chỉnh lý chứng cứ, nhiều lần phản đối hôm nay thẩm vấn thẩm giận, Lưu Thăng cũng không có cưỡng ép chuyên quyền độc đoán, cả đám trở lại quan dịch đặt chân. Gian phòng nào đó bên trong, đại lý tự bình sự tỉnh cầm vừa rồi ghi chép nội dung nói chuyện hiện lên cho Thang tự, nhìn thấy Thang tự cau mày hình như có lo nghĩ, hỏi, đại nhân, có vấn đề sao? Thang tự đem hồ sơ buông xuống, thở dài, trong lời này có hàm ý bên ngoài, nhìn như không chê vào đâu được, nhưng có chút điểm đáng ngờ, ta bách tư không được giải. Bình sự tình kinh ngạc nói, đại nhân lời ấy ý gì? Bằng chứng cùng nhân chứng đều xứng đáng, hạ quan cảm thấy vốn không vấn đề a. Thang tự lắc đầu, nói không nói đến khác, chỉ nói thu mua cái này là phục hải danh nghĩa sản nghiệp, ngươi cảm thấy cái kia thẩm giận, có loại này tất yếu sao? Không nói đến khác, chỉ là cái kia phúc lợi thải phiếu, ba ngày liền có thể tiến đấu kim, thiên tứ ti đã tại Giang Nam xếp đặt phân lập nha môn, tài nguyên quảng tiến bất quá thời gian vấn đề. Thang tự miệng nhíu lên, lắc đầu nói, hắn tại Giang Nam đều bày khắp sản nghiệp, phương Bắc đều có thể chính mình mở trại, làm gì thu sản nghiệp của người khác. Bình sự tình ngạc nhiên nói, đại nhân, cái này dù sao chỉ là suy đoán, bày ở chúng ta trước mặt thế nhưng là chứng cứ. Thang tự thở dài, bản quan biết, chỉ là muốn không rõ mà thôi, cụ thể vẫn là chờ ngày mai thẩm vấn, để bọn hắn đối chất đi. Đêm khuya, Diên Sơn huyện ngoài 10 dặm, quan đạo phân xóa giao lộ, móng ngựa đạp đất rung động trận trận, dưới ánh trăng khói bụi nổi lên. Tô Bằng Trình tìm chặt dây cương, cao mày nói, rốt cuộc muốn đi đâu? Tô Bằng Trình còn tưởng Chu Nhị Hổ mượn binh là muốn làm cái gì, không nghĩ tới trực tiếp mang theo bọn hắn ra Tùng Châu địa giới, một đường gấp chạy hướng Thương Châu phương hướng tới. Chu Nhị Hổ nói chính là cái này, chính là cái này. Tô Bằng Trình ngẩn người, cách nơi này chỗ giao lộ gần nhất là Diên Sơn huyện. Đối với Chu Nhị Hổ ánh mắt tại trên quan đạo liếc nhìn, trước mặt có hai con đường, một đầu hướng Diên Sơn, một đầu hướng Thương Châu. Tô Bằng Trình kịp phản ứng, hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Bọn ngươi. Chu Nhị Hổ đạo, bọn ngươi. Tô Bằng Trình há to miệng, ngẫm lại không hỏi ra, tiết kiệm Chu Nhị Hổ lại cầm thiếu gia có lệnh bộ kia đến ứng phó hắn. Dưới ánh trăng, 500 kỵ trầm mặc chờ đợi, thỉnh thoảng có mã tị phun ra nóng hơi thở thành âm vang lên. Sau một hồi lâu, rung động lại lên, Tô Bằng Trình giật mình, người tới không ít. Nơi xa mấy chục số lượng xe ngựa nhanh chóng mà đến, đám người lên tinh thần chú ý đến, Chu Nhị Hổ lại thúc ngựa tiến lên. Xe ngựa tại Chu Nhị Hổ trước mặt dừng lại, Chu Nhị Hổ hỏi, người mang đến? Mang đến. Hồng An Tam sư đệ đáp. Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, quay đầu nói ra, Tô đô úy, có thể cho đoàn người đào ra khỏi vỏ. Hai phe nhân mã tụ hợp, Chu Nhị Hổ không còn lưu lại, dẫn Tô Bằng Trình cùng 500 kỵ bay thẳng Diên Sơn, không xem qua đánh dấu lại không phải Diên Sơn huyện thành, mà là trong núi sâu Vương Gia Câu. Đêm khuya Vương Gia Câu hoàn toàn yên tĩnh, trong thôn bách tính sớm đã chìm vào giấc ngủ, mặc dù cần nhờ tư pháo kiếm tiền, nhưng thuốc nổ không có khả năng gặp lửa, tại cái này dựa vào ngọn đèn chiếu sáng thời đại, ban đêm là không có điều kiện để bọn hắn chế tư pháo. Đột nhiên, bộ thôn dân bị oanh long long run giọng đánh thức, ngay sau đó liền nghe được ngoài phòng truyền đến hán tử thô kệch gõ cửa cùng tiếng quát mắng. Mở cửa, mở cửa, tỉnh, mở cửa, bành. Còn mơ hồ các thôn dân, một lát liền nghe đến cửa bị người đá văng thanh âm, lập tức liền đánh thức, cơ lấy có thể phòng thân cái cuốc loại hình ra hỏa thập liền chạy ra ngoài. Len Ken vừa ra khỏi cửa, trong tay cái cuốc liêm đao loại hình bật liền đều dọa đến rất xuống, đứng tại trước mặt bọn hắn là từng cái quân hán, ít thì 3-5 người, nhiều thì hơn 10 người, trong tay đều cầm lóe hàn quang đại đao, cái này như thế nào dám động thủ. 500 kỵ cấp tốc xông vào mỗi một hộ thôn dân trong nhà, một đêm này, Vương Gia Câu gà chó không yên. Nhìn xem đây hết thảy, Tô Bằng Trình sắc mặt khó coi, nói ra, nếu là không bỏ ra nổi cái gì hữu dụng thuyết pháp, đến lúc đó sự tình làm lớn chuyện, thiếu gia của ngươi cũng không cách nào giao phó. Chu Nhị Hổ tự tin nói ra, thiếu gia đây là đang cho ngươi thêm công lao, ngươi liền thỏa mãn đi. Tô Bằng Trình khoe miệng giật một cái, cũng không biết Chu Nhị Hổ ở đâu ra tự tin. Vương Gia Câu thôn dân đều bị tập trung đến một chỗ, bị 500 kỵ bao quanh, đối diện với mấy cái này đột nhiên xuất hiện quân hán, lộ ra chân tay luống cuống. 500 binh nhân số cũng không ít, tràn ngập toàn bộ Vương Gia Câu, chiến trận này đủ để cho dân chúng tầm thường run sợ. Chu Nhị Hổ giá lập tức trước, cao giọng nói, ta biết các ngươi tại vì Thái Ngọc chế tư pháo, bây giờ Thái Ngọc đã đền tội, các ngươi giao ra tư pháo từ thực đưa tới, còn có thể đổi một đầu sinh lộ. Tư pháo? Tô Bằng Trình sững sờ, quả thật tiêu thạch có chảy ra. Chu Nhị Hổ dẫn hắn tới đây, là đã sớm biết Thái Ngọc là ai, những thôn dân này làm sao làm đến tiêu thạch. Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng không đợi Tô Bằng Trình hỏi ra, Vương Gia Câu thôn dân trước loạn. Đại lượng châu đầu ghé thai, vô số xì xào bàn tán vang lên, tại ngày mùa hè ban đêm như là bên giường con muỗi bình thường tiên lòng. Chu Nhị Hổ lớn tiếng vừa quát, nổi giận nói, đô úy đại nhân có lệnh, thẳng thắn bàn giao người, có thể xá vô tội không cho truy cứu. Nếu như chờ chúng ta tìm ra tiêu thạch pháo, chém đầu cả nhà. Ta thao. Tô Bằng Trình ở trong lòng giận mắng một tiếng, sai sử khi ta tới chính là thiếu gia có lệnh, hiện tại làm loại chuyện này chính là đô úy đại nhân có lệnh. đang muốn mở miệng nói chuyện, lại có bách tính nhìn xem chung quanh đao quang cướp lời nói, ta nói, nhà ta tư pháo đều giấu ở hầm, trong hầm ngầm đầu, bách tính kia chen đến trước đám người đầu, cướp lời nói, dẫn đường. Chu Nhị Hổ sai người đi theo cái này bách tính đi, kỳ thật hắn nếu không nói, tối nay thật đúng là không tốt điều tra, đánh lấy bó đuốc quan binh khắp nơi lung tung điều tra, không cẩn thận đốt lên tư pháo, vậy phiền phức liền lớn. Bất quá nhiều như vậy gia đình, luôn có sợ chết, lợi ích kết thành mạng lưới quan hệ, tại trước mặt sinh tử cho tới bây giờ liền không chặt chẽ. Không bao lâu, mấy tên quan binh lại dẫn người kia trở về, hướng về Tô Bằng Chỉnh cùng Chu Nhị Hổ ôm quyền nói, đã lục soát tư pháo. Chu Nhị Hổ nhẹ gật đầu, từ trong ngực rút một tỏi bạc ném cho bách tính kia, nói ra, mang theo người nhà ngươi đi thôi. Chương 546, Thái Ngọc xuống ngựa. Chương 546, Thái Ngọc xuống ngựa. Xem xét nói thật không chỉ có thật không có việc gì, còn có thể thu đến bạc, còn lại kiên trì không mở miệng bách tính, cũng bắt đầu dao động. Vừa đấm vừa xoa, mới là thượng sách. Dân chúng duy nhất sợ là Thái Ngọc không buông tha bọn hắn, mà vừa rồi Chu Nhị Hổ lại nói, Thái Ngọc đã đền tội. Vậy còn sợ cái gì? Không ít người trong lòng một mực lo lắng hãi hùng, mặc dù phân đến tiền bạc không ít, nhưng bọn hắn sợ sẽ sự tình có bại lộ một ngày này, quả nhiên, một ngày này tại tối nay tới. Nhưng ở tuyệt lộ bên trong nhưng lại xuất hiện một cọng cỏ cứu mạng, tự nhiên có vô số người sẽ đi bắt. Ta nói, ta giấu ở dưới giường. Ta giấu ở mộ tổ tiên nhà ta bên trong, ta giấu ở nhà ta trong ruộng cây kia cây cổ bèo dưới vương gia câu, các thôn dân tranh nhau chen lấn lớn bộ tư ẩn, vũ bách kỵ áp lấy cái này đến cái khác bách tính tiến đến kê biên tài sản. Chu Nhị Hổ bạc một tỏi tiếp một tỏi ném ra ngoài, tìm kiếm tới tư pháo, đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Tô Bằng Trình mở một dương kiểm tra thực hư, bay ở trước mắt tư pháo nhìn thấy mà giật mình, cái này cần từ tiêu thạch trong mỏ chạy ra bao nhiêu mới có thể chế nhiều như vậy tư pháo. Không đợi Tô Bằng Trình kinh ngạc xong, Chu Nhị Hổ nói ra, đô úy đại nhân, đừng xem, nhanh đi Diên Sơn huyện. Tô Bằng Trình cứ thế nói, còn có. Chu Nhị Hổ im lặng nói, đương nhiên còn có, chậm thêm đi một bước, Thái Ngọc liền nên chạy. Thẩm Dật biết vương gia câu phụ cận có Thái Ngọc nhãn tuyến, ngũ bách kỵ động tĩnh khẳng định không thể gạt được, nhưng huyện lệnh lại nhỏ cũng là quan, nếu không cho Tô Bằng Trình nhìn xem vương gia câu chiến quả, sợ hắn chưa hẳn có thể hạ quyết tâm đuổi bắt mệnh quan triều đình. Tô Bằng Trình nói vậy, những thứ này tư pháo làm sao bây giờ? Chu Nhị Hổ chỉ đi theo xe ngựa nói, người của ta vận đến Lan Thương Giang bên cạnh, trang về Tùng Châu đi. Tô Bằng Trình nhíu mày, giống như suy nghĩ thêm cái gì, Chu Nhị Hổ nói ra, đây là thiếu, không đi nữa, lớn liền muốn chạy. Tô Bằng Trình nhìn chằm chằm Chu Nhị Hổ một chút, cuối cùng hạ lệnh, đi. Từ Thương Châu mà đến xe ngựa phân ra một bộ phận lắp đặt tư pháo, chuyển đến khoảng cách gần nhất bờ sông, Giang Ngạn sớm có thuyền đàn trở, bất quá lại là hai chiếc. Một chiếc vận bên trên một bộ phận chứa vào Tùng Châu, một chiếc khác, đó là Thẩm Dật Thương Châu thị trường thương thuyền, cùng tư pháo không có quan hệ. Đại nhân, cạch cạch cạch. Diên Sơn huyện thành bên trong, đang ngủ say Thái Ngọc bị một trận mãnh liệt tiếng đập cửa đánh thức, nổi giận mắng, hơn nửa đêm, có phải điên rồi hay không? Người bên ngoài không kịp thỉnh tội, lớn tiếng nói, vương gia câu bị quan binh vây quanh. Cái gì? Trên giường Thái Ngọc đẩy ra đảo ở trên người mỹ thiếp ngồi dậy, sắc mặt chấn kinh. Ở đâu ra quan binh? Thái Ngọc phủ thêm một kiện áo choàng, mở cửa hỏi. Không biết à, đứng ở ngoài cửa đúng là Lý Nhân, hắn nói ra, tin tức nói, giống như là Phượng Hưng quân coi giữ. Không có khả năng. Thái Ngọc một ngụm kết luận, trầm giọng nói, cái này vẫn chưa tới xuất hàng thời điểm, Lương Mẫn làm sao có thể phái người đến? Coi như phái người đến, đại nhân cũng sẽ cho chúng ta biết. Lương Mẫn, Phượng Hưng tổng đốc danh tự. Đại nhân, không tốt rồi. Lại là một đạo kêu to, một tên quan sai sốt ruột bận bịu hoảng chạy vào. Trên đường còn ngã cái té ngã, lộn nhào chạy tới nói đại nhân, một đoàn kỵ binh ở cửa thành bên ngoài chửi rủa lấy mở cửa thành a. Cái gì? Thái Ngọc lại lần nữa chấn kinh, không lo được mặc chỉnh tề, bước nhanh ra phủ đệ, hướng trên tường thành mà đi. Bên ngoài tường thành ánh lửa sáng rõ, mấy trăm kỵ đánh lấy bó đuốc ngăn ở ngoài thành, tràn diện này thế nhưng là không nhỏ. Chu Nhị Hổ nhếch miệng, nói ra, còn gọi cái gì? Vọt thẳng đi vào không phải liền là. Diên Sơn huyện cũ nát cho Thẩm Dật lưu lại ấn tượng khắc sâu, chỉ là cửa thành kia, Thẩm Dật lúc ấy nói chỉ sợ 10 cái đại hán cùng một chỗ đạp cho một cước đều có thể đạp sập. Nhưng Tô Bằng Trình nhưng không có xông thành, hay là tại để người ở bên trong mở cửa. Chạy đến Thái Ngọc leo lên tường thành xem xét, dọa đến hồn đều bay, người tới đúng là Tô Bằng Trình, Tô Càn Nhi tử. Chu Nhị Hổ liếc nhìn Thái Ngọc ngoi đầu lên, la lớn, "Thái Ngọc, nhanh mở cửa thành." Thái Ngọc bị đội kịp, không thể làm gì khác hơn nói, "Tô đại nhân, đêm đã khuya, lúc này vào thành sợ quấy nhiễu dân chúng trong thành, xin mời đại nhân tối nay ở ngoài thành hạ trại đi." Tô Bằng Trình trầm giọng nói, "Bản quan có chuyện quan trọng vào thành, chớ có nhiều lời, nhanh mở cửa thành." Thái Ngọc biến sắc, cường tự nói, "Tô Bằng Trình, người thân là đô úy, tự ý mang quân coi giữ rời doanh, phải bị tội gì? Xem ở đồng liêu phân thượng, ngươi bây giờ mang binh trở về, bản quan còn có thể coi như chưa từng trông thấy." Gặp Tô Bằng Trình còn muốn lên tiếng, Chu Nhị Hổ lười nhác cùng hắn rung dài, lộ ra hoàng đế kim bài, làm cho nói người tới. Đụng cửa thành. Dù cho không có công thành truy loại vật này, nhưng cũ nát cửa thành cũng không chịu nổi quân Hán đủ đụng, không bao lâu liền bị phá tan, mà trên tường thành Thái Ngọc sớm tại Chu Nhị Hổ hạ lệnh phá cửa lúc liền chạy ra. "Nhanh, nhanh để cho người ta cản bọn họ lại." Thái Ngọc một bên mau chóng thu thập lấy đáng tiền gia sản, một bên gấp giọng nói ra. Có thể Diên Sơn huyện chút người này không phải Chu Nhị Hổ mang tới những này quân Hán đối thủ, nhanh gọn bị thu thập mất rồi, nhưng gọn tới huyện nha bên ngoài lúc, đã thấy một đống bách tính ngăn ở bên ngoài. So với Vương Gia Câu, trong huyện thành bách tính càng hiểu được Thái Ngọc lợi hại, ép buộc phía dưới, vậy mà ngăn tại huyện nha bên ngoài, không để cho Chu Nhị Hổ bọn người đi vào. Dẫn tới, Chu Nhị Hổ vung tay lên, Hồng An Tam sư đệ lập tức đẩy trên một người đến. Dân chúng nhìn lên, kinh ngạc nói, đây không phải là Trần Nhị sao? Hắn thế mà không chết. Bị đẩy ra chính là lúc trước thoát đi Diên Sơn Trần Nhị, hắn sắc mặt phát khổ, lớn tiếng nói, các hương thân, Thái Ngọc xong rồi. Lúc trước hắn một mực phái người truy sát ta, đều là vị đại nhân kia cứu ta. Chu Nhị Hổ ngay sau đó nói ra, pháp không trách chúng, phối hợp chúng ta, còn có thể lưu một con đường sống. Dân chúng lập tức loạn trận ước, dị vãng muốn chạy đều là cái chết, hiện tại Trần Nhị vẫn còn sống, cái này đã là bất khả tư nghị. Chu Nhị Hổ lại nói, bên cạnh ta vị này chính là Phượng Hưng Đô úy Tô đại nhân, tay cầm ngàn vạn binh mã, như lại không tránh ra, giết không tha. Nhìn xem mãnh liệt mấy trăm kỵ binh, dân chúng trong lòng tự nhiên sợ sệt, đã loạn trận cước. Chu Nhị Hổ trầm giọng vừa quát, ba hơi không lùi, giết. 1, 2, 3. Ba chữ đằng sau, Chu Nhị Hổ cơ lấy đao đến, một đao bổ xuống, đứng tại đằng trước nhất nam tử gào lên thê thảm, một cánh tay rơi trên mặt đất, máu chảy ồ ạt. Tô Bằng Trình giật mình, không nghĩ tới Chu Nhị Hổ thật xuất thủ, quát bảo ngưng lại, nói ngươi làm gì? Bớt nói nhảm. Chu Nhị Hổ giận mắng một tiếng, liếc nhìn Bạch Tính. Nhìn xem dâng trào máu tươi, dân chúng sớm đã không chịu nổi nội tâm sợ hãi, gặp Chu Nhị Hổ hung mục xem ra, lập tức sợ hãi kêu lấy tan tác như chim mông. Chu Nhị Hổ hừ lạnh một tiếng, thu hồi đao đến, vọt vào trong huyện nha. Trong huyện nha, Lý Nhân bị bắt được trận tướng, mà Thái Ngọc đang muốn từ cửa sau đào tẩu, có thể vừa chạy ra một khoảng cách, liền trông thấy cửa ngõ ánh lửa nổi lên, binh mã đều tới, trên mặt một trận tuyệt vọng, ngã ngồi trên mặt đất. Chương 547, cướp tư pháo. Chương 547, cướp tư pháo. Cùng một thời gian, Lan Thương Giang bên trên, một chiếc đại hoàng thuyền lặng yên chạy lấy, lại đi không lâu, bọn hắn liền có thể đến Thương Châu, đổi Quảng Lăng Giang thẳng xuống dưới Giang Nam, không lâu liền có thể đổi tới Kim An. Trên thuyền một vùng tăm tối, không có chút nào lửa đèn, bong thuyền đứng đấy hai người, một người nói, đại trưởng quỹ, chuyến này xuống tới, kiếm lời không ít đi. Được xưng là đái trưởng quỹ khẽ nói, đầu to đều là hội trưởng, ta bất quá kiếm lời cái số lẻ. Người kia quỷ linh tinh nhỏ giọng nói, đái trưởng quỹ, nếu không chúng ta tư tàng một nhóm, xuất ra đi bán cái đầu của ngươi. Đái trưởng quỹ cho hắn trên đầu tới một chút, máng, có bao nhiêu hàng, hội trưởng cái kia trương mục đều nhớ kỹ, ngươi cho rằng giấu. Nếu có thể tàng ta đã sớm ẩn giấu. Còn cần ngươi nói. Người kia sờ lên đầu, cười ngượng ngùng một trận, lại nói tiếp, dọc theo con đường này thủy phỉ không ít, hàng của chúng ta thế mà một lần đều không có bị cướp qua, thật sự là đủ may mắn. Gặp may mắn cái rắm. Người kia lại mắng một câu, nói ra, dọc theo con đường này thủy phỉ đủ nhiều, đều là chuẩn bị qua, không phải vậy ngươi cho rằng nhiều năm như vậy có thể bình an vô sự. Thì ra là thế, người kia giật mình nói ra. Vừa dứt lời, nguyên bản an tĩnh không việc gì trên mặt sông đống nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía, hơn 10 đầu thuyền nhỏ đột nhiên xuất hiện. Nói chuyện lúc trước người kia lập tức bối rối, gấp giọng nói, cái này đái trưởng quỹ, không phải nói đều chuẩn bị qua sao. Đái trưởng quỹ kinh ngạc đằng sau như mày, đi đến bong thuyền đằng trước lớn tiếng nói, không biết là đường nào hảo hán. Đây là Tung Hoành Thương Hội thuyền hàng, mong rằng tạo thuận lợi. Tung Hoành Thương Hội, cái kia không sai. Đái trưởng quỹ tựa hồ nghe đến, theo trên mặt sông tiếng gió vun hút bay tới một câu nói như vậy. Ngay sau đó một trận giòn vang, mấy chục đầu dây thừng có móc bắt lên đại hoàng thuyền thân thuyền, trên thuyền nhỏ hán tử từng cái thuận dây thừng có móc liền hướng trên thuyền bò. Đái trưởng quỹ giật mình, lập tức khiển trách quá mắng, người tới. Tung Hoành Thương Hội trên thuyền tự nhiên cũng xứng hộ vệ nhân thủ, chỉ là nhân số không nhiều, chỉ hơn 10 người mà thôi. Có người xuất ra cung tiễn, hướng phía dây thừng có móc bên trên người bò tới, chỉ là trong đêm ánh mắt không tốt, trên mặt sông gió thổi cũng không nhỏ, phần lớn đều bắn trễ. Khó được bắn trúng một người từ dây thừng có móc bên trên rơi xuống, cũng rất nhanh bị trên thuyền nhỏ người cứu lên. Tức khắc, đã có một người leo lên bong thuyền. Đúng. Trầm giọng vừa quát, người tới rút ra vác tại sau lưng đại đao, bước nhanh vào tới, hai ba đao kết quả hai tên cung tiễn thủ, người lên thuyền áp lực lập tức nhỏ hơn phân nửa, tốc độ càng nhanh, cùng lúc, bong thuyền cũng có mấy danh hộ vệ hướng nam tử vây lại. Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Lại là hét lớn một tiếng, lại một người nhảy lên bong thuyền, đồng dạng là rút ra đại đao, cùng hai tên hộ vệ đứng chung một chỗ. Đại trưởng quý một bên lui lại, một bên trong lòng hoảng hốt, những này không phải thủy phỉ. Nào có thủy phỉ là dùng sư minh sư đệ danh xưng như thế này. Người tới mặc dù làm lấy thủy phỉ sự tình, lại cũng không là đứng đắn thủy phỉ, trước đạp lên thuyền chính là Hồng An, thứ yếu chính là Mã Kiệt. Hai người đều là từ nhỏ luyện võ người luyện võ, bình thường hộ vệ cái nào đỡ được, đao quang bắn ra bốn phía dưới, mấy tên hộ vệ kêu thảm ngã xuống đất. Vào rừng làm cấp chuyện như vậy hơn phân nửa người giang hồ cũng chơ chén, lúc trước Chu Nhị Hổ còn sợ Hồng An có tâm lý gánh vác, đưa ra nếu là không được liền do hắn phụ trách bên này, bây giờ xem ra sư minh đệ hai người ngược lại là đánh rất thoải mái. Mãi mãi rất lâu không đánh nhau rồi. Thời gian dần trôi qua, leo lên thuyền người càng đến càng nhiều, lão thường hét lớn một tiếng, hưng phấn mà xông vào chiến cuộc, càng ngày càng nhiều nguyên lai kim đao bang hán tử quỷ giống quỷ kêu lấy cùng Tung Hoành Thương Hội hộ vệ giết thành một đoàn. Không nói đến nhân số ưu thế, chỉ là Hồng An cùng Mã Kiệt hai sư minh đệ đều đủ những hộ vệ này uống một bầu, chẳng qua là thời gian đốt một nén hương, trên thuyền hộ vệ liền không có động tĩnh nữa. Lão thường nổ nước miếng, mắng, mẹ nó, mới chút người này, thiếu gia cũng quá cẩn thận rồi, hô chúng ta nhiều người như vậy đến. Nói đi, lão thường lại quay đầu lại hỏi nói có người hay không xảy ra chuyện. Liên cầu tam cùng quải tử chúng tên đều được cứu đi lên, lão ngũ chịu một đao, không có đại sự. Lão thường khoát tay nói, mất mặt ta, để bọn hắn về Thương Châu nuôi đi thôi, đừng quân lấy. Bên kia đái trưởng quỹ cùng tùy tùng mà nuốt ở nơi hẻo lánh, tùy tùng căn bản không do dự, thả người nhảy lên nhảy xuống sông đi. Đái trưởng quỹ cũng nghĩ đi theo nhảy, có thể tưởng tượng chính mình lại không biết bơi, đành phải đợi tại nguyên chỗ. Gặp Mã Kiệt mang theo mang máu đại đao đi tới, đái trưởng quỹ 10 phần dứt khoát bịch vừa quỷ, cầu xin tha thứ, hảo hán.
Đại hiệp, đưa tiền, ta đưa tiền. Ai muốn ngươi cái kia hai cái tiền bẩn?
Mã Kiệt xì một tiếng kinh miệt, nắm lên đái trưởng quỹ cổ áo túm đi qua.
Hồng An vô đái trưởng quỹ bả vai, hỏi, huynh đệ muốn đi đâu?
Đái trưởng quỹ cũng không nói, chỉ là hung hăng cầu xin tha thứ, đồng thời nói, hảo hán, chúng ta là Tung Hoành Thương Hội, có tiền, có tiền.
Ngươi ra cái giá, nhất định hai tay dâng lên, thuyền này hàng, ngài có thể ngàn vạn không có khả năng cướp, cướp ngài cũng không chịu đổi à?
Lúc này cạnh thuyền trên thuyền nhỏ truyền đến cười to, ha ha, cái này còn có tên tiểu tử muốn bơi về đi đâu? Ta đổ xem hắn có thể du lịch bao xa.
Đái trưởng quỹ sững sờ, càng là sợ sệt, hung hăng cầu xin tha thứ.
Hồng An cười nói, không cấp hàng của ngươi, cũng đừng tiền của ngươi, ngươi chiếc thuyền này, muốn đi Kim An đi.
Đái trưởng quỹ mở người, vô ý thức nhẹ gật đầu.
Hồng An nhẹ gật đầu, nói ra, trên thuyền trang là tư pháo đi.
Đái trưởng quỹ lần nữa giật mình, người này làm sao biết?
Không cần đái trưởng quỹ khẳng định, chỉ nhìn hắn phản ứng liền biết. Hồng An vô bờ vai của hắn, nói ra, vậy thì dễ làm rồi, đi thôi, đưa ngươi bên dưới Giang Nam.
Nói đi, Hồng An cũng không làm khó đái trưởng quỹ, để lão thường đem hắn trói lại, ngay sau đó liền cùng đám người bắt đầu quét dọn lên trên thuyền thi thể cùng vết máu.
Thi thể bị thuyền nhỏ chở đi, trên thuyền vết máu cũng dọn dẹp sạch sẽ, vừa rồi đánh nhau, tựa như là chưa từng xảy ra một dạng.
Hồng An bọn người đi khoang chứa hàng nhìn một chút, thành dương tư pháo tràn đầy toàn bộ khoang chứa hàng, cái này nguyên một chiếc đại hoàng thuyền tư pháo giá trị thế nhưng là không nhỏ, huống chi làm ăn này đã kéo dài nhiều năm. Lúc này thuyền đã mở ra Thương Châu, xa xa nhìn ra xa, còn có thể nhìn thấy Thương Châu độ khẩu thị trường. Chỉ là một đoàn người cũng không có quay đầu, không có đem thuyền lái về Tùng Châu, ngược lại là thuận đường cũ, dưới đường đi ra Nam, hướng Kim An đi. Thời gian cực nhanh, Thẩm Dật tại trong lao đầu liền có khô nằm tại cái kia, con mắt nhắm, như đang ngẫm nghĩ. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Thẩm Dật còn tưởng rằng là muốn thẩm vấn hắn, nhưng khi người tới đi đến trước mặt lúc, Thẩm Dật một trận kinh ngạc.
Ngươi làm sao tại cái này?
Quan dịch bên trong, Tam Ti chủ quan mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị thẩm vấn Thẩm Dật, đột nhiên có tiểu lại bước nhanh chạy đến Lưu Thăng trước mặt, nói ra, đại nhân, xảy ra chuyện.
Lưu Thăng cau mày nói, Thẩm Dật chạy.
Không phải, tiểu lại vội vàng nói, công chúa điện hạ tới Tùng Châu, đi quận thủ phủ đằng sau, đuổi tới đại lao đi.
Chương 548, đối chất
nhìn xem Tùng Châu đại lao bên ngoài hơn 100 tên kỵ binh, Thẩm Dật liễu lơi nói, ngươi đây là muốn cướp của ta.
Triệu Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh hắn, nhìn xem hắn nói ra, vì cái gì không cần ta đưa cho ngươi lệnh bài?
Thẩm Dật cười nói, ai nói ta không dùng?
Vậy ngươi sẽ còn bị bắt vào đại lao?
Triệu Minh Nguyệt hỏi lại.
Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu?
Công chúa điện hạ ban thưởng lệnh bài của ta, tự nhiên muốn phát huy càng lớn tác dụng.
Triệu Minh Nguyệt là người, hỏi, ngươi dùng tại cái nào?
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Thẩm Dật thừa nước đục thả câu, không có lộ ra.
Thẩm Dật nhìn qua Triệu Minh Nguyệt, gặp nàng trên mặt vẻ mệt mỏi rõ ràng, trên người nam tử cẩm bào cũng dính đầy cho bụi, chắc hẳn trên đường đi đều gấp đi đường, trong đầu nhịn không được một trận cảm động.
Trầm mặc một lát, Thẩm Dật hỏi, ngươi liền không sợ ta thật giết người?
Ngươi không phải loại người như vậy.
Triệu Minh Nguyệt chuyện đương nhiên nói ra.
Thẩm Dật hiếu kỳ nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta?
Triệu Minh Nguyệt nhìn một chút hắn, trầm mặc xuống dưới, coi như Thẩm Dật coi là Triệu Minh Nguyệt né tránh vấn đề này lúc, bay tới một cái nhàn nhạt tân chữ.
Thẩm Dật mặt người, chợt lắc đầu bật cười.
Không chờ Thẩm Dật rời đi, Tam Ti nhân mã đã đuổi tới.
Lưu Thăng ba người đầu tiên là hướng Triệu Minh Nguyệt gặp lễ, toàn tức nói, công chúa điện hạ, Thẩm Dật chính là tội thần, không có khả năng dẫn hắn rời đi.
Triệu Minh Nguyệt lạnh nhạt nói ra, tội danh chưa định, sao là tội thần? Ta sẽ không dẫn hắn đi, chỉ là dẫn hắn rời đi đại lao, chân tướng rõ ràng trước đó, hắn sẽ ở Tùng Châu.
Trương Nghiêm quyên nhủ, điện hạ, cái này không thích hợp.
Có cái gì không thích hợp? Triệu Minh Nguyệt nhìn xem hắn nói, chỉ là đem tạm giam quyền giao cho ta mà thôi, nếu là Thẩm Dật chạy, bắt ta hỏi tội chính là
cầm công chúa điện hạ hỏi tội.
Ai có lá gan này?
Trương Nghiêm tiếp lấy quyên nhủ, điện hạ, Thẩm Dật tại trong đại lao cũng giống như nhau, không có vấn đề gì, ngài còn không tin được không tin được.
Triệu Minh Nguyệt nói thẳng.
Trương Nghiêm kinh ngạc, không có lý do thoái thác.
Lưu Thăng nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Thẩm Dật trước một bước nói, tốt tốt, chút chuyện này cũng không cần tranh giành, vừa bạn, công chúa điện hạ tới, vậy liền công chính, không phải muốn thẩm vấn ta à?
Liền bắt đầu đi.
Cái gì gọi là công chúa điện hạ tới liền công chính?
Lưu Thăng cùng Trương Nghiêm cũng nhịn không được nhìn về phía Thẩm Dật, trong mắt bất thiện chỉ ý rõ ràng.
Chỉ có Thăng tự chưa từng nói chuyện, gật đầu nói, Thẩm đại nhân nguyện ý phối hợp, cái kia không thể tốt hơn.
Lưu Thăng hừ một tiếng, quay đầu đi.
Mấy người mang theo Thẩm Dật đến phủ nha, trên đường đi Triệu Minh Nguyệt một mực đi theo, đến trên công đường, Lưu Thăng ngồi ngay ngắn chủ vị, Thang Tự cùng Trương Nghiêm hơi kém nhất dài phần ngồi tả hữu. Thái Phiên Hạc làm Phượng Hưng quận thủ, lại là trọng yếu nhân chứng, cũng được cái vị trí, Triệu Minh Nguyệt thân là hoàng tộc, cũng thêm một vị trí, bất quá là tại đường bên ngoài ghế dự tính.
Phạm quan Thẩm Dật, nhu sát ngự sử Lục Nhân Hòa, ngươi có biết tội của ngươi không?
Lưu Thăng không chút do dự, ngồi xuống về sau liền đi thẳng vào vấn đề.
Thẩm Dật biết miệng, nói ra, có thể tới hay không điểm với mới, đổi ai ai có thể biết tội.
Làm cản.
Lưu Thăng hét lớn một tiếng, vỗ kinh đường một nói, trên công đường làm cản như vậy, người tới, bên trên chen lẫn cây vậy.
Dưới tay Trương Nghiêm co rụt lại đầu, thầm nghĩ Lưu đại nhân làm sao so với hắn còn hưng phấn, tả hữu tưởng tượng mới nhớ tới Lưu Ngạn sự tình đến, thầm nghĩ Lưu đại nhân cũng rất cẩn thận mắt nha.
Tới một cái thử một chút.
Thẩm Dật trợn mắt nhìn, không sợ chút nào.
Chấm đã.
Thang Tự đột nhiên hô, Lưu đại nhân, lúc này không tốt đối với Thẩm Dật dùng hình.
Trên lý luận Thẩm Dật hay là mệnh quan triều đình, lúc này không hỏi một tiếng liền tra tấn 10 phần không ổn, công chúa điện hạ còn tại nhìn xem, chuyến đi coi như tội danh định, cũng khó tránh khỏi có nghiêm hình bức cung lời đồn đại, án này vô số người nhìn chằm chằm, cũng không thể chủ quan. Theo lý Lưu Thăng hẳn là hiểu được đạo lý trong đó, làm sao vội vã như thế? Thang Tử có chút không hiểu. Thang Tử hỏi, cũng không nhận tội, ngươi có gì giải thích? Thẩm Dật nói ta muốn xin hỏi, ta thế nào tội, không phải vậy, xin mời thái đại nhân cùng ta đối chất. Mấy người liếc nhau, cuối cùng Thái Phiên Hạc đi tới nói hôm đó tình hình, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, ngươi nhìn thấy ta đối với Lục Nhân Hòa độc thủ, không đợi Thái Phiên Hạc nói xong Thẩm Dật liền hỏi. Anh hắn chết ở trước mặt ngươi là tất cả mọi người nhìn thấy, chính ngươi cũng nói trong viện không có những người khác. Thái Phiên Hạc nói ra. Thẩm Dật lại hỏi, ngươi thấy hắn thời điểm, là ngửa mặt hướng lên trên, hay là hướng xuống? Ngửa mặt hướng lên trên. Thái Phiên Hạc nói ra. Thẩm Dật ngược lại nhìn về phía Tam Ti chủ quan, nói ra, Lục Nhân Hòa như thế nào chết? Trương Nghiêm mở ra hồ sơ, không chờ hắn lật hết Thang Tự nói thẳng, ngạt thở mà chết. Thẩm Dật thản nhiên nói, vậy ta xin hỏi, nếu như ta muốn che mũi miệng của hắn để hắn ngạt thở mà chết, hắn ngã xuống lúc, có phải hay không hẳn là đưa lưng về phía ta? Ai sẽ mặt đối mặt che chết một cái người? Thái Phiên Hạc con ngươi đảo một vòng, hơi biến sắc mặt, Thang Tự nghĩ nghĩ, âm thầm nhẹ gật đầu. Đúng Lưu Thăng vô kinh đường một, quắc, hoang đường. Hiện trường bị người mắt thấy, ngươi còn muốn dựa vào thủ pháp giết người thoát tội? Ngươi nghĩ như vậy kỹ càng, chưa hẳn không phải trước khi động thủ liền nghĩ kỹ bộ lý do thoái thác này. Chính là, lời ấy không đủ làm chứng. Trương Nghiêm phụ hòa nói. Hai người liên thủ lại một gậy đem suy luận đổ nhào, Thẩm Dật cũng không quan tâm, nhìn thấy hai người này thời điểm liền biết không có chuyện tốt, hắn nói tiếp, lời kia nói trở về, ta động cơ giết người là cái gì? Trương Nghiêm nói đừng muốn cản rỡ, ngươi cho rằng ngươi làm không có gì người biết được. Người tới, truyền nhân chứng. Nhân chứng? Thẩm Dật quay đầu đi, đã thấy Lạc Phục Hải bị dẫn vào. Gặp qua mấy vị đại nhân. Lạc Phục Hải bịch một tiếng quỳ xuống, nước chảy mây trôi một mạch mà thành, làm có hắn một thanh láo cốt đầu. Lưu Thăng trầm giọng nói, Lạc Phục Hải, đưa ngươi ngày đó bằng chứng lặp lại lần nữa. Là. Lạc Phục Hải lên tiếng, lại đem ngày đó lý do thoái thác lặp lại một lần. A Thẩm Dật cười nhạo một tiếng, nói ra, đây mới gọi là hoang đường. Ta Thẩm Dật cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu tiền, ngươi cái kia phá thương hội, có thể vào mắt của ta. Còn cầm giám sát sứ ép ngươi, chính là không có quan, phá hủy ngươi tung hoành thương hội, cũng bất quá trong mấy mắt. Đạo của ta ngươi ngày đó vì cái gì mời ta đi thương hội, nguyên lai sớm có an bài. Ngươi nói là hắn xin ngươi đi, ngươi có thể có chứng cứ. Thang Tự bén nhạy bắt được trong lời nói vấn đề, lên tiếng hỏi. Thẩm Dật nhìn xem Lạc Phục Hải, trong lòng cũng rõ ràng, lúc này gọi Hà Quốc An đến làm chứng, hắn khẳng định sẽ nói không cho Lạc Phục Hải truyền nói chuyện, ngược lại hỏi, ta cùng Lục Nhân Hòa cãi lộn, ở đâu ra chứng cứ, ở đâu ra nhân chứng? Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Lưu Thăng hí mắt, lại nói truyền nhân chứng. Thẩm Dật ngược lại muốn xem ở đâu ra nhân chứng, quay đầu nhìn lại, ngẩn ngơ. Nô Phong thân mang ngự sử quan bảo, đi vào công đường, theo thường lệ có thể không quỳ, chỉ gặp hắn hướng ba vị chủ quan vừa chắp tay, nói ra, Thẩm Dật cùng Lục đại nhân sớm có hiệp khích, hai người cãi lộn không ngừng, hạ quan là tận mắt nhìn thấy. Nô Phong là theo chân Thẩm Dật một đường tới kinh kỳ đạo ngự sử, hắn bằng chứng phân lượng 10 phần, Trương Nghiêm hỏi, Thẩm Dật, ngươi còn có thể như thế nào giảo biện? Thẩm Dật không nói gì, khép mắt nhìn chằm chằm Nô Phong. Ngươi lai, là ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tạp ái. Chương 549, đối chất 2 chương 549, đối chất 2 Nô Phong khiêu phản, có thể nói là đã tại Thẩm Dật trong dự liệu, nhưng lại ngoài ý liệu. Thẩm Dật đã sớm hoài nghi có nội ứng, ban đầu ở Tùng Châu trong thành cùng Khâu Kiến ngẫu nhiên gặp vốn là để Thẩm Dật hoài nghi. Thời gian thật trùng hợp, ngày hôm trước cùng Lục Nhân Hòa chạm mặt, ngày thứ hai liền tại phụ cận vị trí bị Khâu Kiến bắt được trận tướng, lại thêm từng mắt thấy Lục Nhân Hòa đi tung hoành thương hội, lúc đó Thẩm Dật một lần còn từng coi là Lục Nhân Hòa là nội ứng kia. Nhưng về sau Lục Nhân Hòa lại liên lụy đến Tô Bằng Trình, lại về sau, hắn chết, nội ứng suy đoán cũng tan thành mây khói. Lục Nhân Hòa không phải, như vậy nội ứng một người khác hoàn toàn. Lúc trước biết Thẩm Dật tại Tùng Châu cũng chỉ có Lục Nhân Hòa cùng Nô Phong, nếu không phải Lục Nhân Hòa, còn lại khả năng liền rất tốt phán đoán. Nô Phong nghe được Thẩm Dật tiếng mắng hơi nhướng mày, nghiêm mặt nói ra, Thẩm đại nhân, chuyến này ngươi mặc dù là chủ quan, nhưng trên đường đi ngươi vứt bỏ công vụ tại không để ý, trắng trợn sống phóng túng, Lục đại nhân trải qua khuyên nhủ ngươi lệnh là không nghe, những này chẳng lẽ ngươi có thể phản bác sao? Thẩm Dật nhìn xem Nô Phong, nói ra, sống phóng túng, ngươi cũng không ít có đi. Nô Phong kinh ngạc, cường tự nói ngươi là thượng quan, ngươi nhất định phải lôi kéo ta đi, chẳng lẽ ta dám nói không sao? Dĩ vãng ta hủy khúc cầu toàn, hôm nay ba vị đại nhân ở đây, ta nói cái gì cũng muốn vạch trần ngươi ghê tởm sắc mặt, là Lục đại nhân lấy một cái công đạo. Lấy một cái công đạo. Thẩm Dật cười nhạo một tiếng, ngay sau đó ánh mắt trở nên lạnh, lạnh giọng nói, Lục Nhân Hòa đợi ngươi như đồ đệ, một lòng dạy ngươi tiến tới, ngươi lại như vậy hồi báo, yên tâm, cái công đạo này ta sẽ để cho ngươi trả lại. Phanh Lưu Thăng vô kinh đường mục, đánh gây hai người đối thoại, trầm giọng quát, Thẩm Dật, nhân chứng đều tại, ngươi còn có cái gì có thể lấy giảo biện? Thang Tự nói chính là cái lại, đến Lưu Thăng như vậy liền thành giảo biện. Thẩm Dật tay phụ sau lưng, thản nhiên nói, đồ vô sỉ, ta đối với hắn không lời nào để nói. Trương Nghiêm một trận đại hỉ, nói ra, hắn nhận tội. Công đường bên ngoài, dự tính Triệu Minh Nguyệt nhíu nhíu mày. Ta đối với Ngô Phong loại này tạp phái không lời nói, khi nào nói ta nhận tội? Thẩm Dật cười lạnh nhìn hắn, nói ra, án này đa nghi như vậy điểm, ngươi nói định tội liền định tội, xuống đến lang trung, hay là coi trọng ngươi? Làm cản. Lưu Thăng quát, Thẩm Dật, trên công đường, ngươi nói nhiều như vậy lời ngoài đề, là muốn nghe nhìn lẫn lộn, hay là cho mình kéo dài thời gian? Thẩm Dật lườm Lưu Thăng một chút, ta chính là đang trì hoãn thời gian, ngươi thật là thông minh. ngươi tốt, nhân chứng đều đủ, như vậy thì từ đầu nói lên đi. Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra, Thái Phiên Hạc, ngươi nói là ta giết Lục Nhân Hòa, là bởi vì trông thấy ta đứng tại hắn thi thể trước mặt, có phải thế không? Thái Phiên Hạc nói đây là tất nhiên nhân quả quan hệ, ngươi lặp lại nhiều lần, có ý nghĩa gì? Cái kia tốt, Thẩm Dật xoay người nói, ta nói cho đúng là, ngày đó Lục Nhân Hòa thi thể từ trên trời giáng xuống, căn bản không phải ta giết chết, tại ta gặp được lúc trước hắn cũng đã chết, thi thể chính là đêm đó Thái Phiên Hạc mời ta cùng ra quyến dự tiệc lúc, liền đặt ở trong tiểu lâu. Thái Phiên Hạc sững sờ, trong lòng có chút sợ hãi, càng kết luận kẻ này tuyệt không thể lưu, nhất định phải mau chóng định tội của hắn. Từ trên trời giáng xuống. Ha ha, Thẩm Dật, lời này của ngươi không khỏi quá mức buồn cười, thi thể từ trên trời giáng xuống, Lục đại nhân chẳng lẽ biết bay phải không? Trương Nghiêm hung hăng giễu cợt Thẩm Dật. Thái Phiên Hạc ngay sau đó nói, chính là, bản quan hôm đó muốn điều tra hung thủ, thay ngươi rửa sạch hiềm nghi, chỉ là ngươi một bước không để cho, chính mình cũng nói trong viện không có người khác, Lục đại nhân một kẻ văn nhân, như thế nào biết bay? Ta chưa từng nói qua hắn biết bay. Thẩm Dật nhìn xem Thái Phiên Hạc, thản nhiên nói, hắn từ trên trời giáng xuống, là bởi vì thi thể bị đặt ở lầu nhỏ chỗ cao, đến thời gian, tự nhiên rơi xuống. Lưu Thăng đôi lông mày nhíu lại, thử một tiếng đang muốn nói chuyện, Thang Tự vượt lên trước một bước hỏi, tự nhiên rơi xuống. Hắn đã chết, như thế nào tự nhiên rơi xuống? Cái này muốn hỏi Thái đại nhân. Thẩm Dật chắp tay, nói ra, Thang đại nhân, ta muốn xin mời một tên nhân chứng. Thẩm Dật còn có nhân chứng? Tất cả mọi người sửng sốt, Thang Tự giơ tay lên nói, chuẩn, ngươi muốn mời người nào làm chứng? Thẩm Dật nhìn về phía Thái Phiên Hạc, nói ra, quân thủ phủ quản sự, Hà Quốc Đan. Quân thủ phủ quản sự. Lưu Thăng là người, nhìn về phía Thái Phiên Hạc, mà Thái Phiên Hạc không có công phu quay đầu, càng không công phu nhìn Lưu Thăng, trong lòng hắn khó tránh khỏi lo nghĩ, Thẩm Dật chẳng lẽ đón mua Hà Quốc An? Không có khả năng, Hà Quốc An là tâm phúc của hắn, quả quyết không có khả năng bị Thẩm Dật thu mua. Không bao lâu, quân thủ phủ quản sự Hà Quốc An bị quan sai tìm đến, Thẩm Dật hỏi, Hà Quốc An, ngươi ngày đó dẫn người cầm một đống vật liệu gỗ, nói mưa dầm sắp tới, muốn cho lầu nhỏ tu sửa bổ để loạn, có phải thế không? Hà Quốc An dừng một chút, gật đầu nói, là, bất quá sát thực mưa dầm sắp tới, những này hợp không cần giải thích. Là đủ rồi. Thẩm Dật lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, ngày đó đằng sau, ngươi có thể để người đến bổ? Hà Quốc An nói thời gian vội vàng, còn chưa tới kịp. Thời gian nào vội vàng, các ngươi căn bản là không có nghĩ tới tu sửa bổ để loạn, chỉ là muốn đem vật liệu gỗ vận tiến nhà của ta mà thôi. Thẩm Dật trầm giọng nói, Lục Nhân Hòa lúc rơi xuống, chính rơi vào đống này vật liệu gỗ phía trên, mà chuyện xảy ra trước đó, các ngươi cũng chính là dùng vật liệu gỗ đem Lục Nhân Hòa thi thể cố định tại chỗ cao. Cho cười. Trương Nghiêm lớn tiếng nói, một tấm ván gỗ, như thế nào cố định trụ thi thể? Cho cười. Thẩm Dật hừ lạnh một tiếng, nói ra, đêm đó, các ngươi đem tấm ván gỗ hành đến trên lầu, một mặt lầu nhỏ để lên Lục Nhân Hòa thi thể, một chỗ khác để lên vật nặng, dùng cái này đạt thành cân bằng. Ngày thứ hai, tấm ván gỗ cùng Lục Nhân Hòa thi thể cùng nhau rơi xuống tại đống kia vật liệu gỗ phía trên, nhìn qua liền không có vấn đề gì cả. Nghe vậy, Thái Phiên Hạc nội tâm đại chấn, nửa ngày không nói gì, hồi lâu mới nói, đơn giản một người, ngươi tại trên tiểu lâu phát hiện cái gì vật nặng? Không có. Thẩm Dật lạnh nhạt nói, đó chính là Thái Phiên Hạc lớn tiếng nói, nếu không có vật nặng, lại không có cái khác hung thủ, như thế nào khống chế Lục đại nhân thi thể rơi xuống? Lời này của ngươi chẳng phải là tự mâu thuẫn? Là không có phát hiện cái gì vật nặng, trên tiểu lâu chỉ có một vũng nước. Thẩm Dật cười lạnh nhìn xem Thái Phiên Hạc, nói tiếp, Thang đại nhân hẳn là cũng nhìn thấy đi. Thang Tự nhẹ gật đầu, thật có cảnh này, bất quá trải qua mấy ngày nay ánh nắng một hơi, trên ban công nước động đã không nhiều lắm. Thái Phiên Hạc chấn động trong lòng, cương tự nói có nước thì như thế nào? Mai Vũ Quý, mưa rơi lâu đài há không bình thường? Mưa rơi lâu đài? Ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngày nay khi nào từng vừa mới mưa? Thẩm Dật nhìn xem hắn, cười lạnh nói, luôn cũng đi. Hoàng La được rồi. Không có vật nặng tồn tại, cũng không có người khác, nhưng có như vậy một vật, đã có thể làm việc, lại có thể chính mình biến mất. Thẩm Dật nhìn lướt qua Hà Quốc An, tiếp lấy nhìn về phía Thái Phiên Hạc, chậm rãi nói, là bằng, đúng không? Chương 550, đối chất 3 chương 550, đối chất 3. Thẩm Dật chỉ một ngón tay, trầm giọng nói, ngươi phái người đem Lục Nhân Hòa thi thể đặt tấm ván gỗ một mặt, rồi ra lâu đài, một chỗ khác để lên đủ nặng khối băng, đến đặt thành cân bằng. Theo thời gian cùng mặt trời mọc, khối băng tự nhiên hòa tan, các loại không chịu nổi trọng lượng thời điểm, tấm ván gỗ mất cân bằng, Lục Nhân Hòa thi thể liền sẽ hạ xuống, khối băng bị ném đi, tấm ván gỗ theo Lục Nhân Hòa cùng nhau rơi tại cái kia một đống vật liệu gỗ bên trên, chết không đối chứng, hoàn mỹ an bài. Ta nói, đúng hay không? Thái Phiên Hạc miệng có chút mở ra, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn có thể đoán chuẩn xác như vậy? Nếu không phải đêm đó cùng Thẩm Dật ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Thái Phiên Hạc đều muốn cho là Thẩm Dật là mắt thấy toàn bộ quá trình. Thái Phiên Hạc loạn trợn cước, đành phải nghiêng đầu sang chỗ khác nói, bản quan không biết người đang nói cái gì. Lưu Thăng trầm giọng nói, cái này tất cả đều là ngươi phán đoán, trên công đường muốn giảng chứng cứ. Đối với chứng cứ, Trương Nghiêm phụ hòa nói, tại hiến pháp càng thêm hoàn thiện thời đại tới, Thẩm Dật tự nhiên minh bạch, tại trên internet có một câu gọi không hình không chân tướng, tại trên pháp luật gọi là xin mời cung cấp hoàn chỉnh dãy chứng cứ. Mà không có chứng cứ, Thẩm Dật đương nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Ngày đó ngươi muốn phái người xông vào tiểu viện, may mắn bị ta ngăn lại, nếu không ngươi chính là muốn mượn điều tra lấy cớ phá hư hiện trường đi. Thái Phiên Hạc thần sắc chấn động, nói không ra lời. Thẩm Dật cười lạnh, nói tiếp, băng, bản thân dâng lễ chế băng chi pháp sau, quan phủ nhiều một hạng bán băng tài lộ, mà các cấp quan viên, ứng quan giai cũng có thể thu hoạch được triều đình phân ban thưởng. Nhưng là những này phân ban thưởng cùng lấy dùng đều đăng ký ở trong danh sách. Lục Nhân Hòa mặc dù tuổi già thể nhẹ, nhưng có thể cân bằng một người khối băng, trọng lượng chất lượng tuyệt đối không nhỏ, bởi vậy, ngươi không dám dùng quan phủ mua bán băng. Như vậy, chỉ còn lại có một con đường, ngươi dùng triều đình công bố bí pháp, lại dùng nhẹ nhõm có thể đoạt tới tay tiêu thạch, chính mình chế như thế một khối băng đến. Quy Lạc Phục Hải cũng luống cuống, cái này Thẩm Dật chẳng lẽ là yêu nhân sao? Lưu Thăng bình tĩnh hơn một chút, hắn vô kinh đường mục nói hồi lâu, ngươi vẫn là không có chứng cứ, nếu là không có chứng cứ, cũng đừng có vọng tưởng đem tội danh giao cho người khác. Chứng cứ, đương nhiên là có. Thẩm Dật cười lạnh nói, Thái Phiên Hạc, dùng ta giao cho triều đình bí pháp để hãm hại ta, thật không biết nên nói ngươi cái gì. Ngươi hiểu ta đều hiểu, ta hiểu, ngươi nhưng lại không biết, ngươi thật là có lá gan dùng a. Thẩm Dật lắc đầu, nói ra, tiêu thạch chế băng, chia trong ngoài hai tầng, nội tầng băng thích hợp dùng, ngoại tầng băng bởi vì tăng thêm tiêu thạch, lại không thể dùng, mà ngươi đem khối băng dùng cho hãm hại, đương nhiên sẽ không để ý điểm này. Ngươi không biết là, ngậm tiêu thạch phế băng, tại bộ phơi tinh luyện đằng sau, tiêu thạch sẽ xuất hiện lần nữa, đến lặp lại sử dụng, lúc trước ta bán băng lúc, sớm đã thí nghiệm qua vô số lần. Mà khối kia để đặt lục nhân hòa thi thể trên ván gỗ, liền bám vào đại lượng tiêu thạch, thậm chí trên ban công nước đọng bên trong, đồng dạng đều có thể tìm tới. Thái Phiên Hạc chấn kinh, cảm giác không lời nào có thể diễn tả được, tiêu thạch chế băng trong bí pháp, còn có nhiều như vậy còn con quân quấn. Đừng nói Thái Phiên Hạc không biết, Nhậm Khiếu đồng dạng cũng biết, bọn hắn biết đến, chỉ có triều đình lúc trước công bố chế băng bí pháp. Mà chế băng bí pháp người phát minh Thẩm Dật, vẫn còn cất giấu một tay. Khó trách ngày đó chính hắn đi trong lao, vẫn còn để ra quyến ở tại quận thủ phủ, nguyên lai là muốn cho bọn hắn nhìn xem những vật này. Trương Nghiêm hừ một tiếng, chiếu nói như vậy, ngươi là bí pháp người phát minh, ngươi đồng dạng có thể sử dụng biện pháp này, ngươi phỏng đoán rõ ràng như vậy, chưa chắc không phải chính ngươi trước đó liền thiết kế tốt. Thẩm Dật liếc mắt nhìn hắn, rêu cợt nói, đầu óc heo. Trương Nghiêm sững sờ, lập tức khó thở, ngươi, Thẩm Dật lạnh lùng nói, ta đến Tùng Châu bất quá 3 năm ngày, triều đình nghiêm cấm tự mình mua bán tự nhiên sinh ra tiêu thạch, mà Tùng Châu tổng đốc mặt ta đều không có gặp qua, như thế nào nhiều như vậy tiêu thạch? Toàn bộ Tùng Châu, sợ đều không có bao nhiêu người có thể làm đến nhiều như vậy tiêu thạch đi. Lạc Phục Hải cắn răng, kế hoạch xảy ra sai sót, lớn sai lầm. Vốn tưởng rằng dựa vào nhân chứng có thể đè chết Thẩm Dật, lại không nghĩ hắn căn bản không theo nhân chứng trên dưới tay, trực tiếp liền thăm dò thủ pháp giết người, đồng thời tìm được trong đó lỗ thủng. Đúng vậy a, muốn làm đến nhiều như vậy tiêu thạch, nói nghe thì dễ. Nếu như những cái kia trên ván gỗ thật bám vào tiêu thạch, cái này đồng dạng là một hạng hữu lực chứng cứ. Lưu Thăng chân mày nhíu cực sâu, tình tiết vụ án kéo vào đến một cái cực kỳ phiền phức hoàn cảnh, trọng yếu nhất chính là Tam Tư hội thẩm cũng không có phát huy vốn nên có hiệu quả, ngược lại là một mực bị Thẩm Dật nắm trong tay thế cục. Liếc qua ngồi tại đường bên ngoài Triệu Minh Nguyệt, Lưu Thăng mối hận trong lòng cực kỳ, công chúa điện hạ này tại sao phải đuổi tới? Thái Phiên Hạc giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, ngươi chưa thấy qua Lương tổng đốc, nhưng ngươi gặp qua Tô Bằng Trình. Chưa hẳn liền không thể làm đến tiêu thạch. Tô Bằng Trình đồng dạng là quân đội nhân vật, theo lý cũng có thể tiếp xúc đến tiêu thạch mỏ. Thẩm Dật trong lòng cười lạnh, Thái Phiên Hạc đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, hay là khẩu vị thật tốt, muốn đem vướng bận Tô Bằng Trình cùng một chỗ lôi xuống nước. Thẩm Dật ngửa đầu nhìn một chút, thở dài, đúng vậy à, Tô Bằng Trình, nghĩ đến là Tô Càn Nhi tử, hắn cũng không đến mức quá không chúng dùng đi. Không có ai biết Thẩm Dật những lời này là có ý tứ gì, trong lòng đều là nghi hoặc, Thẩm Dật đây là thừa nhận. Chỉ tới đây thôi, còn lại đã không còn gì để nói, trò hay không sợ mượn, còn phải chờ nhất đẳng. Tại mọi người nghi hoặc bên trong, Thẩm Dật khoát tay áo, nói ra một câu nói như vậy. Chỉ tới đây thôi. Thật giống như hôm nay hắn là chủ, những người khác mới là khách bình thường. Ngươi làm rõ ràng vị trí của mình. Lưu Thăng tự nhiên không có nhìn, đập bàn nói ra. Thế nhưng là cho dù hắn nói như vậy, sau đó cũng không có gì tốt hỏi, nhất là đại lý tự chính Thăng tự, hắn lúc này đang nghĩ ngợi muốn đi trong tiểu lâu xem xét những cái kia tấm bán gỗ cùng trên ban công nước động, là có hay không chính là giống Thẩm Dật nói như vậy, có thể tìm ra tiêu thạch vết tích đến. Lưu đại nhân, Trương đại nhân, ta nhìn hôm nay chỉ tới đây thôi. Thăng tự nói ra. Trương Nghiêm kinh ngạc, nhìn thoáng qua Triệu Minh Nguyệt ánh mắt, chợt gật đầu đồng ý. Lưu Thăng sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, đem Thẩm Dật bắt giam. Không cần Triệu Minh Nguyệt xài bước đi ra, ta nhìn hắn liền tốt. Nói đi, Triệu Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Thẩm Dật, đi. Chờ chút, Thẩm Dật kêu một tiếng, chỉ vào Hà Quốc An nói, người này, ta muốn dẫn đi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lưu Thăng vỗ bàn, cả giận nói, thân ngươi có nhiều nghi, còn muốn mang đi nhân chứng. Thẩm Dật nhìn một chút Triệu Minh Nguyệt, Triệu Minh Nguyệt cũng lắc đầu, đây quả thật là không hợp lý, lúc này Thẩm Dật hẳn là tránh hiểm nghi. Thẩm Dật đành phải nhún vai, nói ra, cũng được, không thiếu hắn một cái. Chợt Thẩm Dật xích lại gần Hà Quốc An, thấp giọng nói ra, đừng vọng tưởng cho Thái Phiên Hạc gánh tội thay, ngươi dám đỉnh, ta liền dám diệt ngươi cả nhà. Chương 551, hàng đến Thẩm Dật bị Triệu Minh Nguyệt mang đi. Tại quan dịch nghỉ chân, theo nàng tới cái kia hơn trăm hào thân vệ lưu lại 10 người nghe lệnh, cái khác đều ở ngoài thành hạ trại. Thẩm Dật mặt như thoải mái mà nói ra, nhiều người như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cướp đại lao đâu. Triệu Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta là Đại Chu công chúa, cướp triều đình đại lao, ngươi cảm thấy khả năng sao? Có cái gì không có khả năng, hoàng tử còn đoạt hoàng đế tiền đâu. Thẩm Dật buông tay nói ra. Triệu Minh Nguyệt khuôn mặt chỉ trệ, ngươi nói cái gì? Không có gì. Thẩm Dật nhún vai, nói ra, bất kể như thế nào, hay là cảm ơn ngươi, không có ngươi tấm lệnh bài kia, rất nhiều chuyện không làm được. Triệu Minh Nguyệt lòng đang Thẩm Dật lời mới vừa nói bên trên, nhưng cùng lúc nàng cũng rõ ràng Thẩm Dật tính cách, hắn không muốn nói, ai hỏi cũng không tốt làm. Lương Thẩm Dật một chút, Triệu Minh Nguyệt nói tiếp, ngươi xảy ra chuyện đằng sau, kinh thành cũng phát sinh một chút sự tình. Chuyện gì? Thẩm Dật thuận miệng hỏi. Diệp Song Phàm bởi vì ẩu đả Nhậm Thiếu, bị miễn chức. Triệu Minh Nguyệt nói ra. Thẩm Dật sững sờ, Diệp Song Phàm, hắn ở trong cung làm việc làm thật tốt, đi đánh Nhậm Khiếu làm cái gì? Triệu Minh Nguyệt nói Thiên Trường Tiết thời điểm Nhậm Khiếu theo tướng quốc công tiến cung, ra khỏi hội trường lúc không biết phát sinh cái gì, Diệp Song Phàm đánh hắn, còn rút đao, tướng quốc công bạch tội đằng sau hắn còn lớn hơn thả hùng miệng, bị phụ hoàng miễn đi trước, cấm túc tại phủ. Tiểu tử này phát cái gì thần kinh, không phải đều gọi hắn đừng quản chuyện này? Thẩm Dật lắc đầu, không phải là cái kia 3000 lượng đều chơi gái hết đi, đây cũng quá mãnh liệt. Liên như là mới đầu Lưu Thăng không cho rằng Nhậm Khiếu hữu dụng một dạng, Thẩm Dật cũng sẽ không nghĩ đến, hắn bàn cờ này đối thủ, thế mà lại là cái kia tâm lý biến thái Nhậm Khiếu. Thẩm Dật nghĩ nghĩ, nói ra, chờ ta trở lại kinh thành nhìn nhìn lại đi, bất quá kể từ đó, Diệp Nam thì càng có xuất thủ lý do. Diệp Nam? Triệu Minh Nguyệt nghi vấn một tiếng, Diệp tổng đốc cùng việc này có quan hệ gì? Thẩm Dật khoát tay áo, qua mấy ngày ngươi sẽ biết, đến lúc đó, ngươi nhưng phải xuất ra công chúa khí thế đến. Triệu Minh Nguyệt nghi ngờ nhìn Thẩm Dật một chút, trong mắt tràn đầy không hiểu. Một mặt khác, quận thủ phủ Thang Tự đi trong huyện xem xét vật chứng đi, tại Tô Mộ Yên giám thị phía dưới, muốn phá hư vật chứng là không thể nào. Thang Tự đi, Lưu Thăng lại không đi, hắn cùng Thái Phiên Hạc tìm một chỗ nói chuyện. Chuyện gì xảy ra? Lưu Thăng trầm giọng hỏi. Thái Phiên Hạc có khổ khó nói, chuyện gì xảy ra? Hắn còn muốn hỏi chuyện gì xảy ra đâu. Đoan Vương cho kế hoạch nhìn không chê vào đâu được, hết lần này tới lần khác đến chính chiến trận, ra nhiều vấn đề như vậy. Thái Phiên Hạc nói trừ một chút vấn đề nhỏ, hết thảy đều theo kế hoạch làm. Những này vấn đề nhỏ bao quát Lạc Phục Hải không thể làm đến Thẩm Dật cho tờ giấy, Thái Phiên Hạc người không thể tại chuyện xảy ra sau xông vào sân nhỏ phá hư hiện trường chờ chút. Mặc dù tại Thái Phiên Hạc xem ra đây đều là vấn đề nhỏ, nhưng quyết định thành bại thường thường là chi tiết. Lưu Thăng hừ một tiếng, nói ra, công chúa điện hạ lúc này chạy tới, ta không làm được quá nhiều. Thái Phiên Hạc nghĩ nghĩ, nói ra, không sao, có Lạc Phục Hải cùng Ngô Phong căn cứ chính xác tử, muốn lật lại bản án không có dễ dàng như vậy, coi như hắn chỉ chúng ta, để Hà Quốc An gánh tội thay chính là, sau đó an bài hắn lẩn trốn, cũng giống như nhau. Hiện tại liên lụy đến Tiêu Thạch, ngươi cho rằng có thể giống nhau? Lưu Thăng lạnh lùng nhìn xem hắn. Bây giờ muốn đem Thẩm Dật đưa vào chỗ chết cơ hội là không thể nào, nghiệt chủng này rất có thể muốn tiếp tục sống sót. Liên lụy đến Tiêu Thạch, thế cục bây giờ ngược lại đối bọn hắn có chút không ổn. Một chiêu tiên cật biến thiên, Thái Phiên Hạc lắc đầu nói, đến lúc đó cùng nhau đẩy lên Hạ Quốc Can chiến thần, để Lương Mẫn bên kia cũng an bài cái kẻ chết hay, tung hoành thương hội không bại lộ, không có vấn đề lớn. Lưu Thăng lại lần nữa hừ một tiếng, nắm chặt đi làm, nếu là ảnh hưởng đến Đoan Vương điện hạ, ngươi phải biết là hậu quả gì. Thái Phiên Hạc trì trệ, nếu quả thật đến tình trạng kia, hắn liền sẽ giống Hạ Quốc Can dạng này, trở thành kẻ chết thay kia. Lưu Thăng lưu lại câu nói này liền đi, Thái Phiên Hạc lắc đầu, truyền đến Hạ Quốc Can, truyền đến một phong thư, để hắn nhanh chóng giao cho Phượng Hưng tổng đốc Lương Mẫn. Ngày mùa hè chói chang, thái dương giữa trời, một con thuyền chở hàng từ phương bắc đường xa mà đến, bến đỏ chỗ sớm đã có tiếp thuyền người đang đợi. Thuyền hàng cập bờ, đại trưởng quỹ mang theo một đám hộ vệ đi xuống. Kim An tung hoành thương hội phái tới người liên hệ tiến lên cười nói, đại trưởng quỹ, một đường vất vả rồi. Đại trưởng quỹ sắc mặt dù sao cũng hơi mất tự nhiên, cười mười phần cứng ngắc, cứng nhắc chào hỏi. Người kia lại hỏi, hàng đều ở trên thuyền đi? Đại trưởng quỹ nhẹ gật đầu, người kia lập tức phái người lên thuyền dỡ hàng, bất quá lại bị đại trưởng quỹ ngăn lại nói, hội trưởng phân phó, lúc này hàng phóng tới thương hội cao ốc đi. Người kia sững sờ, dĩ vãng tư pháo cập bờ đều là vận đến nhà kho, sẽ liên lạc lại người mua, lúc này làm sao muốn vận đến thương hội cao ốc đi? Không đợi người kia đặt câu hỏi, đại trưởng quỹ thân thể đột nhiên lắc một cái, ngay sau đó lại nói dỡ hàng để những người này đến là được rồi. Lạc hội trưởng để tất cả mọi người đến trà lâu chờ lấy. Nếu là có người có thể đứng ở đái trưởng quỹ sau lưng, tất nhiên có thể trông thấy Mã Kiệt đang dùng một thanh đoạn chùy chống đỡ tại đái trưởng quỹ trên lưng. Hội trưởng cũng quay về rồi, người kia là người, hướng đái trưởng quỹ sau lưng nhìn một chút, trừ những cái kia cười đến rất hiền lành bọn hộ vệ, cũng không có những người khác. Ở phía sau, trên một chiếc thuyền khác, lập tức tới ngay đái trưởng quỹ vội vàng nói, xe ngựa lưu lại để cho bọn họ tới là được rồi, đại gia hỏa đều đi trà lâu chờ xem. Người kia có chút kinh ngạc, nhưng việc này làm nhiều năm chưa từng xảy ra ngoài ý liệu, cũng không nghĩ nhiều, đem xe ngựa lưu lại liền đi, chạy còn hỏi nói đái trưởng quỹ, ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Ta mẹ nó đương nhiên muốn a. Đái trưởng quỹ trong lòng tiêu rên, ngoài miệng lại miễn cưỡng chống lên khuôn mặt tươi cười, nói ra, ta xong xuôi sự tình lại đi, đoàn người đi trước đi. Hay là đái trưởng quỹ tận chức tận trách a? Người kia lưu lại một câu nói như vậy, mang người đi, thuận đường đi thông chi tung hoành thương hội thành viên khác, đến trà lâu hội tụ. Hảo hán, ta có thể đi được chưa? Đợi tung hoành thương hội những người kia đi đằng sau, đái trưởng quỹ quay đầu kiển tiếu nói ra. Không được, Mã Kiệt một tiếng cự tuyệt, hiền lành cười nói, ngươi đi chúng ta làm sao vào thành? Sự tình xong xuôi mới có thể đi. Đại trưởng quỹ khóc không ra nước mắt, chỉ có thể nhìn lao thường bọn người đem trên thuyền tư pháo tháo xuống lắp đặt xe ngựa, cùng nhau vào thành đi. Bởi vì có quận thủ từ Trường Xuân phân phó, đại trưởng quỹ quan minh thân phận đằng sau xe ngựa không có tiếp nhận kiểm tra liền vào thành, một đoàn người hướng tung hoành thương hội mà đi. Mà Hồng An cũng không trong đám người, hắn tại Kim An phụ trách thẩm thị thương hiệu thường ngày vận chuyển buôn bán, cũng là thường xuyên xuất đầu lộ diện nhân vật, rất nhiều người biết hắn, không thích hợp ngụy trang thành hộ vệ. Lúc này, hắn đã đến một địa phương khác. Phủ tổng đốc. Lúc trước phụ trách Diệp Song Phàm thân người an toàn đại hán Chân Đức Cường đi vào trong chính sảnh, nói ra, đại nhân, Hồng An cầu kiến. Chương 552, kinh thiên nổ vang. Chương 552, kinh thiên nổ vang. Lúc này Diệp Nam đang vì Diệp Nam đánh tướng quốc công chi tử sự tình mà tâm phiền, tên lịch tử này đến kinh thành cũng không cho hắn an sinh. Nghe được Chân Đức Cường báo cáo, Diệp Nam hỏi, Hồng An? Thẩm thị thương hiệu cái kia Hồng An? Chân Đức Cường nhẹ gật đầu, chính là. Gọi hắn tiến đến. Diệp Nam nghĩ nghĩ phân phó nói. Cũng không lâu lắm, Hồng An liền sải bước đi tiến đến. Diệp Nam hỏi, Hồng trưởng quỹ, ngược lại là có thật lâu không có ở Kim An gặp qua ngươi. Hồng An ôm quyền nói, Lao tổng đốc đại nhân nhớ nhung, ngày trước đi phương Bắc là thiếu gia làm việc. Diệp Nam hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thẩm Dật dính liễu giết người, con ta cũng ném đi quan chức, hai tiểu tử này đến cùng đắc tội với ai? Diệp Nam quan trường chìm nổi nhiều năm, cũng biết con của mình, mặc dù nói một số phương diện dục vọng mạnh một chút, bình thường cũng khoa trương một chút, nhưng là đánh quốc công nhi tử loại sự tình này khi còn bé khả năng còn làm, bây giờ đều đã lớn rồi, không có cái gì lý do nên là tuyệt sẽ không xuất thủ. Mà Diệp Song Phàm cùng Thẩm Dật luôn luôn muốn tốt, lại là cái giảng nghĩa khí người, bây giờ Thẩm Dật cũng xảy ra chuyện, Diệp Nam trước tiên đã cảm thấy là Thẩm Dật chọc phải người nào. Diệp công tử ném đi con trước. Hồng An ngạc nhiên, hắn cũng không biết chuyện này. Diệp Nam nói đúng vậy a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu gia của ngươi bây giờ nên bị Tam Ti thẩm lấy, còn có thể phái ngươi đến làm việc. Hồng An cũng không giải thích, từ trong ngực móc ra một phong thư, nói ra, đây là thiếu gia cho Diệp đại nhân tự tay viết thư. Cho ta. Diệp Nam là người, tiếp nhận tin đến xem nhìn đóng kín, xác nhận không có bị hủy đi qua mới mở ra nhìn. Sau một hồi lâu, Diệp Nam cao mày nói, hắn để cho ta hỗ trợ cái gì? Trên thư không có nhiều chữ, chỉ là ngắn gọn một câu, xin mời Diệp Nam hỗ trợ. Đại nhân đừng vội. Hồng An cười cười, nói ra, một đường buôn ba chưa từng nghỉ qua, không biết có thể hay không hướng đại nhân lấy một ly trà uống. Diệp Nam là người, ngoắc phân phó nói, dâng trà. Đa tạ đại nhân. Hồng An liền ôm quyền, tìm cái vị trí ngồi, lại hỏi, đại nhân trong phủ có bao nhiêu binh? 50 mà thôi. Diệp Nam cảnh giác hỏi, hỏi cái này để làm gì? 50 cũng đủ rồi. Hồng An đưa tay nói, đại nhân lại cùng ta chờ một lát sau một lát liền biết. Diệp Nam kỳ quái nhìn Hồng An một chút, cuối cùng vẫn nửa tin nửa ngờ ngồi xuống dưới. Kim An tiêu chí tính kiến trúc, tung hoành thương hội cao ốc. Đi đi đi, đều đi. Đại trưởng quỹ dẫn Mã Kiệt bọn người sắp thành Dương Tư Pháo vận tiến vào tung hoành thương hội cao ốc, một mặt đuổi đi trong lầu hạ nhân tiểu nhị. Tướng Dương Tư Pháo cũng không có bỏ vào tung hoành thương hội địa khố, liền đặt ở trong đại sảnh trải rộng ra, đây chỉ là một bộ phận, mặt khác đại bộ phận trên đường gửi đến Thẩm thị thương hiệu trong kho hàng đi. Nếu là tất cả đều chồng chất tại cái này, toàn bộ tung hoành thương hội lầu một sợ là đều muốn chất đầy. Đại trưởng quỹ sợ hãi nhìn thoáng qua Mở Dương Tư Pháo, run giọng hỏi, "Hảo hán, ta có thể đi được chưa?" Tất cả mọi người làm lưu tài, không cần thiết sát hại tính mệnh. A Mã Kiệt nhìn hắn một cái, đại trưởng quỹ lập tức đem trên thân đáng tiền kim ngân khí đều hái xuống, nâng trong tay cầu xin tha thứ, "Hảo hán, hảo hán, bỏ qua cho ta đi. Ta trên có già trẻ có nhỏ, còn có 5 6 7 8 cái tiểu thiếp chờ lấy ta nuôi a. Ta có tiền, không đủ ta trở về lấy thêm, nhà ta rất gần." Mã Kiệt không có bắt hắn kim ngân khí, lắc đầu nói, "Thiếu gia nói, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu, hắn lúc đầu cũng không muốn giết người." Là các ngươi động thủ trước. Hảo hán, hảo hán. Đái trưởng quỹ nghe chút, lập tức kêu khóc lên tiếng. Chói lại. Mã Kiệt trực tiếp để cho người ta chói lại đái trưởng quỹ, sau đó tại tư pháo bên trên rội lên dầu hỏa, một mực diên thân ra thật xa. Làm xong những này, lão thường trở về, nhẹ gật đầu, nói ra, đều đuổi đi. Mã Kiệt lên tiếng, xuất ra hỏa chiết tử thổi đốt, hướng đái trưởng quỹ phất phất tay. Tại đái trưởng quỹ trong ánh mắt tuyệt vọng, hỏa chiết tử trên không trung đánh lấy xoáy mà, cuối cùng rơi vào trên đất trong dầu hỏa. Ngọn lửa thuận dầu hỏa phi tốc lan tràn, Mã Kiệt cùng lão thường mấy cái lẫn mình. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Và anh, mấy hơi đằng sau, một trận nổ rung trời, đại địa kịch liệt lắc lư. Vừa nâng chung trà lên, Diệp Nam tay run một cái, nước trà gắn đầy người. Kịch liệt rung động để Diệp Nam đầu não một trận choáng váng, thật lâu mới phản ứng được, trực tiếp đem trên tay chén trà quăng ra, cả giận nói, "Người tới, Tổng đốc đại nhân, chúng ta đi thôi." Hồng An lúc này đứng dậy nói ra. Diệp Nam là người, hỏi, "Đi đâu?" "Tung hành thương hội." Hồng An nói ra, cũng không thể để từ quận thủ đoạt trước. Lúc này Chân Đức Cường bước nhanh chạy vào, lớn tiếng nói, "Đại nhân, trong thành phát sinh bạo tạc." Diệp Nam hỏi, tại vị trí nào? Chân Đức Cường lập tức nói, xem lửa ánh sáng, giống như là tung hoành thương hội. Diệp Nam sững sờ, nhìn một chút Hồng An, lập tức nói, triệu tập nhân mã, đi tung hoành thương hội. Tung hoành thương hội chỗ khu phố, nguyên bản tráng lệ cao ốc đã thành một vùng phế tích, đại hỏa cháy hừng hực lấy, xung quanh cửa hàng cũng chịu tác động đến. Bất quá trước đây không lâu đột nhiên một đám đại hán hung thần ác sát xông vào cửa hàng đều đem người cho đuổi đi, trong những cửa hàng này người còn chưa hiểu tình huống như thế nào, liền bị một trận vang lớn chấn cả người đều choáng váng. Bách tính tự phát đến đây cứu hỏa, lại chỉ là hạt cát trong sa mạc. Khó mà che giấu hỏa thế. May mắn Tổng đốc Diệp Nam kịp thời mang binh tới cứu, tại quan binh hỗ trợ phía dưới, hỏa thế rốt cục dần có tiêu chi thế. Diệp Nam cao mày, tỉnh mũi người người, một cỗ khói lửa chi vị tràn ngập khu phố. Lại nhìn một vùng phế tích tung hoành thương hội, Diệp Nam trong lòng kinh hãi. Từ Trường Xuân mang người vội vàng chạy đến, hai phe nhân mã tại phế tích trước chạm mặt, Từ Trường Xuân sững sờ nhìn xem sụp đổ tung hoành thương hội cao ốc, trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Dạng này nồng đậm mùi khói thuốc súng, làm sao giấu giếm? Lạc Phục Hải làm sao làm? Kim An tung hoành thương hội phát sinh bạo tạc. Tổng đốc Diệp Nam mắt thấy hiện trường, cũng tại trong phế tích phát hiện đại lượng tiêu thạch tiêu đốt vết tích. Vạn hạnh trong bất hạnh, sự cố bên trong chỉ chết một người, người bị thương cũng đều là vết thương nhẹ. Tổng đốc Diệp Nam trong đêm kiểm toán, lệ thuộc trực tiếp triều đình pháo phường xuất nhập sổ sách bên trên, chưa bao giờ có tung hoành thương hội ghi chép. Không lâu sau đó, một đạo tấu thư, trăm dặm khẩn cấp mang đến kinh thành. Tùng Châu, một ngụm quan tài trước đó, Thẩm Dật cầm trong tay ba chi đốt hương, đứng tại quan tài trước nghiêm túc bái ba bái. Đem hương trên bảo, Thẩm Dật hít sâu một hơi, phúc hít một tiếng, nhìn xem quan tài thì thào nói ra, "Lão Luca, ủy khuất ngươi." Tiếp qua một trận, liền mang ngươi trở lại kinh thành đi Tùng Châu bến đỏ, thuyền lớn cập bờ, Thành Dương hàng hóa dỡ xuống, phủ công chúa hơn trăm thân vệ tự mình tiếp hàng, hướng trong thành mà đi. Trên quan đạo, Tô Bằng Trình sắc mặt lạnh lẽo, 400 kỵ mang theo gió lớn cắt bay mà đến. Thương Châu ngoài thành, Chu Nhị Hổ lĩnh 100 kỵ sôi động đã tìm đến huyện nhà, cầm trong tay kim bài lớn tiếng hô quát cao tuần tới gặp. Phượng Hưng quận, cuồng phong đã lên đầy trời bên cạnh, mây cuốn mây bay mây lại tuôn ra. Cho hay, khai mạc. Chương 553, cho hay khai mạc chương 553, cho hay khai mạc Thái Phiên Hạc nhận được tổng đốc Lương Mẫn hồi phục, Lương Mẫn đã an bài tốt kẻ chết hay, nhưng cùng lúc lại mang đến một tin tức, đô úy Tô Bằng Trình đã biến mất mấy ngày, liên đối trong doanh thiếu đi 500 kỵ. Tô Bằng Trình lưu lại lý do là lên núi thao luyện, nhưng không có lưu lại địa chỉ. Thái Phiên Hạc sững sờ, chợt nổi giận mắng, ngu xuẩn, liên hạ thuộc đều nhìn không nổi. Hà Quốc An thấp giọng nói, đại nhân, có thể hay không thẩm giật thật biết chút ít cái gì có thể biết cái gì. Thái Phiên Hạc hừ nói, nếu là hắn biết, đã sớm nói ra bảo vệ tính mạng, sẽ ở bực này tam ti đến thẩm hắn. Hà Quốc An ha to miệng, không nói gì. Thái Phiên Hạc nhíu mày nghĩ, hay là phân phó nói, phái người đi Diên Sơn nhìn xem. Là. Hà Quốc An lên tiếng liền muốn rời khỏi. Còn có Thái Phiên Hạc gọi ở Hà Quốc An, theo dõi hắn nói nếu như định không được thẩm giật tội, ngươi phải biết làm thế nào. Hà Quốc An là người, chợt nhớ tới thẩm giật ghé vào lỗ tai hắn nói câu nói kia, dám gánh tội thay, ta liền dám diệt ngươi cả nhà. Đúng tại Hà Quốc An trong thất thần, Thái Phiên Hạc chẳng biết lúc nào đã đi tới, tay đập vào trên bả vai hắn, trầm giọng nói, yên tâm, người nhà của ngươi ta sẽ chiếu cố, ta cũng sẽ an bài ngươi chạy trốn tới phương Nam đi, qua cái 3-5 năm hết thảy đi qua trở lại, không thể thiếu ngươi phần kia. Đối mặt Thái Phiên Hạc áp lực, Hà Quốc An cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, trong lòng kiên định xuống dưới. Hắn biết tấm này lợi ích lưới lớn bao nhiêu, hắn không có cách nào phản kháng, thẩm giật cũng nhất định một dạng, lần này không chết, lần sau cũng sẽ chết. Tam tư hội thẩm tiếp tục tiến hành, thẩm giật phong khinh vân đạm đi vào công đường, Triệu Minh Nguyệt như trước một lần mở dạng, tại đường bên ngoài ngồi. Chỉ là hôm nay Triệu Minh Nguyệt, sắc mặt phi thường khó coi, âm trầm có thể chảy ra nước, nắm lên nắm đấm biểu lộ trong nội tâm nàng phẫn nộ, nhìn gần Thái Phiên Hạc ánh mắt, sắc ý khó nén. Nàng rốt cuộc biết thẩm giật đem kim bài dùng tại địa phương nào, cũng rốt cuộc biết trò hay là cái gì. Nhưng đối với Triệu Minh Nguyệt tới nói, đây không phải trò hay, đây là đại chu vết thương. Ba vị quan viên ngồi ngay ngắn trên đó, thang tự đầu tiên nói ra, bản quan đã có kiểm tra thực hư, trải qua Tô Cô Nương hiệp trợ phát hiện, thật có thẩm giật nói tới vết tích. Trương Nghiêm niết miệng, không nói gì. Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, nói ra, vậy cũng không thể chứng minh là Thái Phiên Hạc lấy được tiêu thạch, hết thảy hay là thẩm giật phán đoán. Thế là thang tự lại đem ánh mắt nhìn về phía thẩm giật. Thẩm giật nhìn thấy ánh mắt của hắn, biết hắn chờ đợi chính mình nói chuyện, nhưng là lắc đầu, nói ta suy luận, cái kia đã không trọng yếu. Không trọng yếu. Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, thẩm giật, ngươi miệt thị như vậy công đường, lật tay nói là chắp tay phủ định, thật sự cho rằng vương pháp là ngươi nói tính. Vương pháp tự nhiên không phải ta quyết định, thẩm giật lắc đầu, nói ra, bất quá, hôm nay có vương tộc ở đây, cái này vương pháp cũng muốn rời ra ngoài dùng một chút. So với ta bản án, còn có một cái đại án chờ lấy chư vị đại nhân đến phán a. Nói đi, thẩm giật hướng Triệu Minh Nguyệt gật đầu ra hiệu, mang vào. Triệu Minh Nguyệt trầm giọng quát. Tam ti quan viên nghe vậy nhìn về phía đường bên ngoài, chợt đều là nghi hoặc. Thang tự ngạc nhiên nói, Tô Bằng Trình. Đi tới, là trên thân còn mặc khôi giáp Tô Bằng Trình, Tô Càn Nhi tử, đang ngồi đám người đương nhiên cũng là nhận biết, chẳng nói hay là nhìn xem Tô Bằng Trình lớn lên. Công chúa điện hạ, mấy vị đại nhân. Tô Bằng Trình đi vào công đường, hướng phía Triệu Minh Nguyệt còn có tam ti quan viên ôm quyền hành lễ, duy chỉ có đã bỏ sót Thái Phiên Hạc. Trương Nghiêm hỏi, Tô Đô Úy cùng án này hạ tiền. Thái Phiên Hạc nghĩ, đông nhiên minh bạch cao giọng nói ra, thẩm giật cùng Tô Đô Úy gặp qua, nói không chừng chính là từ trên tay hắn làm được tiêu thạch, chẳng lẽ là công chúa điện hạ phát hiện chân tướng. Triệu Minh Nguyệt sắc mặt có chút run rẩy, nàng thậm chí muốn nhịn không được rút ra bảo kiếm cho Thái Phiên Hạc một thông khoái. Chân tướng. Tô Bằng Trình hừ lạnh một tiếng, nhìn thẩm giật một chút, chợt chắp tay nói, mấy vị đại nhân, ta tiếp thẩm đại nhân tuyên báo, dẫn binh đi suốt đêm hướng Diên Sơn, cuối cùng truy tầm tư pháo mấy trăm dương, chưa chế tiêu thạch nguyên liệu, vô số kể. Tô Bằng Trình một câu rơi xuống đất, uy lực không thua gì Kim An thành một tiếng kia nổ vang. Sở dĩ tại Diên Sơn phát hiện tư pháo chỉ có mấy trăm, là bởi vì trước đây không lâu chế tác tốt đều đã từng nhóm đưa đến Tùng Châu, do Tùng Hoành Thương hội trở đi. Mà những ngày tư pháo cũng tạo thành Kim An thành nổ vang rung trời. Thái Phiên Hạc sắc mặt ngốc trệ, Diên Sơn lộ tẩy. Tô Bằng Trình làm sao dám một mình dẫn binh chạy đến Diên Sơn huyện đi? Ai cho hắn lá gan? Lưu Thăng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong lòng hãi nhiên nhất thời, trong vô thanh vô tức, Diên Sơn huyện bị tịch thu hang ổ. Trương Nghiêm thì là sững sờ im lặng, cái gì là tư pháo? Ở đâu ra nhiều như vậy tiêu thạch? Chế pháo không phải triều đình sống sao? Thang Tự sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Thái Phiên Hạc một chút. Thang Tự lạnh lùng nói, Tô Đô Úy, ngươi lại đem nói rõ chi tiết đến. Tô Bằng Trình ôm quyền nói, ta dẫn binh kê biên tài sản Diên Sơn, trừ tư pháo bên ngoài, các đội bắt có liên quan vụ án phạm quan Thái Ngọc, Lý Nhân, hai nhân khẩu thờ nhất trí, là thụ Thái Phiên Hạc sai sử, sử dụng tiêu thạch, đều là tiêu thạch trong mỏ chảy ra, tổng đốc Lương Mẫn liên lụy trong đó. Dừng một chút, Tô Bằng Trình nói tiếp, mà các bản nhân cũng có thể làm chứng, 4 năm đến nay, Lương tổng đốc chưa bao giờ để cho ta đụng vào tiêu thạch mỏ tuần phòng, bởi vậy ta sớm có hoài nghi. Đám người lần nữa kinh ngạc, năm đó Tô Càn đảm nhiệm binh bộ thị lang thời điểm, vạch tội binh bộ thượng thư tham nhũng, bây giờ Tô Bằng Trình thân là Phượng Hưng đô úy, lại kiểm chứng Phượng Hưng tổng đốc, hai cha con này thật sự là nhất mạch tương thừa. Nói bậy nói bạn. Thái Phiên Hạc căn bản không có do dự, lúc này phủ nhận nói, Thái Ngọc cùng Lý Nhân bản quan một năm mới gặp mấy lần. Sao là sai sự mà nói? đó căn bản là Thẩm Dật cùng Tô Bằng Trình thông đồng tốt thoát tội chi tử, căn bản là Mạc Tu hữu tội danh. Từ đấy lòng tới nói, Thái Phiên Hạc không cho rằng Thái Ngọc sẽ chiêu thờ, đương nhiên mặc kệ hắn có thể hay không, phủ nhận là đệ nhất chuyện quan trọng. Quả thật, Thái Ngọc cùng Lý Nhân ngay từ đầu cũng rất mạnh miệng, nhưng Thẩm Dật sớm có an bài để Chu Nhị Hổ đến thẩm vấn hai người, Tô Bằng Trình không làm được sự tình, Chu Nhị Hổ lại có thể làm. Quá trình Tô Bằng Trình không được biết, nhưng không lâu sau đó văn nhân xuất thân Thái Ngọc liền lệ rơi đầy mặt đàng hoàng cung khai, Lý Nhân thấy thế cũng không có kiên trì bao lâu liền lưới lòng miệng. Mạc Tu Hiếu, ngươi cũng biết Mạc Tu Hiếu ba chữ. Thẩm Dật cười cười, lanh thanh nói ra, toàn bộ Tùng Châu trên dưới thông đồng một mạch, từ chảy ra tiêu thạch đến chế tác lại đến buôn bán, tất cả đều khống chế tại trong tay của ngươi, ngươi bây giờ nói là Mạc Tu Hiếu. Thẩm Dật nhìn về phía Lạc Phục Hải, hỏi, Lạc hội trưởng, ngươi nói đúng hay không? Lạc Phục Hải sững sờ, lúc này lắc đầu nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không biết. Không biết cũng tốt xử lý. Thẩm Dật từ trong ngực móc ra một quyển sách, nói ra, cái này là Lục đại nhân giao cho ta sổ sách, Lục đại nhân khi còn sống liền tra ra Tung Hoành Thương hội khoản không đối, mà ngươi lại nói láo. Lục đại nhân đi Tung Hoành Thương hội, căn bản không phải bởi vì ta uy hiếp thu mua sản nghiệp của ngươi, mà là muốn tra món nợ của ngươi, có phải thế không? Thái Phiên Hạc trông thấy quyển kia sổ sách lần đầu tiên, con mắt liền thẳng. Cái kia đúng là Lục Nhân Hòa tùy thân sổ sách, nhưng khi ngày giết hắn lúc, đã đem sổ sách lấy đi, Thẩm Dật bản này lại là từ chỗ nào tới? Chương 554, chỉ chứng chương 554, chỉ chứng đối mặt Thẩm Dật lấy ra sổ sách, Lạc Phục Hải kinh ngạc không hiểu. Chính như Thẩm Dật nói tới, Lục Nhân Hòa đi Tung Hoành Thương hội chính là vì kiểm toán, tuần tự đi mấy lần, một lần cuối cùng đi lúc bị Ngô Phong cho ngăn lại, cũng chính là Thẩm Dật nhìn thấy lần kia. Vốn cho rằng giết Lục Nhân Hòa lấy đi sổ sách của hắn, việc này liền không người biết được, ai sẽ biết từ Thẩm Dật trên tay lại xuất hiện một bản. Lạc Phục Hải hoảng hồn, chết không đối chứng phía dưới, nhưng lại xuất hiện mới chứng cứ. Thang Tự nghiêm âm thanh hỏi, Lạc Phục Hải, ngươi có gì lý do thoái thác? Lạc Phục Hải há to miệng, Thẩm Dật trầm giọng nói ra, Lạc Phục Hải, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng lại nói, điều tra khoản, Lục đại nhân đều có phê bình chú giải. Nói đi, Thẩm Dật ước lượng trên tay sổ sách. Lạc Phục Hải một trận ngạc nhiên, cắn răng nói, Lục đại nhân là đến Tung Hoành Thương hội tra xét sổ sách, có thể khoản cũng không vấn đề, còn nữa Lục đại nhân cũng xác thực hỏi tới Thẩm đại nhân uy hiếp thảo dân sự tình, điểm ấy tin tưởng Ngô đại nhân có thể làm chứng. Đứng ở một bên Ngô Phong sững sờ, chợt thấy được Thái Phiên Hạc chằm chằm tới ánh mắt. Cắn răng một cái, Ngô Phong cường tự nói là, hạ quan có thể chứng minh, Lục đại nhân từng mấy lần cùng ta nâng lên việc này, còn nói luôn có một ngày muốn đem Thẩm đại nhân đem ra công lý. Mặc dù bây giờ thế cục có chút loạn, nhưng Ngô Phong biết Vượng Hưng thế lực tập đoàn quyền thế lớn bao nhiêu, chưa chắc sẽ bại bởi Thẩm Dật, mà nếu như lúc này hắn dao động, khẳng định là một chữ chết. Đem ra công lý. Ngô Phong, ngươi thật là xứng đáng Lục Nhân Hòa a. Thẩm Dật lớn tiếng vừa quát, lại từ trong túi quần móc ra một tấm khác phiếu xuất nhập đến, trầm giọng nói, Ngô Phong a Ngô Phong, nên nói ngươi người nghèo chí ngắn, hay là gan to bằng trời. Ngươi một bên tu Tùng Châu chỗ tốt, còn vừa dùng ngươi em vợ dành nghĩa ăn ta Thẩm thị tiền trang lợi tức, lá gan của ngươi thật là rất lớn. Nói đi, Thẩm Dật đem trên tay phiếu xuất nhập nện ở Ngô Phong trên mặt, tức giận nói, ngươi em vợ bất quá là cái anh nông dân, không cá cược không ăn trộm, ở đâu ra một bạc lượng. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, muốn đem ai đem ra công lý? Lục Nhân Hòa thành tâm đợi ngươi, ngươi tạm cái này, cứ như vậy hồi báo hắn. A, Ngô Phong bị phiếu xuất nhập nện động, một lát nhặt lên xem xét, thật đúng là em vợ hắn danh tự. Thương Thiên làm gương, cái này thật không phải Ngô Phong để em vợ của hắn làm. Ngô Phong thu tiền, trong lòng lại sợ bị phát hiện, chỉ có thể gửi ở phu nhân nhà mẹ đẻ, trong thôn đệ đệ cái kia, em vợ trung thực, cũng không dám nuốt tiền của hắn. Ai nghĩ đến em vợ mặc dù trung thực, không nuốt tiền vốn, nhưng cũng muốn ăn chút lợi tức, cầm chút đảm bảo phí cái này một vạn lượng tồn đến Thẩm thị tiền trang, lợi tức thế nhưng là không già trẻ. Về phần ngươi, Lạc Phục Hải, ngươi lời mở đầu không đáp hậu ngữ, tận lực giấu diếm báo, ngươi bằng chứng, lại giá trị bao nhiêu tín nhiệm? Thẩm Dật tiện tay quăng ra, trên tay sổ sách rơi vào Lạc Phục Hải trước mặt. Lạc Phục Hải vội vàng cầm lấy xem xét, đúng là trống rỗng. Hắn bị lừa gạt. Thẩm Dật cho tới bây giờ liền không có cầm tới Lục Nhân Hòa sổ sách, đó là cùng Lục Nhân Hòa gặp một lần cuối. Lục Nhân Hòa nói, thứ này giao cho Thẩm Dật cũng là phiền phức, nếu như không để cho hắn đến. Về sau, tại Lục Nhân Hòa trên thi thể cũng không có phát hiện bản này sổ sách, có thể Thẩm Dật rõ ràng trông thấy Lục Nhân Hòa ở trước mặt hắn đem sổ sách chứa vào trong ngực. Khi đó hắn liền biết, bản này sổ sách mặc dù ném đi, nhưng vẫn là có thể phát huy tác dụng. Mặc dù hắn nhớ kỹ một chút sổ sách bên trên nội dung, có thể Lục Nhân Hòa dạng này người chính trực, đầu bút lông có bài bản hẳn hoi, cùng Thẩm Dật chữ viết một trời một vực, thật bắt chước một bản, cũng rất tốt nhận ra, như thế ngược lại không đẹp. Nhưng một bản trống không sổ sách, liền đầy đủ hữu dụng. Chí ít có thể chứng minh, Lạc Phục Hải căn cứ chính xác từ không đáng tin tưởng. Lại thêm Ngô Phong liên lụy tham nhũng, bằng chứng trăm ngàn chỗ hở, tự sụp đổ. Thang Tự ánh mắt lạnh xuống, không nghĩ tới một cọc cán mưu sát, liên lụy ra nhiều chuyện như vậy đến. Hiện hữu chứng cứ gần như có thể chứng minh Thẩm Dật cùng việc này không quan hệ, ngược lại là Lạc Phục Hải cùng Ngô Phong rất có vấn đề. Trọng yếu nhất là Tô Bằng Trình nói lên. Tư pháo an a. Thế cục xoay chuyển, Lưu Thăng trong lòng liền nói không tốt, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, vô kinh đường mục, trầm giọng nói, bản án điểm đáng ngờ mọc thành bụi, hôm nay liền thẩm đến cái này, lui đường. Chậm. Lưu Thăng muốn kéo dài thời gian, nếu là chỉ có tam tư hội thẩm, những người khác có lẽ ngăn không được hắn, nhưng làm sao, Đại Chu hoàng tộc ngay tại trận dự thính. Triệu Minh Nguyệt bước dài ra, đi vào công đường không hề nể mặt mũi, nhìn chằm chằm Thái Phiên Hạc nói ra tới. Thẩm Dật thưởng thức nhìn Triệu Minh Nguyệt một chút, Công chúa này tiểu nữ mặc dù tính tình thẳng đáng sợ, nhưng trong đầu cái kia cố sức lực, nhưng lại không thể không để cho người ta tán thưởng. Nhìn trước mắt Triệu Minh Nguyệt, Thẩm Dật đông nhiên lại nhớ tới Lục Nhân Hòa đến, không khỏi thấp giọng thở dài, hai người này tính tình, ngược lại có mấy phần tương tự, nếu là Lục Nhân Hòa ở đây, định cũng sẽ giống Triệu Minh Nguyệt dạng này đứng ra đi. Theo Triệu Minh Nguyệt ra lệnh một tiếng, phủ công chúa hộ vệ kéo lấy hai đầu chó chết đi đến công đường. Chó chết chỉ là ví von, chân chính bị kéo đi lên, là suy sụp tinh thần vô thần Thái Ngọc cùng Lý Nhân. Lý Nhân vẫn còn muốn tốt một chút, hắn nhìn thấy Thái Ngọc cung khai, liền cũng thống khoái thừa nhận, lại là cái kia Thái Ngọc, bộ dáng vô cùng thê thảm. Ngồi ở phía trên Trương Nghiêm là hình bộ xuất thân, các loại tra tấn như lòng bàn tay, mắt sát hắn một chút liền thấy, Thái Ngọc run rẩy hai tay máu me đồng địa, 10 cái móng tay đã không có 7, 8. Ti. Thật ác độc à, cái này Thái Ngọc miệng cũng đủ cứng, người bình thường hẳn là rút đến cái thứ ba liền không chịu nổi. Triệu Minh Nguyệt con mắt nhìn chằm chằm vào Thái Phiên Hạc, trầm giọng quát, nói: "Thái Ngọc sớm đã sợ vỡ mật, lập tức liền lớn tiếng nói, đều là Thái Phiên Hạc chỉ điểm, đều là Thái Phiên Hạc chỉ điểm." Lý Nhân không dám rút lại phía sau, cướp kêu lên: "Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, đều là Thái Phiên Hạc chỉ điểm. Tiền của chúng ta đều là hắn phân cho chúng ta, đều là bị buộc, công chúa đại nhân minh giám, giám sát sứ đại nhân minh giám a." Thái Phiên Hạc mặt đều khí tái rồi, cầm lấy tiền tới một cái so một thông khoái, cung cấp tội đến cũng một cái so một cái kỹ càng a. Đơn giản không hiểu đấu. Thái Phiên Hạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, đối mặt ba vị chủ thẩm quan chắp tay nói: "Ba vị đại nhân minh giám, mặc dù bản quan cùng Thái Ngọc cùng họ, nhưng trên thực tế không liên hệ chút nào, cái này sai sử mà nói, càng là bắn tên không đích. Mặc cho cái này Thái Ngọc miệng lưỡi dẻo quẹo, bản quan cũng tin tưởng hắn quả quyết không bỏ ra nổi chứng cứ đến." Ba vị chủ quan đều không có nói chuyện, Lưu Thăng cho dù muốn giúp lấy dầu giếm, có thể việc này là Triệu Minh Nguyệt xuyên phá, hắn làm sao nói? Triệu Minh Nguyệt cau mày, hỏi Thái Ngọc nói có thể có chứng minh thực tế. Cái này Thái Ngọc á khẩu không trả lời được. Muốn chứng minh thực tế, hắn thật không có. Thái Phiên Hạc làm việc từ trước đến nay coi chừng, truyền lời từ trước đến nay là phái người truyền miệng, coi như khó được mấy lần thư, đọc xong đằng sau cũng muốn làm lấy người truyền tin mặt tiêu hủy. Thái Ngọc ở đâu ra chứng minh thực tế? Thái Ngọc khóc dòng nói: "Công chúa điện hạ, thật là Thái Phiên Hạc chỉ điểm, thật là Thái Phiên Hạc chỉ điểm a." Lời vừa nói ra, Thái Phiên Hạc cười lạnh, Triệu Minh Nguyệt nhíu mày. Điều này đại biểu lấy Thái Ngọc không bỏ ra nổi chứng minh thực tế đến. Chương 555, công chúa xuất thủ. Chương 555, công chúa xuất thủ. Lục Nhân Hòa án cùng Tư Pháo án kỳ thật tới một mức độ nào đó tồn tại liên quan, mặc dù trước mắt hiện hữu chứng cứ cơ bản có thể chứng minh Thẩm Dật vô tội, nhưng muốn định Thái Phiên Hạc tội, nhất định phải chứng thực hắn tham dự Tư Pháo án. Nếu không, Thái Phiên Hạc đồng dạng có thể phủ nhận hắn dùng tiêu thạch chế băng, lại dùng những này băng để hãm hại Thẩm Dật. Thái Phiên Hạc cười lạnh nói: "Không có chứng cứ đi. Bản quan hoài nghi, Thái Ngọc là bị người nghiêm hình bức cung, uy hiếp chỉ chứng bản quan. Bản quan chính là Phượng Hưng của thủ, một khi xảy ra chuyện Phượng Hưng sẽ mất trận. Người giật dây này, dụng tâm thật đúng là hiểm ác." Đang khi nói chuyện, Thái Phiên Hạc ánh mắt như có như không nhìn về phía Thẩm Dật, dụng ý rõ ràng. Thẩm Dật không những không giận mà còn cười, nói ra: "Thái Phiên Hạc, ta nhìn ngươi mới là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Tùng Châu quan viên cùng một ruộng, thượng bất chính hạ tắc loạn, ngươi cảm thấy bọn hắn có mấy cái có thể mạnh miệng không khai ra ngươi đến?" Thẩm Dật chỉ Thái Ngọc nói ra, dụng ý đồng dạng rõ ràng. Thái Phiên Hạc mặt tối sầm, nổi giận nói: "Bọn hắn đều là mệnh quan triều đình, ngươi nếu dám nghiêm hình bức cung, trong mắt còn có vương pháp sao?" "Vậy ta đâu?" Giờ phút này, Triệu Minh Nguyệt lạnh lùng lên tiếng. Thái Phiên Hạc vì đó kinh ngạc. "Đúng vậy à, công chúa ở đây, coi như bắt Tùng Châu trên dưới quan viên, coi như chặt chẽ thẩm vấn, cho dù có tuân vương pháp. Nhưng, vậy thì thế nào đâu? Vương pháp chính là Triệu gia định. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Tìm Chu Đế. Để Chu Đế nghiêm trị Triệu Minh Nguyệt. Làm sao có thể? Huống chi núi cao hoàng đế xa, vừa đi vừa về đưa tin trên đường, Triệu Minh Nguyệt sợ là đều đã thẩm xem rõ ràng, đến lúc đó hết thảy đã trễ rồi." Thái Phiên Hạc gấp, tay chỉ Thẩm Dật nói: "Công chúa điện hạ, các không thể nghe tin người này sàm luôn a. Tùy ý thẩm vấn, sợ rét lạnh mọi người tâm a. Nếu là như vậy, ngày sau đâu còn có người nguyện ý vì Triệu đình thành tâm hiệu lực." Triệu Minh Nguyệt đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, thờ ơ nàng cũng không phải không có con mắt, không có lỗ tai, chứng cứ vô cùng xác thực, Thái Phiên Hạc chính là lại giảo biện, liền xem như Tùng Châu quan viên vô tội, thì tính sao? Rét lạnh lòng của bọn hắn, dù sao cũng tốt hơn bị thương đại Chu Giang Sơn xã tắc căn cơ. Gặp Triệu Minh Nguyệt không có chút nào ý thu tay, Thái Phiên Hạc đội vàng mấy bước tiến lên, muốn lại quên. Bụt. Phủ công chúa thân vệ lập tức rút đao, trên công đường hàn quang chợt hiện, mũi đao chống đỡ tại Thái Phiên Hạc trước mặt, để hắn không cách nào lại tiến một bước. Thân vệ đối xử lạnh nhạt nhìn gần, quát lui Thái Phiên Hạc. Nói đùa. Đường đường đại Chu công chúa điện hạ, là ngươi Thái Phiên Hạc nói tới gần liền dựa vào gần. Trong năm bước, dám can đảm đặt chân người chết. Đương nhiên, cái nào đó họ Thẩm người qua đường ngoại trừ. Khục khục một trận rõ ràng giọng truyền đến, Lưu Thăng rốt cục ngồi không yên, đi xuống nói điện hạ, ta nhìn việc này kỳ quặc, không bằng tạm thời đem những người này bắt giam, đợi thu thập chứng cứ sau lại thẩm. Chuyện tới như vậy, lại trên công đường dây dưa tiếp, chỉ sợ hướng gió khó sửa đổi, Lưu Thăng hay là nghĩ đến kéo dài thời gian. Chuyện lớn như vậy, không cần cùng bệ hạ nói a. Liền dựa vào ngươi Lưu Thăng đến thẩm. Ta xem là không được. Lúc này, Thẩm Dật rêu cợt âm truyền đến, hắn làm sao không hiểu Lưu Thăng tâm tư. Mà Lưu Thăng nhìn xem Thẩm Dật bộ dáng kia liền tức giận, nhưng lại không tiện phát tác, đành phải cố nhịn xuống chờ lấy Triệu Minh Nguyệt phản ứng. Triệu Minh Nguyệt không có trả lời Lưu Thăng, mà là nhìn Thẩm Dật một chút nói ra, ta đã khoái mã truyền thư cho phụ hoàng. Ngươi ngược lại là nhanh. Thẩm Dật nhún vai, nói ra, ta cũng là thuận mồm nói chuyện, ngươi lên hay không lên đấu, vậy hạ đều có thể biết. Triệu Minh Nguyệt đại mi vẩy một cái, không biết Thẩm Dật ý gì. Thẩm Dật nói tiếp, tại dưới sự dây dưa này đi cũng không có ý nghĩa, bắt giam cũng được, bất qua thôi, trông coi muốn giao cho phủ công chúa thân vệ. Thái Phiên Hạc trầm giọng nói ra, Tùng Châu cũng không phải không có hình ngục, làm gì lao động công chúa thân vệ. Ngươi đem công chúa an nguy về phần chỗ nào? Ngươi cũng biết chính là công chúa tại cái này cũng không an toàn. Thẩm Dật nhìn hắn một cái, nói ra, bất quá phủ công chúa hơn trăm thân vệ, không kém chút người này, liền làm phiền ngươi lo lắng. Thẩm Dật trong lời nói có hàm ý, Thái Phiên Hạc chỉ trệ, giận chỉ đạo, ngươi còn có ngươi. Thái Phiên Hạc Thẩm Dật cười lạnh nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể trốn đi được, ngươi cũng phải bị bắt giữ. Làm cản. Lưu Thăng tức giận nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi đã không phải là giám sát sứ. Thái đại nhân thân là triều đình đại quan, là ngươi nói bắt giữ liền bắt giữ sao? Triệu Minh Nguyệt quét Lưu Thăng một chút, từ tốn nói, người tới, đem Thái Phiên Hạc mang về quận thủ phủ, phái 50 người vi thủ, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không cho phép xuất nhập quan sát. Lưu Thăng cùng Thái Phiên Hạc đều là sức sở, công chúa điện hạ đây là rõ ràng cùng Thẩm Dật quan hệ mật thiết ta. Có không nói lý như vậy sao? Lưu Thăng gấp giọng khuyên nhủ, công chúa điện hạ, cái này về lý không hợp. Triệu Minh Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn, ngón tay Thái Ngọc cùng Lý Nhân nói đem hai người này mang về quan dịch tạm giam. Chợt vừa nhìn về phía Thẩm Dật, nói đi thôi, sớm đợi không kiên nhẫn được nữa. Thẩm Dật nhún vai, cùng Triệu Minh Nguyệt vai sánh vai rời đi, mà những cái kia quát bảo ngưng lại Thái Phiên Hạc đến gần thân vệ không phản ứng chút nào. Thái đại nhân, mời đi, còn lại thân vệ vây quanh ở Thái Phiên Hạc bên người, muốn dẫn hắn về quận thủ phủ. Thái Phiên Hạc là người, xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Thăng. Lưu Thăng nhìn một chút hắn, một lát sau, đem đầu ngẩng về phía một bên. Công chúa điện hạ tự mình hạ làm cho, hắn có thể làm gì? Hắn còn có thể chỉ điểm động những thân vệ này sao? Thái Phiên Hạc nội tâm một trận ô hô ai thai, sắc mặt tái nhợt tại đám thân vệ hộ vệ phía dưới rời đi. Lưu Thăng mày nhíu lại thành chữ xuyên, sắc mặt đồng dạng khó coi, Thẩm Dật chiêu này đánh trở tay không kịp, căn bản không kịp phản ứng, lần này thật khó làm. Nghĩ nghĩ, Lưu Thăng hay là quyết định tranh thủ thời gian trước cho Đoàn Vương truyền tin. Một mặt khác, Triệu Minh Nguyệt ra phủ nhà, giống như là chợt nhớ tới cái gì, phân phó sau lưng thân vệ nói điều tra quận thủ phủ. Thẩm Dật ngạc nhiên nói, tìm kiếm cái gì? Triệu Minh Nguyệt chân thành nói, bạn, tư pháo thu lợi tất nhiên không ít. Thẩm Dật có chút che chắn, lắc đầu nói, ngươi là heo sao? Thân vệ một trận ngạc nhiên, nghĩ thầm quan hệ gần bề gần, ngươi đây cũng quá vô lễ. Đang muốn quát tháo lúc, đám thân vệ đã thấy nhà mình công chúa phảng phất giống như không nghe thấy giống như hỏi, vì cái gì? Thái Phiên Hạc lão hồ ly này, làm việc rất cẩn thận, ngươi không thấy được Thái Ngọc cùng Lý Nhân ngay cả một điểm hữu dụng chứng cứ đều không bỏ ra nổi đến. Thái Phiên Hạc lại thế nào sẽ bạc dấu ở quận thủ phủ chờ ngươi đi tìm kiếm? Thẩm Dật lắc đầu nói, thiên hạ to lớn, Thái Phiên Hạc cái này quận thủ muốn tìm cái thả bạc địa phương có thể quá dễ dàng. Triệu Minh Nguyệt dừng một chút, hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Thẩm Dật nhún vai nói, các loại thôi, các loại chu bài các loại bệ hạ tới chỉ, đến lúc đó, hết thảy liền đều định ra, thuận tiện chúng ta đi chiếu cô đám kia lòng tham chưa đủ ký sinh trùng. Ký sinh trùng? Triệu Minh Nguyệt sững sờ hỏi một câu, chợt thản nhiên nói, rất hình tượng. Chợt, một đoàn người hướng huyện nha mà đi. Chương 556, hoàng thành lựa giận. Chương 556, hoàng thành lựa giận. Một mặt khác, kinh thành, hoàng cung trọng địa. Chu Đế ngẩng đầu hỏi Tống Tưởng, Minh Nguyệt còn chưa có trở lại? Tống Tưởng cười ha hả nói, không có đâu, vậy hạ, công chúa điện hạ này sẽ nên vừa tới Tùng Châu không có hai ngày đâu. Chu Đế tức giận nói, nữ hài tử mọi nhà suốt ngày ở bên ngoài chạy loạn, còn thể thống gì? Tống Tưởng trong lòng oán thầm, dĩ vãng công chúa điện hạ đầy đại chu chạy, cũng không có gặp hoàng gia ngài sinh khí, này sẽ thấy ngứa mắt, chắc hẳn không phải là bởi vì không ra thể thống gì, là bởi vì người khác người. Tống Tưởng không khỏi ở trong lòng thở dài, cái này tục ngữ đều nói nàng dâu cùng bà là đối đầu, bây giờ nhìn, con rể này cùng cha vợ cũng kém không nhiều nha. Báo, Kim An khẩn cấp tấu. Tống Tưởng tâm lý hoạt động ở giữa, một đạo cấp hống hống thanh âm truyền đến, một tên giáp sĩ lưng đeo tam giác cờ, đó là Bách Lý gia cấp cờ sĩ, trên tay bưng lấy một gỗ, tại ngự tọa trước quỳ xuống, hai tay hiện ra. Vậy hạ, Kim An cấp báo. Chu Đế trên mặt có chút ngạc nhiên, Kim An cấp báo. Kim An chỗ Giang Nam, rời xa biên cảnh, đã giàu có lại hòa bình, ở đâu ra cấp báo? Trình lên chấp nhìn. Chu Đế lạnh nhạt phân phó nói. Tống Tưởng đội vàng hai ba bước đi qua lấy giáp sĩ trên tay một gỗ, phụ cho Chu Đế. Mở ra một gỗ, bên trong là một phong tấu. Đến lúc này, Chu Đế trong lòng hay là không có chút ba động nào, thẳng đến hắn mở ra tấu thư. Tiêu Thạch dẫn phát bạo tạc, tung hoành thương hội chưa bao giờ mua qua pháo đốt. Đợi thấy rõ tấu thư bên trên nội dung, Chu Đế vặn lên ánh mi. Tình huống thương vong như thế nào? Chu Đế buông xuống tấu thư, trước tiên hay là hỏi tới bách tính tổn thất. Mặc dù tấu thư bên trên viết, nhưng Chu Đế hỏi, giáp sĩ cũng chi tiết nói chết một người, vết thương nhẹ hơn 20, tác động đến cửa hàng hơn 10 nhà. Nghe được chỉ chết một cái, Chu Đế nhẹ nhàng thở ra, chợt đem tấu thư đặt ở ngự án bên trên, trầm giọng nói, từ Trường Xuân cái này của thủ, xem ra là đợi quá dễ dàng. Kim An xảy ra chuyện, lại là Diệp Nam tổng đốc này trước chọn lựa biện pháp, cũng lên trước đấu, trên lý luận, cái này nên về Từ Trường Xuân quản. Chu Đế làm sao biết, lúc này Từ Trường Xuân đang nhức đầu làm sao cho tung hoành thương hội viên hồi đi đâu, không có mua qua triều đình pháo đốt, pháo đốt lại nổ tung hoành thương hội, này làm sao giải thích? Lúc này, lại có một tên tiểu thái giám ngó giáo giác, muốn vào lại không dám tiến. Tống Tường mắt sắc, khiển trách quá mắng, lung tung nhìn thứ gì? Phản ngươi. Tiểu thái giám thân thể lắc một cái, vội vàng quỳ xuống đất nói bệ hạ, có công chúa điện hạ từ Tùng Châu truyền đến văn thư. Tiểu thái giám vừa rồi cũng nghe đến Bách Lý gia cấp đấu, lo lắng trong điện luận sự tình, còn do dự muốn hay không tiến đến đâu. Bất quá người khác tin có thể muốn các loại, Chu Đế vừa rồi còn hỏi lên Triệu Minh Nguyệt, như thế nào sẽ chờ. Lập tức phân phó nói, trình lên. Gia tiểu thái giám đội bằng hai, ba bước đem thư lấy tới. Tống Tường róc xương lóc thịt hắn một chút, công chúa thư cũng dám chậm trễ, trở về được hảo hảo giáo dục một chút hắn. Chu Đế trầm mặt mở ra thư, Tống Tường không người hầu hạ ở một bên. Bảnh. Bệ hạ. Sau một hồi lâu, trong điện đột nhiên một trận vang lớn, Chu Đế hung hăng đem Triệu Minh Nguyệt thư đập vào Diệp Nam tấu thư bên trên, sắc mặt tâm trầm, ám chỉ trời muốn hàng lôi đỉnh. Trong điện phục vụ thái giám, cung nữ tất cả đều quỳ rạp xuống đất, Tống Tường hoảng hốt thét lên, tâm căn đều run lên, vội vàng nhìn về phía Chu Đế, lại phát hiện chưa từng thấy sắc mặt thối thành như bây giờ hoàng gia. Công chúa điện hạ đây là viết chút cái gì à, không phải là cùng cái kia Thẩm Dật bỏ trốn đi? Tốt, tốt, đều là chấm, chấm chỉ thế lương thần a. Bảnh. Lại lần nữa một trưởng vỗ bàn, Chu Đế bàn tay đều đã đỏ lên, nhưng điểm ấy đau đớn lại không đổi kịp sự đau lòng của hắn cùng lửa giận. Thiên tử giận dữ, thây nằm mấy triệu, trên trời rơi xuống lôi đỉnh, không người có thể tránh. Tung hành thương hội vừa mới nổ, lại không có mua triều đỉnh vật liệu ghi chép, này sẽ Tùng Châu ra tư pháo án, ở trong đó liên quan, là người đều sẽ liên tưởng đến nhau đi, huống chi là Tinh Minh Chu Đế. Thẩm Dật rất rõ ràng, muốn đoạn Vượng Hưng đại án, ai đến cũng không tốt làm, đừng nói là giám sát sứ, liền xem như Triệu Minh Nguyệt cũng chưa chắc có thể làm, cuối cùng vẫn là phải vị này đại chu kẻ thống trị gật đầu hạ lệnh. Triệu Tô Càn, Tần Viễn, Đinh Uy tiến cung. Thật lâu, Chu Đế trầm giọng hạ chỉ. Đại học sĩ, Tạ Bộ xã Tô Càn, hộ bộ thượng thư Tần Viễn, kiến uy tướng quân Đinh Uy, ba người này cùng tiến tới, nhất định là đỉnh đỉnh đại sự sắp xảy ra. Tống Tường không dám phỏng đoán, cũng không dám chậm trễ, lập tức chuyển triệu đi. Bất quá thời gian nốt một nén hương, ba vị triều đình đại quan tại bên ngoài cửa cung gặp. Tô đại nhân, đây là xảy ra chuyện gì a? Tần Viễn thấy một lần trừ chính mình lại còn có hai người này, lập tức kinh hãi. Tô Càn nhìn Tần Viễn một chút, lại liên tưởng đến Thẩm Dật ngay tại Tùng Châu, tam ti đều tới, công chúa điện hạ cũng lao tới mà đi, chỗ ấy chính là gió nổi mây phun chi địa, lại nhìn thấy Kiến Uy tướng quân, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Nhưng Tô Càn lại ngậm miệng không nói, nói ra, lão hủ cũng không rõ ràng lắm, hay là mau mau đi vào cung đi, gặp bệ hạ liền đều biết. Tần Viễn nhẹ gật đầu, ba người cùng nhau tiến cung đi. Trong thâm cung nói chuyện không người hiểu được, nếu là Diệp Song Phạm hay là Vũ Lâm giáo úy, còn phụ trách trong cung phòng thủ lời nói, đại khái có thể nghe được ngự thư phòng tâm kia ngự án bị đập bành bành vang lên, Chu Đế tiếng quát mắng vang vọng đại điện. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba người đi ra đại điện, Tô Càn như có điều suy nghĩ, Tần Viễn là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, Đinh Uy vung tay vung chân. Lại nửa canh giờ, Kiến Uy tướng quân Đinh Uy, cầm hổ phù điểm đủ 5000 Vũ Lâm vệ, lao tới Tùng Châu. Phải biết Vũ Lâm vệ là phụ trách hoàng thành an toàn tuyệt đối cấm vệ, cũng là hoàng đế tín nhiệm nhất, trong tay lực lượng cuối cùng, Đinh Uy mang đi thậm chí không phải kinh doanh cái khác vệ sở binh sĩ, Vũ Lâm vệ xuất mã, có thể thấy được việc này đã lớn đến trình độ gì. Đương nhiên, cái này 5000 người động tĩnh không thể gạt được người sáng suốt. Khang Vương vẫn nhíu mày, hướng Tùng Châu đi. Chẳng lẽ là Tùng Châu đã xảy ra chuyện gì? Các loại Tùng Châu đây không phải là Tam Ti chính thẩm lấy Thẩm Dật a? Chẳng lẽ bởi vì hắn một người điều động 5000 binh sĩ? Không có khả năng đi. So với Khang Vương, Đoan Vương càng là hãi hùng kết vía, không hắn, thật sự là Phượng Hưng với hắn mà nói quá mức mẫn cảm. Tô Càn trở lại trong phủ, đối mặt phu nhân Trình Thị hỏi ý, nhịn không được thở dài, Thẩm Dật ta Thẩm Dật, hy vọng bằng Trình có thể cùng hắn học được một chút ta. Tần Viễn trong đêm triệu tập hộ bộ đám người kiểm toán, một đống pháo phường cùng tiêu thạch khai thác hồ sơ lật đến nát, về đến trong nhà đêm đã khuya, đồng dạng là nhịn không được đối với nhi nữ thở dài, cái này Thẩm Dật thật sự là tuyệt, đi đến chuyện kia ra đến cái nào, nên nói là năng thần hay là ôn thần. Thẩm phủ bên trong, mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt Lưu Tuyết Nga đạt được nhị ca Lưu Bá Hoành đưa tới tin tức, trong lòng không có buông xuống nửa phần, ngược lại là càng căng thẳng hơn. Triều đình động binh, cái này binh hoang mã loạn, Thẩm Dật lại sẽ có hay không có sự tình. Lưu Bá Hoành quên lớn, Tuyết Nga, yên tâm đi, không được bao lâu, Dật Nhi liền có thể trở về. Chương 557, có ta chương 557, có ta A Thu. Thẩm Dật thân thể lắc một cái, đột nhiên hắt hơi một cái, quan sát bốn phía mắng, mẹ ngươi, ở đâu ra quỷ phong? Mùa hè cũng sẽ nhiễm phong hàn, đừng quên phòng lạnh. Triệu Minh Nguyệt nhìn một chút hắn, dùng nhất lạnh nhạt thần sắc nói ra thân mật lời nói. Việc nhỏ Thẩm Dật khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước quân doanh, nói ra, Tô Đô úy, ngươi trước hết mời. Đại nhân, tổng đốc đại nhân trong quân doanh, binh sĩ thở hồng hộc chạy vào đại trướng, thở không ra hơi. Phượng Hưng tổng đốc Lương Mẫn gấp giọng hỏi, thế nào? Có cái gì động tĩnh? Còn hay là không có gặp thái đại nhân binh sĩ thở gấp nói, quân thủ phủ bị vây quanh hai ngày, vào không được à? Đồ chó Hoang Lương Mẫn giận mắng một câu, sắc mặt khó coi. Lưu Thăng phái người cho hắn truyền lời, lại chỉ nói một câu chính mình coi chừng liền không có nói tiếp. Lương Mẫn không biết phát sinh chuyện gì, muốn đến hỏi, lại phát hiện Thái Phiên Hạc bị giam tại quận thủ trong phủ giam lỏng. Không chỉ như vậy, công chúa Triệu Minh Nguyệt tại trong hai ngày triệu kiến Tùng Châu trên dưới các cấp quan viên, đây hết thể đều lộ ra khác thường. Thế nhưng là Lương Mẫn đã thấy không đến Thái Phiên Hạc, không chiếm được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Ngay cả thuộc hạ của hắn Tùng Châu đô úy đều không thấy bóng người, rõ ràng người tại Tùng Châu, lại dám kháng mệnh không tới gặp hắn. Đại nhân, Tô đô úy trở về. Lúc này, một tên khác binh sĩ chạy vào, thông báo Tô Bằng Trình về doanh tin tức. Lương Mẫn kinh ngạc, toàn tức nói, gọi hắn tới gặp ta. Đại doanh bên ngoài một dặm, Thẩm Dật ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn quân doanh cửa lớn, cùng tiến vào bên trong Tô Bằng Trình. Chúng ta vì cái gì không đi? Triệu Minh Nguyệt hỏi. Xe ngựa, cố kiệu ngồi quen thuộc, yên ngựa cùng nệm êm tự nhiên không thể so sánh, Thẩm Dật hơi có chút không thích đứng, có chút điều chỉnh một phen, cũng không có trả lời Triệu Minh Nguyệt vấn đề, mà là hỏi, ngươi nói Tô Bằng Trình chuyến đi này, có thể ra tới sao? Triệu Minh Nguyệt nghi hoặc hỏi, vì sao ra không được? Thẩm Dật có chút hăng hái mà hỏi thăm, Tô Bằng Trình người như vậy đều có thể lôi kéo đến 500 kỵ tâm phúc, cái kia Lương Mẫn lại có thể kéo động bao nhiêu? Triệu Minh Nguyệt sững sờ, chợt cả kinh nói, ngươi nói là Lương Mẫn sẽ động thủ? Không nhất định, ta chưa thấy qua cái này Lương Mẫn, cũng không hiểu rõ. Hắn Thẩm Dật lắc đầu nói, bất quá chó gấp cũng biết nhảy tường, ai nào biết Lương Mẫn có thể hay không nhảy tường đâu. Lương Mẫn cùng Thái Phiên Hạc khác biệt, dù sao cũng là có binh quyền nơi tay người, hắn muốn nhảy tường cũng không phải Thái Phiên Hạc loại người này có thể so sánh. Triệu Minh Nguyệt mày nhăn lại, thúc ngựa nói giá. Chờ chút. Thẩm Dật tay mắt lênh lẹ, kéo nàng lại dây cương, cứ thế nói, ngươi làm gì đi? Triệu Minh Nguyệt quay đầu lại nói, tiến doanh. Ngươi điên rồi. Thẩm Dật nhìn xem nàng nói ra, Tô Bằng Trình nói thế nào còn có 500 kỵ bản thân, ngươi đây, dựa vào ngươi cái này 1-200 thân vệ, Lương Mẫn nếu là gấp, ngươi nhất định có thể giết đi ra. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, ta chính là trở về kinh thành cũng là một con đường chết. Triệu Minh Nguyệt tao mày nói, chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ Tô Bằng Trình? Tô Bằng Trình chính mình cũng đã nói muốn chính mình đi, chính hắn không còn dùng được, ai quản cũng không được. Thẩm Dật hỏi ngược lại, ta thân hám nhà tù thời điểm, lại có ai để ý tới ta? Triệu Minh Nguyệt tiên lặng nhìn xem Thẩm Dật, môi hồng răng trắng khẽ nhếch. Có ta. Thẩm Dật kinh ngạc, trầm mặc xuống dưới, thật lâu mới lên tiếng nói, cho nên ta càng không thể để cho người xảy ra chuyện. Chợt buông lòng ra Triệu Minh Nguyệt dây cương, Thẩm Dật ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa nói, Tô Bằng Trình cũng không phải cái kẻ ngu, hắn nếu dám đi, trong lòng cũng nắm chắc, thật xảy ra chuyện, lại để cho ngươi những thân vệ này đi hỗ trợ không mượn. Ngươi không đi, Lương Mẫn chưa hẳn tiêu phản, ngươi đi ngược lại cho Lương Mẫn áp lực, đến lúc đó, nhưng chính là chân nước chân giáo trận đánh ác liệt. Triệu Minh Nguyệt nhìn xem Thẩm Dật, Thẩm Dật lại không nhìn hắn, chỉ là ngắm nhìn quân doanh. Trầm tư một lát, Triệu Minh Nguyệt cuối cùng vẫn rìm ngựa trở về, dừng ở Thẩm Dật bên người cùng hắn cùng nhau nhìn ra xa. Trong đại trướng, Lương Mẫn trầm giọng khiển trách quát mắng, Tô Bằng Trình, ngươi thân là đô úy, tự tiện điều binh, phải bị tội gì? Ngươi đến cùng đi nơi nào? Diên Sơn. Tô Bằng Trình nhìn xem Lương Mẫn, từ tốn nói. Lương Mẫn kinh ngạc, hai tay chấn động, cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm. Ta không phải mang binh vào núi thao luyện, ta đi Diên Sơn. Tô Bằng Trình nói từng chữ từng câu. Lương Mẫn rốt cục xác nhận hắn không có nghe lầm, kinh ngạc nói, ngươi tư pháo đã bị đều kê biên tài sản, Thái Phiên Hạc xuống ngựa, bất quá là vấn đề thời gian. Tô Bằng Trình nhìn xem Lương Mẫn, khuyên nhủ, tổng đốc, nhận tội đi, ngươi có quân công tại thân, bệ hạ nhớ tới, sẽ không ban thưởng ngươi tội chết. Lương Mẫn thân thể lắc một cái, ngồi liệt tại trên đế. Nguyên lai hết thảy không phải không tầm thường, mà là đã bại lộ. Thái Phiên Hạc bị giam lỏng, cái kia Tùng Châu thượng hạ cấp quan viên cũng đã nhận tội sao? Công chúa điện hạ đã nắm giữ chứng cứ. Cái gì tư pháo, ngươi đang nói cái gì? Bản quan đang hỏi ngươi một mình điều binh sự tình. Sắp chết đến nơi, Lương Mẫn còn đang tiến hành sau cùng giãy giụa, dù sao hắn thu đến Thái Phiên Hạc tin sau, đã chuẩn bị xong kẻ chết hay. Đại nhân, Tô Bằng Trình trầm giọng vừa quát, trách mắng, 4 năm nay, tiêu thạch mỏ tuần phòng đều nắm giữ tại trong tay của ngươi, tiêu thạch chảy ra, tư pháo kê biên tài sản, ngươi cảm thấy ngươi nói những lời này còn có ý nghĩa sao? Ngay cả Thái Phiên Hạc đều xuống ngựa, đại nhân, ngươi coi như tìm người gánh tội hay, có thể giấu giếm đi qua sao? Lương Mẫn ngạc nhiên im lặng, không biết từ đâu đáp lại. Trung Quy là một kẻ võ phu, hắn chưa bao giờ đọc qua sách, trước kia tổng quân cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, được quân công đằng sau một đường làm đến tổng đốc, đến Phượng Hưng nơi này, không có qua 2 năm liền bị Thái Phiên Hạc cho lôi kéo được. Hồi tưởng lại, những năm này hắn cùng Thái Phiên Hạc không giống như là cung cấp, càng giống là thượng hạ cấp, luôn luôn là Thái Phiên Hạc tại sai sử hắn làm việc. Đúng vậy a, Thái Phiên Hạc đều biện không đi qua, hắn có thể làm sao? Đại nhân, nhận tội đi. Tô Bằng Trình lặp lại nói ra. Lương Mẫn há to miệng, đang muốn nói chuyện, lại truyền đến ầm ầm rung động, một lát sau lại thân binh đến báo, đại nhân, không xong. Bên ngoài khói bụi lầy trời, giống như là có đại quân tới. Đại quân tới? Lương Mẫn trừng mắt liếc Tô Bằng Trình, cả giận nói, ngươi muốn giết ta? Tô Bằng Trình trừng hai mắt một cái, ở đâu ra đại quân, ta tại sao phải giết ngươi? Đại quân là có, từ kinh thành tới. Đinh Uy dẫn theo 5000 đại quân, 2 ngày thời gian khẩn trương đi đường, phong trần mệt mỏi chạy tới Tùng Châu ngoài thành, lúc này đang cùng Triệu Minh Nguyệt chạm mặt. Tham kiến công chúa điện hạ. Đinh Uy giá lập tức trước, ôm quyền chào, đồng thời hướng Thẩm Dật gật đầu cười nói, Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp. Thẩm Dật ngạc nhiên nhìn xem Đinh Uy, lại nhìn xem Đinh Uy sau lưng mênh mông nhiều vũ lâm quân, lập tức vỗ đùi nói, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến a. Đinh Uy kinh ngạc nói, vậy hạ gấp triệu ta dẫn binh đến đây, có vấn đề gì không? Thẩm Dật đang muốn nói chuyện, lại trông thấy nơi xa quân doanh đại loạn, lập tức cắn răng nói, không kịp giải thích, nhanh sông. Chương 558, quân doanh chi biến. Chương 558, quân doanh chi biến. Trong quân doanh, Lương Mẫn cầm đao cùng Tô Bằng Trình đánh nhau, nổi giận nói, ngoài miệng muốn ta nhận tội, sau lưng lại muốn mạng của ta. Đồ vô sỉ. Tô Bằng Trình gian nan ngăn cản, thầm mắng một tiếng từ đâu tới đại quân, đồng thời lại lần nữa khuyên đủ, Lương đại nhân, quay đầu là bờ, chỉ cần nhận tội, hết thảy cũng còn có chỗ trống. Lao tử nhận mẹ ngươi cái chân. Lương Mẫn đến cùng là người thô hảo, nói nhảm không dài dòng trực tiếp mở làm. Đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không chửi mẹ, Tô Bằng Trình cũng nổi giận, lại không quên bảo, cùng Lương Mẫn lưỡi đao đối với chặt đứng lên. Trong quân doanh binh sĩ trong lòng đại loạn, Lương Mẫn vừa độc thủ, tâm phúc thân vệ liền đem đại trướng vây quanh. Tô Bằng Trình những cái kia tâm phúc xem xét cái này còn phải, đây là muốn đóng cửa lại đánh tới chết ta, mau tới đến đây cứu, có thể Lương Mẫn thân vệ như thế nào sẽ để cho, hai phe lại đứng ở cùng một chỗ. Tình thế tác động đến phía dưới, Tô Bằng Trình mang về 500 kỵ cũng tràn vào tới, Lương Mẫn thân binh cũng gọi tới phe phái dưới binh sĩ, trong quân doanh loạn cả một đoàn, còn lại người trung lập không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết là trong doanh trại phát sinh cơ lớn giới đấu. Trái xem phải xem đều là ngày thường đồng đội, giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải, trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan. Lúc này tiếng vó ngựa lại nổi lên, Đinh Uy dẫn theo 5000 Vũ Lâm vệ xông đến ngoài doanh trại, Trạm Gác nghe được Đinh Uy tự giới thiệu, nhưng cũng không tốt mở cửa doanh, lúc đầu cái này phải hỏi đô úy có thể là tổng đốc, nhưng là bây giờ hai người đang đánh, đi hỏi ai đây? Đinh Uy cũng không do dự, lập tức sai người mạnh mẽ xuống tới, lúc đầu hắn chính là phụ mệnh đến đây tiếp quản Phượng Hưng quân coi giữ cùng Tùng Châu an phòng, lần này quân doanh đại loạn, càng sẽ không đợi. Vũ Lâm vệ đến cùng là Vũ Lâm vệ, đều là do trong quân cái đỉnh cái tinh nhuệ chọn lựa tạo thành, dù là Diệp Song Phạm loại này đi trên quan hệ đi, thân thủ cũng là không có chọn, Kiến Uy tướng quân cũng là trong quân là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chưa đã lâu liền đem trong doanh loạn tượng ngăn lại. Chỉ là đại trướng bên ngoài còn vây quanh Lương Mẫn thân vệ, trong trướng kim thiết chi thanh đinh đinh rung động, hiển nhiên đánh chính kích liệt lấy. Đinh Uy cầm đao tiến lên, trận mắt vừa mở, quát: "Bản tướng lĩnh bệ hạ ý chỉ, tiếp quản Phượng Hưng quân coi giữ. Cái nào không sợ chết, cứ việc ngăn đón." Đang khi nói chuyện, cổ tay xoay tròn, đao đã chỉ hướng ngoài trướng thân binh. Võ phu chính là võ phu, nói chuyện rất dứt khoát, không giống văn nhân như vậy nghiền ngẫm từng chữ một tấm ủy, một lời không hợp liền lấy đao nói chuyện. Ngoài trướng thân binh gặp phe phái dưới giáo úy đầu lĩnh đều đã bị Vũ Lâm vệ cầm xuống, lại nhìn Đinh Uy trợn mắt nhìn, nào dám cản, một trận đinh đương loạn hưởng, tất cả đều bỏ xuống đao, đứng ở một bên đi. Mấy người đuổi vào trướng bên trong, Thẩm Dật vừa muốn đi theo Đinh Uy đi vào, nhưng lại bị Đinh Uy một thanh đẩy ở trên vai trái, thân thể nhất chuyển đụng phải sau lưng Triệu Minh Nguyệt, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Lập tức lưỡi đao lướt qua, cắt đứt lều vải lớn bố. Hào chết không chết, Thẩm Dật bị Đinh Uy cái này đại lực đẩy cả người đặt ở Triệu Minh Nguyệt trên thân, may mắn Thẩm Dật phản ứng cấp tốc sở trường chống đất, lúc này mới tránh khỏi giống như là ngoài ý muốn hôn tình hình xuất hiện. Nhưng vấn đề là, Thẩm Dật hơi nhướng mày, tay nắm bóp, đất này làm sao có chút mềm. Ánh mắt nhất chuyển, lại nhìn lúc nhịn không được một trận run sợ, tay của hắn chống đỡ không phải, mà là nhìn như sân bay, kỳ thực rất có liệu địa phương. Mẹ ngươi a, năm đó ở Thương Châu không cẩn thận sợ, lúc này tại Tùng Châu lại sợ, cái này Phượng Hưng thật sự là cùng lão tử làm khó dễ. Thẩm Dật vội vàng đứng dậy triển khai tư thế, sợ Triệu Minh Nguyệt lại như lần trước như thế cho hắn đến bên trên một trường. Kết quả lần này vượt quá Thẩm Dật đoán trước, Triệu Minh Nguyệt cũng không có xuất thủ, trừ trên mặt có chút đỏ thẹn ngoài ý muốn, cũng không có như lần trước như vậy rời khỏi phẫn nộ. Triệu Minh Nguyệt giống như là người không việc gì bình thường sửa sang lại quần áo, róc xương lóc thịt Thẩm Dật một chút, lại nhìn khắp bốn phía thân vệ. Tiếp xúc đến ánh mắt này, đám thân vệ giống như tập thể nhiễm lên phong hàn giống như ho khan, thuận tiện cúi đầu, vừa rồi bọn hắn đột nhiên đều mù, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Không cho phép Thẩm Dật suy nghĩ nhiều, trong đại trướng tiếng kim loại càng sâu, hiển nhiên Linh Uy đã gia nhập chiến cuộc. Triệu Minh Nguyệt đại mi vặn một cái, rút ra bảo kiếm tiến vào đại trướng. Thẩm Dật cũng không trì hoãn, đi theo vào. Túi đầu xem xét, Tô Bằng Trình thở hồng hộc mũi đao chống đất thở hào hẹn, rất chật vật. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn thế cục, không cần Triệu Minh Nguyệt hỗ trợ, Đinh Uy đã chế trụ Lương Mẫn. Đinh gia tướng môn thế gia, Đinh Uy cũng là một thành viên hộ tướng, niên kỷ bên trên cũng chiếm ưu, huống chi Lương Mẫn đã cùng Tô Bằng Trình liều mạng một trận, khí lực tiêu hao cũng không nhỏ. Uống, không lâu, Đinh Uy hét lớn một tiếng, thế đại lực chầm một đao đánh xuống. Keng. Lương Mẫn cắn răng chặn lại, hạ bản đã có chút mất lực. Đinh Uy nâng lên một cước đá vào Lương Mẫn trước ngực, Lương Mẫn đại đao tuột tay mà bay, người cũng đổ bay mà ra, ngã xuống đất. Đinh Uy chỉ vào Lương Mẫn quát, trói lại. Mấy tên Vũ Lâm vệ xông vào đại trướng đem Lương Mẫn trói lại, Đinh Uy trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu nổ nước miếng, mắng, phi, bại hoại, ném ta đại chu hảo hắn mặt. Đối mặt Đinh Uy nhục mạ, Lương Mẫn lại chưa sả cầm thanh, mà là xấu hổ cúi đầu. Xông tới lại không xuất thủ Triệu Minh Nguyệt đem kiếm vừa thu lại, giải thích nói, Lương Mẫn tổng quân lúc là Đinh Lão tướng quân thuộc cấp. Thẩm Dật ra một tiếng, coi chừng đánh giá một chút Triệu Minh Nguyệt, gặp nàng trừ sắc mặt còn có chút đỏ lên ngoài ra không có dị dạng, lúc này mới yên lòng lại. Trói lại Lương Mẫn đằng sau, Đinh Uy đầu tiên là phái người tiếp quản đại doanh quân coi giữ, lại phân ra 1000 người đi đón quản tiêu thạch mỏ tuần phòng, tại vậy còn có một bộ phận binh sĩ, nên cũng là Lương Mẫn tâm phúc. Làm xong những này, Đinh Uy mới một lần nữa đi vào Triệu Minh Nguyệt cùng Thẩm Dật trước mặt, cười nói, Thẩm đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thẩm Dật khoát tay áo, ta đã không phải giám sát sứ. Đinh Uy cười cười, nói ra, rất nhanh liền là. Thẩm Dật kinh ngạc, trầm mặc xuống dưới. Triệu Minh Nguyệt lúc này hỏi, phu hoàng có cái gì phân phó? Đinh Uy ôm quyền nói, mặt tướng phụng bệ hạ chiếu mệnh, xuất Vũ Lâm vệ tiếp quản Phượng Hưng quân coi giữ Tùng Châu thành phòng. Dừng một chút, Đinh Uy còn nói thêm, đồng thời đuổi bắt Lương Mẫn, Thái Phiên Hạc, Lạc Phục Hải hồi kinh. Thẩm Dật nhẹ nhàng thở ra, xem ra Kim An bên kia tiến triển cũng còn thuận lợi. Không lâu, Đinh Uy lại nói, Thẩm đại nhân, bệ hạ để cho ngươi cũng trở về kinh đi. Ta. Thẩm Dật ngạc nhiên, sau một lát gật đầu nói, biết. Triệu Minh Nguyệt tấu thư bên trên, không chỉ có tư pháo án, còn có Thẩm Dật hàng ra những chứng cứ kia, như sát lục nhân hòa tội danh đã không cần lại nhiều cái lại, tư pháo án mới là tiếp xuống trọng điểm. Đinh Uy hành động rất nhanh, tiếp quản quân doanh đằng sau lại cùng Thẩm Dật bọn người vào thành đuổi bắt Thái Phiên Hạc đi. Mà Chu Đế ý chỉ chẳng hề đề cập Tùng Châu trên dưới những quan viên khác, Thẩm Dật minh bạch, đây không phải Chu Đế không tính những người này trước mục, mà là trước tính lớn, lại tính nhỏ. Những quan viên này còn muốn phụ trách Tùng Châu thường ngày trật tự, một lần lột đến cùng, không kịp điều nhiệm nhiều như vậy quan viên tới, ngược lại không tốt, những quan viên này một bên muốn tiến hành công việc bình thường, một bên cũng là đang chờ chết, thực sự đáng thương thật đáng buồn. Chương 559, ngươi hối hận không? Chương 559, ngươi hối hận không? Bất quá bọn hắn cho dù đáng thương, cũng là trừng phạt đúng tội. Đinh Uy xuất Vũ Lâm vệ tiếp quản Tùng Châu thành phòng, đó chính là liên thành môn thủ vệ chi trách cùng nhau tiếp tới, những quan viên này coi như muốn chạy, cũng quả quyết không có khả năng. Đợi đến Thái Phiên Hạc tội danh định, đằng sau liền đến phiên bọn hắn. Hơn trăm cưới Vũ Lâm vệ đi theo Đinh Uy tiến vào quận thủ phủ, giờ phút này Thái Phiên Hạc tới lúc gấp rút nóng nảy đi qua đi lại, bây giờ cửa phủ ra không được, Lưu Thăng mặt cũng không gặp được, phía ngoài tin tức càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thái Phiên Hạc chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị mạng nhện quấn lấy phi trùng, tràn ngập nguy hiểm. Một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến, hai ngày đến nay quận thủ phủ đệ một lần có dạng này động tĩnh. Thái Phiên Hạc ngẩn ra một chút, ngay sau đó một thanh kéo cửa phòng ra, nhìn thấy là Đinh Uy xuất lĩnh lấy Vũ Lâm vệ, cùng đứng tại đó thầm giận. Đinh Uy không chút nào nói nhảm, một chỉ Thái Phiên Hạc, trầm giọng nói, trói lại. Tả hữu Vũ Lâm vệ đi ra mấy người, bước nhanh hướng Thái Phiên Hạc chạy tới. Thái Phiên Hạc giật mình, một giây sau trực tiếp quỳ. Đinh tướng quân, ngươi nghe ta giải thích, nghe ta giải thích. Vũ Lâm vệ khôi giáp rất tốt nhận, nếu Vũ Lâm vệ tới, liền đại biểu hoàng đế biết nơi này chuyện phát sinh. Mặc dù Thái Phiên Hạc không biết vì cái gì Chu đế vậy mà lại trực tiếp phái Vũ Lâm vệ đến, nhưng hắn biết lúc này nên làm cũng chỉ có một sự kiện. Giao biện. Vũ Lâm vệ thuần thục đem Thái Phiên Hạc trói lại, kéo tới Đinh Uy trước mặt. Thái Phiên Hạc cao giọng nói, Đinh tướng quân, ngươi nghe ta nói, đây đều là trong phủ ta quản sự làm, ta bị hắn lừa bịp, một mực không biết những sự tình này à? Đợi ở phía sau Hà Quốc An sững sờ, lẽ ra tốt, Thái Phiên Hạc là hẳn là khai ra hắn, nhưng là sẽ cho an bài chạy trốn cùng thời gian, bây giờ lại trước mặt nhiều người như vậy cũng khai. Đinh Uy nhìn Hà Quốc An một chút, Hà Quốc An sững sờ, ngay sau đó trực tiếp quay người đạp ở trên tường, mấy cái đá bay lên nóc phòng. Đinh Uy mặt không đổi sắc, khoát tay, bán tên. Sau lưng Vũ Lâm vệ trên tên cung nỏ, siêu siêu thanh âm nổi lên một phía. Hà Quốc An sắc mặt đại biến. Tiễn Vũ không nói lời trời, nhưng cũng không chỗ có thể trốn, đảm nhiệm Hà Quốc An thân thủ không kém, nhưng cũng tránh không khỏi đi. Không bao lâu, Hà Quốc An trên đuổi chúng một tiễn, vì một gối xuống tại trên nóc nhà, đã chạy không được. Nhưng mà, Đinh Uy lại không hạ lệnh dừng tay. Thẩm Dật cứ thế nói, ngừng a. Đinh Uy không nói gì, dây cung ông vang, phi tiễn vẫn như cũ. Thẩm Dật một trận kinh ngạc, đây là không lưu người xuống a. Hà Quốc An vốn đã thụ thường, không chỗ có thể trốn, lúc này như thế nào lại cản. Trên tay bản đao vô lực huy động, không bao lâu chúng liền mấy mũi tên, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lắc một cái, tay cũng rũ xuống. Tiễn vũ bay vụt, tên nỏ giống như là không cần tiền bình thường bắn về phía nóc phòng, chuyển hơi thở ở giữa, Hà Quốc An cả người đều thành con nhím, chết không thể chết lại. Vũ Lâm vệ lúc này mới thu mũi tên, Đinh Uy rồi mới lên tiếng, Thái đại nhân, ngươi minh bạch ý của bệ hạ sao? Thái Phiên Hạc miệng mở lớn, run lên, lời gì cũng không thể nói ra được đến. Tội của hắn, không thoát được. Liên lụy to lớn như thế tư pháo án, muốn dùng cái quản sự gánh tội thay, đó là đem chủ đế là đồ đần. Mà Chu đế mặc dù móc, lại cũng không là cái hôn quân, tương phản, hắn rất khôn khéo. Mang đi. Đinh Uy trầm giọng một khiển trách, tả hữu Vũ Lâm vệ kéo Thái Phiên Hạc, áp lấy hắn rời đi. Thái đại nhân. Thẩm Dật đống nhiên mở miệng. Đinh Uy nhẹ gật đầu, Vũ Lâm vệ lại ngừng lại, áp lấy Thái Phiên Hạc đi vào Thẩm Dật trước mặt. Thái Phiên Hạc có chút thất thần, sắc mặt hết sức khó coi, chuyện cho tới bây giờ, hắn gần như thấy được kết quả của mình. Ngươi hối hận giết Lục Nhân Hòa sao? Thẩm Dật hỏi. Thái Phiên Hạc sững sờ, ngẩng đầu lên hung tợn nhìn xem Thẩm Dật. Nếu như ngươi không giết Lục Nhân Hòa, có lẽ không có hôm nay tình huống như vậy. Thẩm Dật nhìn xem Thái Phiên Hạc, từ tốn nói, ngươi hối hận không? Tình cảnh biến hóa, ngày đó Thái Phiên Hạc mang theo chúng quan viên cùng phủ binh vây quanh Thẩm Dật sân nhỏ, đem Thẩm Dật coi như phạm nhân. Hôm nay Thẩm Dật cùng Vũ Lâm vệ cùng một chỗ, nhìn xem xuống ngựa Thái Phiên Hạc, hỏi hắn có thể từng có hối hận. Thái Phiên Hạc răng đều muốn cắn nát, thất thố hô to, Thẩm Dật, Thẩm Dật. Ta tại cái này Thẩm Dật nhìn xem hắn, lãnh thanh nói ra, nhớ kỹ tên của ta, kiếp sau muốn báo thù, nhớ kỹ tới tìm ta, đừng tai họa những người khác. Chương 560, hồi kinh chương 560. Hồi kinh theo Lương Mẫn bị bắt, Thái Phiên Hạc xuống ngựa, Tùng Châu vợ kịch lớn, xem như hạ màn. Nhưng sân khấu kịch cũng không có chia rẽ, chẳng qua là từ Tùng Châu chuyển qua kinh thành, ở nơi đó còn có một trận trò hay. Quan dịch bên trong, Lưu Thăng sắc mặt hết sức khó coi, Đinh Uy hành động giống như lôi đình bạc quân, trước khi đến không có một chút động tĩnh, tới Tùng Châu cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp tiếp quản quân doanh, đuổi bắt Thái Phiên Hạc. Cho dù Tam Ti ở đây, Lưu Thăng cũng là hữu lực không có chỗ làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Phiên Hạc bị bắt. Không chỉ như vậy, tuần phòng Tiêu Thạch mỏ mấy trăm tên tâm phúc cũng bị Đinh Uy thống nhất khống chế lại, bất luận kẻ nào đều không được gặp. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Thăng minh bạch đây là Chu Đế thực sự tức giận. Đinh Uy đồng dạng truyền đến chiếu lệnh, theo Triệu Triệu Minh Nguyệt cùng Thẩm Dật thượng kinh, Tam Ti làm việc cũng coi là kết thúc, muốn đi theo thượng kinh đi. Không hề nghi ngờ, Chu Đế đã không còn đem Thẩm Dật coi như phạm quan đối đãi, mà theo Thẩm Dật bản nhân thượng kinh, Tam Ti điều tra kết quả cũng đã không trọng yếu nữa. Có lẽ Chu Đế sẽ triệu ba quan hỏi một chút quá trình, nhưng Thẩm Dật tội danh là đừng nghĩ cho hắn mang lên trên. Một ngày, Tùng Châu thành toàn thành giới nghiêm. Vũ Lâm vệ bày khắp đại lộ phân trạm hai bên, dân chúng không biết phát sinh chuyện gì, đều ôm vào binh sĩ sau lưng đứng xem. Qua không lâu, số thất ngựa cao to dẫn đầu nhi đến đây, đi theo phía sau hai ba chiếc xe lao, dân chúng tập trung nhìn vào, khá lắm, xe lao quan đều là cái đỉnh cái đại nhân vật. Đi đầu xe lao áp là Phượng Hưng quận thủ Thái Phiên Hạc, hai tay bị trói Lương Mận theo sát phía sau, lại cuối cùng, có lẽ chỉ có số ít người nhận ra, đó là bình thường không thế nào lộ diện tung hoành thương hướng trưởng Lạc Phúc Hải. Quân thủ, tổng đốc, đây đều là triều đình đại quan, bây giờ bị giam tại xe lao bên trong áp ra khỏi thành đi. Làm sao đến mức này à? Dân chúng trong lòng kinh ngạc lại nghi hoặc. Cưỡi ngựa ở phía trước chính là Triệu Minh Nguyệt cùng Thẩm Dật, không cần Thẩm Dật nói, Triệu Minh Nguyệt cũng đem Thái Phiên Hạc đám người áp giải quyền cầm tới. Trước lúc này Lưu Thăng từng đề cập qua nếu Tam Ti ở đây, có thể do Tam Ti nhân thủ áp giải Thái Phiên Hạc bọn người thượng kinh, lại bị Triệu Minh Nguyệt quả quyết cự tuyệt. Những người này mặt ngoài công phu vẫn còn làm không tệ. Thẩm Dật nhìn lướt qua hai bên đường phố bách tính, lại nhìn một chút sau lưng xe lao nói ra. Theo trong kịch truyền hình tiểu đoạn, bình thường loại này xe lao ra khỏi thành thời điểm hai bên đường phố dân chúng đều sẽ ném chút trứng thối, nát cải trắng loại hình đồ chơi, có thể hôm nay cũng không có. Cái này cũng đó có thể thấy được ngày bình thường Thái Phiên Hạc bọn người ở tại trong lòng bách tính cũng không phải là cái gì tội ác tại trời mơ quan, nhìn thấy bọn hắn xuống ngựa, trong lòng bách tính chỉ có kinh ngạc, mà không phải phẫn hận. Nhắc tới cũng là, Thái Phiên Hạc bọn người đánh tư pháo chủ ý, là từ Chu Đế trong túi lấy tiền, mà không phải bóc lột bách tính, ngày thường chính vụ bên trên, không nói cỡ nào có thành tích, cũng là quy củ. Ra khỏi thành, Tam Ti quan viên đã sớm đang đợi. Lưu Thăng nhìn xem ngồi trên lưng ngựa Thẩm Dật, mặt trầm xuống dưới. Công chúa điện hạ, Thẩm đại nhân. Thang tự chắp tay hành lễ. Cho dù là Trương Nghiêm, mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng xưng một tiếng Thẩm đại nhân, bọn họ cũng đều biết, lần này đi kinh thành Thẩm Dật không còn sẽ là phạm quan. Tương phản, triều đình nhiều lần phái giám sát tuần sát kinh kỳ, chỉ có Thẩm Dật xốc lên Phượng Hưng tấm màn tre, tra ra tư pháo án dạng này vấn đề lớn, vừa hồi kinh này, tất có trọng thưởng. Mà chỉ có Lưu Thăng, chỉ là hướng Triệu Minh Nguyệt hành lễ, lại nhìn cũng không nhìn Thẩm Dật. Thẩm Dật đương nhiên sẽ không bởi vì Lưu Thăng không hướng hắn chào hỏi mà thất lạc, ngược lại cười nói, Lưu đại nhân, không có thể làm cho ngươi thành công đại nghĩa diệt thân, thật đúng là thật có lỗi a. Đại nghĩa diệt thân. Mọi người tại đây trên mặt đều hiện lên vẻ nghi hoặc, diệt cái gì thân? Chỉ có Triệu Minh Nguyệt mím môi một cái, giống như là biết chút ít cái gì. Lưu Thăng hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không cùng Thẩm Dật đối thoại, không biết lúc này nội tâm của hắn là tâm tình gì. Lúc này nơi xa khói bụi chợt trận, hình như có binh đến, tới đưa Tiễn Đinh Uy lông mày siết chặt, quắc, ngự. Mấy trăm vũ lâm quân lập tức tạo thành thương trận, trên đỉnh tiến đến. Chờ đến người tiếp cận, Tô Bằng Trình âm nhạc thấy được khôi giáp đằng sau mới kêu lên, Đinh tướng quân, là người của ta. Người của ngươi? Đinh Uy nhíu mày hỏi một câu. Tô Bằng Trình nhẹ gật đầu, nói ra, còn có Thẩm đại nhân người. Người tới chạy tới gần, Đinh Uy cũng nhận ra được, đây không phải là thường đi theo Thẩm Dật bên người Chu Nhị Hổ thôi. Từ Diên Sơn thời điểm rời đi, Tô Bằng Trình mang 400 kỵ về Tùng Châu, phân trăm kỵ cho Chu Nhị Hổ, để hắn đi Thương Châu nghĩ cách cứu viện cậu Hoa, đến một lần đi một lần, các loại Chu Nhị Hổ trở về, Tùng Châu chỗ này đều đã kết thúc. Chu Nhị Hổ tại Vũ Lâm quân trước trận tìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa, đi vào Thẩm Dật trước mặt ôm quyền nói, thiếu gia, cậu Hoa cứu ra, Cao Tuân cũng đã bị khống chế. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nói trước theo ta hồi kinh đi. Nguyên bản Triệu Minh Nguyệt còn muốn chạy đường bộ, nhưng là bị Thẩm Dật mãnh liệt phản đối. Thẩm Dật nói đi đường bộ, vạn nhất cái nào đỉnh núi đột nhiên xuất hiện mấy cái cung tiễn thủ thả chút lạnh mũi tên, giết Thái Phiên Hạc bọn hắn, đến lúc đó chết không đối chứng coi như khó làm. Ngươi nói có đúng hay không, A Lưu đại nhân? Lưu Thăng ngẩn người, hừ lạnh một tiếng không cho đáp lại. Cuối cùng Triệu Minh Nguyệt nghe theo Thẩm Dật đề nghị, đổi dùng quan thuyền đi đường thủy hồi kinh. Quan thuyền ngoại lực số lượng có hạn, chỉ có thể lưu lại bộ phận phủ công chúa thân vệ, những người khác đi đường bộ trở về. Tại bến đò cùng Đinh Uy chào từ biệt, tại Chu Đế phát hạ mới chiếu lệnh trước đó hắn còn muốn lưu tại Tùng Châu. Một đoàn người leo lên quan thuyền, xuôi theo Lan Thương Giang hướng kinh thành mà đi. Quan trên thuyền, tại quận thủ trong phủ khó chịu thật lâu, Sảo Nhi nhịn không được trái xem phải xem, Thẩm Dật buồn cười nói, cũng không phải không có ngồi qua thuyền, nhìn cái gì đấy. Sảo Nhi nhìn một chút Triệu Minh Nguyệt, vừa nhìn về phía Thẩm Dật, nhỏ giọng nói ra, ta đang tìm Tiểu Cầm đâu. Thẩm Dật là người, Tiểu Cầm là Triệu Minh Nguyệt nha hoàn, đồng thời cũng là Sảo Nhi nhỏ khuê mật, dị vãng Triệu Minh Nguyệt xuất hiện nàng đều sẽ cùng theo xuất hiện, lần này chỉ chưa thấy đến. Triệu Minh Nguyệt dừng một chút, nhìn về phía Thẩm Dật nói ra, mẹ ngươi ở kinh thành, tình huống đặc thù, ta để Tiểu Cầm đi thẩm phủ chiếu khán. Phu nhân đến kinh thành. Ngọc Thoa trước hết nhất kinh ngạc lên tiếng, tính ra cũng có đã lâu không gặp đến Lưu phu nhân. Mẹ ta. Thẩm Dật có chút kinh ngạc, chợt cũng hiểu được, những sự tình này khẳng định thuận tứ phương khách thương truyền ra ngoài, Lưu phu nhân biết được cũng không kỳ quái. Triệu Minh Nguyệt không nói Lưu phu nhân ở kinh thành đã trải qua cái gì, Tam Ti quan viên cũng không biết, bây giờ Thẩm Dật cùng Lưu phủ quan hệ đã thành kinh thành chủ đề lôi cuốn. Triệu Minh Nguyệt chưa hề nói, Thẩm Dật cũng không có hỏi, dù sao trở lại kinh thành cũng rất nhanh, lập tức liền có thể gặp được. Quan sát mặt sông dậy sóng, lại đi trong khoang thuyền nhìn thoáng qua. Trừ Thái Phiên Hạc các loại pháp quan, Lục Nhân Hòa thi thể cũng theo thuyền bị trở về kinh thành, ở nơi đó, người nhà của hắn Tử Tôn còn đang chờ hắn. Lá Dụng cũng muốn về a. Gió nhẹ quất vào mặt, Thẩm Dật ngửa mặt lên trời thở dài. Chương 561, diện thánh chương 561, diện thánh tại quan thuyền đến trước đó, Đoan Vương trước nhận được Lưu Thăng trả lại thư. Phong thư này cũng không kịp thời, bởi vì Triệu Minh Nguyệt sớm mấy bước dâng thư cho Chu Đế, sau đó không lâu Đinh Uy lãnh binh ra khỏi thành, Đoan Vương thông qua trong cung thai mắt đạt được một chút tiếng gió, tăng thêm Đinh Uy hướng đi, cũng đoán được một chút. Khi đó Đoan Vương liền luống cuống, chỉ là trong lòng còn có một số may mắn tâm lý, nhưng Lưu Thăng phong thư này, không thể nghi ngờ là đem loại này may mắn cho giẫm nát bét. Tổng đốc quận thủ cùng nhau xuống ngựa, Đinh Uy xuất quân giới nghiêm Tùng Châu, nếu không phải tư pháo án loạn hãm, lấy ở đâu động tĩnh lớn như vậy. Đoan Vương gấp đi qua đi lại, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp tốt đến. Tư pháo cho hắn cung cấp liên tục không ngừng, đại lượng tiền bạc không giả, có thể so sánh tài lộ gây mất, càng làm cho hắn khủng hoảng là phụ hoàng trách phạt. Dùng số tiền này lung lạc quyền quý lại nhiều, lại không mấy cái có thể vì hắn bày mưu tính kế. Bây giờ Lưu Thăng không ở bên người, Đoan Vương càng là đau đầu. Gấp dậm chân thời điểm, Đoan Vương bỗng nhiên nghĩ đến một người, lập tức gấp triệu bên người thị vệ nói nhanh. Nhanh đi đem Nhậm Khiếu gọi tới cho ta. Chưa đã lâu, Tiểu công gia Nhậm Khiếu đi theo thị vệ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào đoàn vương phủ, trên mặt ngậm lấy cười nhạt mặt, không thấy chút nào bối rối. Đều là ngươi gia đục chủ ý. Làm sao bây giờ? Các loại Nhậm Khiếu tiến đến, đoàn vương một tay lấy thư vô lên bàn lớn tiếng nói. Nhậm Khiếu mặt không đổi sắc, lấy ra tin nhìn một chút, chợt mỉm cười lẩm bẩm nói, dạng này cũng chưa chết thật sự là thú vị. Đoàn vương cứ thế nói, cái gì? Nhậm Khiếu không có trả lời, để sách xuống kênh thông tin, điện hạ, ta ra chủ ý, đúng vậy liên lụy đến tư pháo, thẩm giật liên lụy đi ra những vật kia, cùng giết Lục Nhân Hòa cũng không có cái gì liên hệ, đó là Lục Nhân Hòa trước khi chết là hắn biết. Đoan Vương mới mặc kệ những này, cả giận, bản vương hiện tại chỉ muốn biết sau đó nên làm cái gì. Không nổi, điện hạ, ngươi không có việc gì. Nhậm Khiếu cười cười, nói ra, các loại đi, chờ bọn hắn trở về để cho ta nhìn nhìn lại hắn nói nói, Nhậm Khiếu trên mặt lại lên nụ cười quỷ dị, trong con ngươi hình như có trận tiếp theo âm như đang nổi lên. Kỳ phùng địch thủ a. Thật thú vị trên sông đi thuyền, bến đỏ cập bờ, kinh thành bến đỏ, một nhóm khác Vũ Lâm vệ sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng. Nhìn thấy đến đây tiếp thuyền người, Thang Tự trên mặt hơi kinh ngạc, chợt lại thoải mái, bước nhanh về phía trước nói dư lại nhân, Tống công công. Tống Tường là người quen cũ, một cái khác Thẩm Giật lại không biết, Triệu Minh Nguyệt ở một bên giới thiệu nói, đại lý Tự Khanh, Dư Miễn. Thẩm Giật nhẹ gật đầu, nhưng cũng không tiến lên chào hỏi. Công chúa điện hạ Dư Miễn tiến lên hướng Triệu Minh Nguyệt chào, nói tiếp, vậy hạ có chỉ, Thái Phiên Hạc ba người giao cho đại lý Tự hình ngục tạm giam. Lưu Thăng nhíu nhíu mày, người nhốt vào đại lý Tự đi, lại muốn gặp liền khó khăn, đại lý Tự không thể so với hình bộ, cũng không phải tốt chuẩn bị địa phương. Triệu Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, ra hiệu phủ công chúa thân vệ đem Thái Phiên Hạc bọn người giao cho đại lý Tự. Giao tiếp phạm nhân đằng sau, Tống Tường cười ha hả hướng Thẩm Giật chào hỏi, Thẩm đại nhân, đã lâu không gặp. Thẩm Giật chắp tay nói, Tống công công vẫn là như vậy tinh thần, thời gian so ta vừa vặn rất tốt quá nhiều. Tống Tường kinh ngạc, chợt lắc đầu bật cười, nói ra, vậy hạ Triệu công chúa điện hạ, Thẩm đại nhân, Thang đại nhân tiến cung nhất yến, mấy vị khác đại nhân, nhưng tại trong phủ lợi Triệu. Thẩm Giật nhíu nhíu mày, tam tư hội thẩm hắn, cuối cùng Chu đế lại chỉ Triệu kiến Thang Tự một người, trong này ngược lại cũng có chút môn đạo. Chu đế cho gọi, tự nhiên không ai dám chậm trễ, mấy người đi vội hướng cửa thành mà đi, bởi vì bến đò thiết xa, chỗ này đến cửa thành còn có tốt một khoảng cách. Trong xe ngựa, Thẩm Giật nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đến đợi lát nữa gặp Chu đế sẽ là một bộ cảnh tượng như thế nào, Chu đế sẽ hỏi hắn cái gì, hắn lại phải làm sao đáp lại. Thời gian dần trôi qua tới gần cửa thành, ngoài cửa sổ xe bỗng nhiên chuyển đến thương tâm gần chết tiếng khóc. Ra ra, ra ra chờ chút. Thẩm Giật rèm xe vén lên phân phó một tiếng, quay đầu nhìn lại, một nam tử dẫn trong nhà thân quyến, thân mang tố y canh giữ ở ngoài cửa thành, tại trước người hắn một nam một nữ hai tên hài đồng lão nước mắt, nhìn qua quan tài khóc nỉ non không chỉ. Vũ Lâm vệ tiến lên hỏi, mới biết được những cái kia đều là Lục Nhân Hòa người nhà. Đem quan tài giao cho bọn hắn đi. Triệu Minh Nguyệt phân phó nói, quay đầu nhìn lại, đã thấy phía sau Thẩm Giật nhảy xuống xe ngựa, hướng người Lục gia đi tới. Ngươi là Lục đại nhân nhi tử? Thẩm Giật hỏi nam tử, lại nhìn một chút khóc nỉ non nam nữ đồng, đại khái đây chính là Lục Nhân Hòa tâm tâm niệm niệm lấy tôn tử tôn nữ đi. Con cháu đầy đàn, niềm vui gia đình, tốt bao nhiêu. Nam tử nhìn một chút Thẩm Giật, nhẹ gật đầu. Thật có lỗi. Thẩm Giật người thật nói một câu, lại nói để Lục đại nhân nhập thổ vi an đi, có gì cần hỗ trợ, đến thẩm phụ tìm ta. Nói xong Thẩm Giật liền quay đầu rời đi, lưu lại một câu, ta sẽ cho Lục đại nhân lấy một cái công đạo. Đội xe tiếp tục hướng trong cung đi, Triệu Minh Nguyệt cùng Thang Tự trước được bởi gặp, Thẩm Giật thì đơn độc được an bài tại thiên điện đợi Triệu. Qua ước chừng nửa canh giờ, Thẩm Giật mới bị thái giám chuyển Triệu, đi đến ngự thư phòng bên ngoài lúc, vốn nên đứng tại cái này Diệp Song Phàm đã không có ở đây, Thẩm Giật cái này lại nhớ tới, quay đầu nên hỏi một chút Diệp Song Phàm chuyện gì xảy ra. Thong dong đi vào ngự thư phòng, trong đại điện, Triệu Minh Nguyệt cùng Thang Tự đứng tại đó, bên cạnh còn có cái Tô Cản, lại nhìn thấy một người khác lúc, Thẩm Giật kinh ngạc, ngươi làm sao tại cái này? Đứng tại đó Tần Viễn khẽ miệng giật một cái, đây là ngự thư phòng, là cùng ngươi ôn chuyện địa phương sao? Cũng chỉ là sửng sốt một lát Thẩm Giật liền kịp phản ứng, sớm có truyền ngôn hộ bộ thượng thư là cho Tần Viễn lưu, bây giờ xem ra là hắn rời đi kinh thành trong khoảng thời gian này, Tần Viễn đã thượng kinh nhậm chức. Nghĩ thông suốt, Thẩm Giật nhìn thoáng qua Chu đế, chắp tay nói ra, tội thần Thẩm Giật, tham kiến bệ hạ. Chu đế nhàn nhạt nhìn hắn một cái, dường như thuận miệng giống như nói ra, ngươi có tội gì a? Thần cũng không biết thần có tội gì. Thẩm Giật thả tay xuống, từ tốn nói, chỉ là thái đại nhân tính cả nhiều người như vậy, không phải nói thần có tội, ngay cả tam tư hội thẩm trường hợp như vậy đều tới, khi đó thần cũng không nhịn được tự hỏi, thần có phải thật vậy hay không có tội. Những lời này Thẩm Giật nói không hiểu, nghe vào những người khác trong lỗ tai lại là trong lòng run lên, không thể không nói cái này Thẩm Giật lá gan là thật to lớn, dám nói loại này ngâm đâm đâm lời nói à. Mà lời này nghe vào Chu đế trong mắt thì càng để trong lòng của hắn không thoải mái. Kinh kỳ là hắn phái Thẩm Giật đi, tam ti cũng là hắn phái đi, lời nói này đứng lên chính là đang nói Thẩm Giật rõ ràng vô tội, lại kém chút bị định tội. Chu đế ngẩn ngơ, khoát tay háo nói ra, chấm biết ngươi bị khuất, sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thần không ủy khuất. Thẩm Giật chắp tay nói ra, ủy khuất một người khác hoàn toàn. Ai? Chu đế nhíu mày hỏi. Thẩm Giật thả tay xuống, cúi đầu, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngự sử bị người xử, bị người mưu sát, Lục Nhân Hòa. Chương 562, dân thưởng kim yêu đái. Chương 562, dân thưởng kim yêu đái. Chu đế dừng một chút, không nói gì. Bất quá, Lục đại nhân chết, cũng cho thần cảnh tỉnh. Thẩm Giật nói tiếp, nhắc nhở. Thang Tự ngẩn người, Lục Nhân Hòa còn để lại thư từ gì phải không? Làm sao bọn hắn không có lục soát đâu? Tô Cản kỳ quái nhìn thoáng qua Thẩm Giật, khi nhìn thấy Thẩm Giật biểu lộ lúc đột nhiên đình trệ, trong lòng thầm nghĩ, muốn hỏng việc. Không ra Thẩm Giật đoán trước, Chu đế thuận lên tiếng nói cái gì tỉnh. Thẩm Giật thân thể đứng trực tiếp, nhìn xem Chu đế, đại khái đây là hắn tại trong ngự thư phòng lần thứ nhất nhìn thẳng chủ đế. Lục Nhân Hòa nhắc nhở ta, nguyên lai một lòng vì triều đình làm việc, cuối cùng sẽ là kết cục này. Tĩnh. Giờ khắc này, trong ngự thư phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chủ đế con ngươi co rụt lại, hô hấp sơ qua ngưng trệ. Thang Tự trong lòng giật mình, há to miệng. Triệu Minh Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Dận, mím môi một cái. Tần Viễn đầu ông, bao lâu không gặp, làm sao thành dạng này? Tô Càn đại diêu kỳ đầu, liền nói muốn hỏng việc. Bành. Làm càn. Chu đế bỗng nhiên giận dữ, vô bàn lên, giận chỉ Thẩm Dận, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ai bảo ngươi? Ai dám? Bệ hạ bất giận. Trong điện rầm rầm quỳ xuống một mảnh, số lượng không nhiều đứng đấy chỉ có ba người. Một cái nổi giận đùng đùng Chu đế, một cái hé miệng Triệu Minh Nguyệt, còn lại một cái đứng trực tiếp Thẩm Dận. Không có người nào dạy thần, nói cứng lời nói, là sự thật đang dạy ta đối mặt giận dữ Chu đế Thẩm Dận bình thản tự nhiên không sợ, nghiêm mặt nói ra, trên đường đi Lục đại nhân đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, vô luận là khảo khóa tra thuế, luôn luôn là xuất lực nhiều nhất, bất cứ lúc nào đều chưa bao giờ lười biếng, cũng bởi vì làm người chính trực, làm quan mấy chục năm, tất cả ngự sử vị trí phí thời gian, cả đời mấy lần tuần tra, rốt cục tra được manh mối lúc, lại đột tử tùng. Châu, đây chính là hắn hạ tràng. Nghe Thẩm Dận âm vang có tiếng ngữ điệu, Tô Càn bó tay toàn tập, Thẩm tiểu huynh á Thẩm tiểu huynh, ngươi cái này nói cũng quá trực tiếp a. Nghịch thần. Nghịch thần Chu đế khí sắc mặt đỏ lên, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, ngay sau đó dừng ở trên ống đựng bút, tay lập tức bắt tới, sự thật, chấm để cho ngươi sự thật. Bút lông rơi lả tả trên đất, ống đựng bút trên không trung tung bay, ném hướng về phía Thẩm Dận. Thẩm Dận không nhúc nhích, ống đựng bút lại không có thể đệm vào hắn. Triệu Minh Nguyệt duỗi tay ra, không kém chút nào đem ống đựng bút đó lấy. Chu đế trì trệ, cả giận nói, ngươi Triệu Minh Nguyệt từng bước một đi đến ngự án trước, đem ống đựng bút thả lại vị trí cũ, từ tốn nói, phụ hoàng, không có Thẩm Dận, Phượng Hưng vấn đề, không biết còn muốn giấu giếm bao lâu. Chu đế ngừng nói, nhìn về phía Triệu Minh Nguyệt, mà Triệu Minh Nguyệt ánh mắt không tránh không tránh, chính nhìn xem phụ thân của mình. Thật lâu, Chu đế thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Thẩm Dận. Triệu Minh Nguyệt cũng lui trở về, bầu không khí hay là ứ động. Đi. Giống như là qua hồi lâu, Chu đế lại ngồi trở xuống, mặt đỏ lên cũng khôi phục bình tĩnh, khoát tay nói, đều đứng lên đi. Đám người lúc này mới đứng dậy, chỉ là vừa rồi Thẩm Dận thẳng thắn can gián, đã ở trong lòng mọi người lưu lại ma diệt không đi khắc sâu ấn tượng. Thẩm Dận, ha ha, Chu đế nhìn chằm chằm Thẩm Dận, đống nhiên cười. Tốt, tốt một cái Thẩm Dận. Chu đế tiếng hừ lạnh nói ra, chớ biết ngươi tính toán gì, đừng tưởng rằng ngươi ý đồ kia có thể giấu giếm qua chớm. Thẩm Dận biết miệng, không thể gạt được, ngươi mới vừa rồi còn khí giơ chân. Bất quá hoàng đế tóm lại là muốn mặt mũi người, không sai biệt lắm là được rồi, qua chính là lấy chính mình đầu đang nói đùa. Thẩm Dật lặng lặng nghe, cũng không nói chuyện. Vừa rồi một lời nói, Thẩm Dật là bóp chuẩn Chu đế mệnh môn, hắn mặc dù keo kiệt, lại là cái minh quân, tục ngữ nói thuốc đáng giá tật lợi cho bệnh, nếu là ngay cả khó nghe lời nói thật đều nghe không vô, Chu đế liền không xứng được xưng minh quân. Người tới. Chu đế nhìn xem Thẩm Dật, đống nhiên phân phó nói. Tống Tường đang cúi đầu nhặt rơi trên mặt đất bút lông, nghe chút lập tức đáp, nô tài tại. Ban thưởng Thẩm Dật kỳ yêu đấy, hoàng kim giản. Chu đế nói không dài dòng. Không có trên thánh chỉ như vậy rườm rà khen ngợi chi tử, nói thẳng ban thưởng. A, Chu đế một câu nói ra miệng, dù là phục sức nhiều năm Tống Tưởng cũng không nhịn được mà người. Càng đừng đề cập phía dưới trung quan, trừ Triệu Minh Nguyệt bên ngoài, từng cái đều lâm vào ngốc trệ. Kim yêu đấy, Hoàng Kim Giản Tần Viễn sững sờ nhìn thoáng qua Thẩm Dận, hắn mới bao nhiêu lớn? Mới 19 đi. Tô Cản trên mặt có chút hâm mộ, Kim yêu đấy là có, Hoàng Kim Giản, lão hủ cũng tốt muốn a. Thẩm Dận cũng là người, eo kiệt Chu đế lần này thế mà mở miệng chính là hai cái chữ vàng, xem ra vừa rồi kích thích quả nhiên không nhỏ. Hai thứ đồ này Thẩm Dật nghe đều không có nghe qua, càng không biết là cái gì, nhưng nhìn mọi người sắc mặt, còn có Tống Tường phản ứng, đoán chừng là món hàng tốt. Chu đế trừng mắt liếc Tống Tường, quắc, lao giả, a cái gì? Còn muốn chấm lập lại một lần. Nô tài không dám, nô tài tuân chỉ kinh ngạc đằng sau, Tống Tường đội vàng ứng thanh. Sau này, Chu đế lại phân phó nói, lấy chỉ, ngự sử Lục Nhân Hòa đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, liêm khiết công chính, vì nước hy sinh, truy phong tính án tử, thưởng tử tức mai táng chi lễ. Cổ đại mai táng cũng có quy củ, ngự sử tăng lễ, cùng tử tức tăng lễ, bao quát mộ địa tại nội đô hoàn toàn khác biệt. Trước khi chết làm cả một đời ngự sử, sau khi chết được phong tử tước, cũng coi là cảm thấy an ủi Lục Nhân Hòa trên trời có linh thiêng. Thần, tạ bệ hạ. Thẩm Dật cao giọng tạ ơn. Chu đế phủi hắn một chút, ban thưởng kim yêu đái đều không có tạ ơn, truy phong Lục Nhân Hòa, hắn ngược lại là tạ ơn. Tống Tường nhận mệnh, ngay sau đó đi ra ngoài lấy làm, thời điểm ra đi vẫn không quên nhìn một chút Thẩm Dật, ý vị khó hiểu. Chu đế vừa nhìn về phía Thẩm Dật, hỏi, sự tình xong xuôi, trước đó lột người giám sát sứ danh hiệu, ngươi bây giờ cùng áo trắng cũng kém không có bao nhiêu, liền để ngươi đi lại bộ như thế nào? Tô Càn âm thầm gật đầu, đi lại bộ, vừa vặn. Tần Viễn nghĩ thầm, Thẩm Dật bằng lúc này công lao, nói thế nào hẳn là cũng có cái lang trùng, thị lang cũng không phải là không thể được. 19 tuổi thị lang, cái này đủ để ghi vào đại chu sử đi. Nhưng mà, Thẩm Dật lại lắc đầu nói, hay là giám sát sứ đi. Tô Càn ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Dật, cha nghiện đây là, ở kinh thành làm cái lại bộ quan không tốt. Chu đế cũng có chút kinh ngạc, nhiều hứng thú hỏi, ở, ngươi lần này ngược lại là ngoài trong dự kiến. Thẩm Dật chắp tay nói, Lục đại nhân khi còn sống muốn cuối cùng là triều đình đi đến kinh kỳ một vòng này, bây giờ hắn đi không được rồi, liền để thần thay hắn đi đến đi. Đối với Lục Nhân Hòa, Thẩm Dật trong lòng còn có ấy nấy, đi một vòng này, đại khái cũng vì cầu cái an tâm đi. Đám người trầm mặt xuống, thiếu niên đắc chí, nó tâm nhưng cũng đáng khen a. Chu đế dừng một chút, càng phát giác quyết định của mình không sai, nhàn nhạt khoát tay áo, nói ra, chuẩn. Thẩm Dật đang muốn tạ ơn, Chu Đế lại nói tiếp, bất quá gần nhất cũng đừng có rời đi kinh thành, về trước phủ đi chờ lấy đi. Thẩm Dật minh bạch, Thái Phiên Hạc bọn người mặc dù bắt trở lại, nhưng tư pháo án bên trong chi tiết, rõ ràng nhất chính là hắn, tại Thái Phiên Hạc bọn người tuyên án trước đó, hắn không thể rời bỏ kinh thành. Chương 563, kinh thành đoàn tụ chương 563, kinh thành đoàn tụ phân phó xong, Chu Đế cũng không nói gì thêm nữa, chỉ làm cho Triệu Minh Nguyệt lưu lại, liền khiến người khác đều rời đi. Thẩm Dật một ngựa đi đầu đi ở phía trước, Tống Tường còn chưa có trở lại, đến cùng hay là không có đem Kim Yêu Đái cùng Hoàng Kim Giản mang đi, bất quá nghĩ đến đằng sau sẽ phái người đưa đến trong phủ. Phía sau Tô Cản nhanh chân vượt qua nói Thẩm Tiểu Hinh, Thẩm Tiểu Hinh. Thẩm Dật nghe vậy dừng bước lại, quay đầu lại nói, Tô lão. Tô Cản tại Thẩm Dật trước mặt đứng vững, cười ha ha, nói ra, lão hủ vốn cho rằng rất coi trọng ngươi, không nghĩ tới còn đánh giá thấp à. Thẩm Dật lắc đầu nói, Tô lão quá khen, đều là lục đại nhân công lao. Tô Cản cười cười, không nhiều lời cái gì, ngược lại nói, gặp qua con ta bằng chỉnh đi. Thẩm Dật nhẹ gật đầu. Tô Cản hỏi tiếp, cảm thấy bằng trình như thế nào? Ách, Thẩm Dật dừng một chút, nói chỉ có thể nói một lời khó nói hết. Một lời khó nói hết. Tô Cản một trận ngạc nhiên. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Thẩm Dật cất bước lại đi, Tô Cản lại lần nữa đuổi kịp nói tiểu hữu đi đâu? Nếu là vô sự, không bằng đi lão hủ trong phủ uống rượu mấy chén. Không được, Thẩm Dật lắc đầu nói, ta đi cấp lục đại nhân thắp nén hương. Tô Cản tán đồng nhẹ gật đầu, nói ra, lão hủ cùng ngươi cùng đi, lục đại nhân đồng dạng là khó được lương tần a, chỉ là quan trường này nước, ai. Thẩm Dật không nói gì, tiếp tục hướng ngoài cùng đi. Trong ngự thư phòng đầu, Chu Đế nhìn xem Triệu Minh Nguyệt, đột nhiên hít một tiếng, nói ra, đi Diên Sơn cái kia 500 binh là Tô Bằng Trình giọng, Tô Bằng Trình thượng tấu nói, là bởi vì gặp chấm kim bài. Cũng không đợi Chu Đế đặt câu hỏi, Triệu Minh Nguyệt tựa như thực đạo, là phụ hoàng ban thưởng ta khối kia. Chu Đế lại thán một tiếng, lắc đầu, hỏi, ngươi cứ như vậy tín nhiệm Thẩm Dật? Triệu Minh Nguyệt trầm mặc xuống dưới, hồi lâu mới nói, hắn là người đáng giá tín nhiệm. Khi một nữ nhân bắt đầu tín nhiệm một người nam nhân, mà nam nhân này lại cũng không phải là phụ thân của nàng, như vậy phụ thân của nàng khó tránh khỏi sẽ có cảm giác khác thường. Liền như là Chu Đế, mặt của hắn lại lần nữa bản, thử, tốt một cái Thẩm Dật. Nhìn lại Triệu Minh Nguyệt, Chu Đế trong lòng thầm than, đều cái tuổi này, theo quy chế cũng sớm nên kén phò mã. Đại Chu tốt liền tốt tại không có phiên vương cát cứ, cũng không có thế lực quân phiệt, xung quanh trừ Thảo Nguyên Man Lỗ, cũng không có cần dùng và đích thân đến lôi kéo nhân vật hoặc quốc gia, lúc này mới khiến cho Triệu Minh Nguyệt có thể tới bằng chừng ấy tuổi còn chưa hôn phối. Bất quá nữ nhi tóm lại là muốn gả đi, Chu Đế bùi ngùi thở dài, trong lòng suy tính đứng lên. Lục phủ, linh đường sớm đã đặt mua, cũng chỉ các loại lục nhân hòa thi thể từ Tùng Châu trở về. Vừa tiếp xúc với đến lục nhân hòa thi thể, lục gia nhân liền tiếp trở về, đổi quan tài đặt ở chính sảnh trong linh đường, các loại thân bằng hảo hữu phung biếng đằng sau, liền muốn hạ táng. Lục nhân hòa lão thê ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem quan tài sững sờ vô thần, con dâu dẫn tôn tử tôn nữ quỳ gối một bên khóc nỉ nó lấy, nhi tử Lục Hạo thì đứng tại cửa phòng đại khách. Qua không lâu, hạ nhân bỗng nhiên đến báo, Tô Cản đợi người tới. Lục Hạo giật mình, phụ thân cả đời liêm khiết, quan chức cũng thấp, từ trước tới giờ không từng cùng Tô Cản nhân vật như vậy phát sinh gặp nhau, Tô Cản làm sao lại đến? Đương triều đại học sĩ tới, tự nhiên không có khả năng tại trong sảnh chờ lấy, Lục Hạo vội vàng đi ra cửa tiếp. Lục Hạo nhận được ba người, mới biết được trừ Tô Cản, còn có Tần Viễn cùng Thẩm Dật. Lục Hạo đạo, chính sảnh bày linh đường, xin mời ba vị đại nhân đến đại sảnh ngồi tạm. Tô Cản khoát tay áo, nói không cần khách khí, lão hủ đến cho Lục đại nhân thắp nén hương. Nói đi, ba người liền đi linh đường, Tô Cản đi đầu, Tần Viễn đuổi theo, Thẩm Dật thì tại cuối cùng. Lục Nhân Hòa chỉ là cái lại so với bình thường còn bình thường hơn ngự sự, cái chết của hắn cũng không có ở kinh thành gây nên bao lớn thảo luận, nhưng Tô Cản mấy người đến lúc này, lại cấp tốc truyền khắp kinh thành. Một cái ngự sử chết, lại dẫn tới đương triều đại học sĩ, tân nhiệm hộ bộ thượng thư phùng biếng, loại ngoại ý muốn này tình huống để kinh thành dân chúng lại thảo luận đứng lên. Ra lục phủ, Thẩm Dật nói muốn về phủ nhìn xem thượng kinh thành phụ mẫu, Tô Cản nghe vậy liền cáo từ rời đi, trước khi đi có nhiều thâm ý nhìn hắn một chút. Tân đại nhân, ngươi cũng ở bên này, nhìn xem đi theo chính mình Tần Viễn, Thẩm Dật hiếu kỳ hỏi. Không phải. Tần Viễn mặt không biểu tình, thậm chí còn có chút không vui. Thẩm Dật trong lòng không hiểu, hỏi, vậy ngươi đi theo ta cái gì? Tiếp người. Tần Viễn hừ một tiếng, không cùng Thẩm Dật nói. Thẩm Dật im lặng nói, không hiểu đâu, bên trên nhà ta tiếp ai đi. Trở về thẩm phủ, Thẩm Dật liền xem rõ ràng. Một đạo giọng dịu dàng truyền ra, Ngọc Thoa tỷ tỷ, chúng ta cũng đã lâu không gặp đâu. Ngọc Thoa nói đúng nha, mấy ngày nay đều là ngươi đến buổi lấy phu nhân sao? Lúc trước âm thanh kia hình như có chút e lệ, nói ra, không còn có Cẩm Nhi, Mục Nhi có khi cũng sẽ tới thanh âm quần hai. Không bao lâu Thẩm Dật liền nhớ lại, đây không phải Tần Hương Tuyết thanh âm a, Tần Viễn đạo khách thành chủ. Trước Thẩm Dật một bước đi vào thẩm phủ, thản nhiên nói, Hương Tuyết. Tần Hương Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, kinh ngạc nói, cha, làm sao ngươi tới? Lời còn chưa dứt, Thẩm Dật đi đến, Tần Hương Tuyết lời nói cắm ở trong cổ. Dật Nhi, bị chúng nữ vây quanh Lưu Phu Nhân quay đầu trông thấy Thẩm Dật, lập tức chạy vội tới, nước mắt ảo ảo chảy ra. Chạy đến Thẩm Dật trước mặt, Lưu Phu Nhân bưng lấy Thẩm Dật mặt, cẩn thận đánh giá, tiếng khóc nói hù chết mẹ, hù chết mẹ. Thẩm Dật trong lòng mềm nhũn, thấp giọng nói, mẹ, ta không sao, hại ngươi lo lắng, là hại nhi sai. Lưu Phu Nhân khóc lo lắng, Thẩm Vạn Tài than thở đi lên, vị Phu Nhân nhìn xem Thẩm Dật nói không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ra tiếng khóc dần dần nhỏ. Lưu Phu Nhân lại nói, mẹ những ngày này giấc ngủ không tốt, cơm ăn không xuống, may mắn mà có Tần cô nương thường đến nói chuyện cùng ta, còn từ Tần đại nhân cái kia mang theo tin tức tốt đến, còn có Tiểu Cầm Nha đầu kia Phu Nhân nhắc lên, Tần Hương Tuyết lúc này mới từ từ đi lên phía trước, nháy mắt một cái không. Nháy mắt mà nhìn xem người trong tim, thật lâu mới đỏ mặt nói, Thẩm đại ca Tô Mộ Yên ở bên cạnh nhếch miệng, lại không nói cái gì, lúc này Tần Hương Tuyết cũng coi như làm chuyện tốt. Thẩm Dật nhìn một chút Tần Hương Tuyết, gật đầu nói, Tần cô nương, tạ ơn. Tần Hương Tuyết đỏ mặt lấy khẽ lắc đầu, không khách khí, là Hương Tuyết nên làm cái gì nên làm. Tần Viễn trừng mắt liếc Thẩm Dật, nói tiếp, tốt, Thẩm Dật cũng quay về rồi, cùng cha trở về đi. Tần Hương Tuyết sững sờ, cầu đạo, cha Thẩm Dật nói Tần cô nương đi về trước đi, đằng sau ta đến nhà nói lời cảm tạ. Tần Hương Tuyết nghe trong lòng vui mừng, nhẹ nhàng ngân một tiếng, thật liền rời đi. Tần Viễn khó thở, thử một tiếng cũng đi theo. Thẩm Dật biết miệng, cùng ta sinh cái gì khí, quá có mị lực là thiếu gia lỗi của ta sao? Ha ha, Thẩm đại nhân. Không đợi một nhà đoàn tụ trò chuyện, Tống Thường giống như là dẫm lên điểm bình thường đến, đi theo phía sau một đám thị vệ, trong đó hai cái, trong tay riêng phần mình bưng lấy một cái hộp gấm. Chương 564, Tiêu Sái Diệp song phàm chương 564, Tiêu Sái Diệp song phàm lúc trước không có cầm tới Kim Yêu Đái cùng Hoàng Kim Giản, này sẽ đưa tới. Tống Thường còn muốn vội vàng đi lục phụ tuyên chỉ, cũng không nhiều lời cái gì, cho đồ vật liền đi, chỉ là trước khi đi lưu lại một câu nói, cái này Hoàng Kim Giản, Thẩm đại nhân cần phải hảo hảo đảm bảo a. Thẩm Dật cũng không có quá để ý, đáp ứng âm thanh tiếp hộp gấm, nghĩ thầm lần này Chu Bái Bị thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Mở ra hộp gấm xem xét, lại mắt choáng váng. Cái gì Kim Yêu Đái, căn bản chính là hư giả tuyên truyền, mang lên phần lớn là ngọc, số lượng không nhiều mấy khối ngọc bên cạnh bao lấy kim bì mà thôi, cộng lại cũng không biết có mấy cái này kêu là Kim Yêu Đái. Cái kêu Hoàng Kim Giản càng là khoa trương, trực tiếp chính là đồng thau làm, nhìn qua vàng tươi, kỳ thực không đáng hai tiền, cái này cũng dám gọi làm Hoàng Kim Giản, Thẩm Dật xem như phụ, Chu Đế nếu là không làm hoàng đế làm ăn, nhất định cũng là đỉnh đỉnh lòng dạ hiểm độc gian thương. Nha. Thẩm Dật bĩu môi chửi mẹ, bên kia cùng xảo nhi chơi đùa lấy tiểu cầm bỗng nhiên kêu lên tiếng. Cái này, đây là bệ hạ ban cho ngươi. Tiểu cầm nhìn xem hai cái hộp gấm cả kinh kêu lên. Thẩm Dật đáp, ân, thế nào? Hoa. Tiểu cầm lại lần nữa kinh hô một tiếng, nhìn xem Thẩm Dật nói đại nhân thật là có bản lĩnh. Tiểu cầm là công chúa phủ nha hoàn, lại tùy thân đi theo Triệu Minh Nguyệt, cũng không phải khác nha hoàn có thể so sánh, cũng là kiến thức rộng rãi nhân vật. Thẩm Dật có chút hăng hái mà hỏi thăm, a, hai thứ đồ này rất đặc biệt sao? Tiểu cầm miệng nhỏ hất lên rất cao, đó là dĩ nhiên. Thẩm Dật cười nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu Cầm đắc ý ngóc lên cái đầu nhỏ, chỉ vào hai dạng đồ vật nói cái này Kim Yêu Đái còn tốt chút, có công chi thần đều có cơ hội lấy được ban thưởng, cái này Hoàng Kim Giản coi như khó được, nghe nói toàn bộ Đại Chu trên dưới chỉ có Chu lão tướng quân có đâu. Chu lão tướng quân cũng có. Thẩm Dật cười nói, cao đoan như vậy, không phải là có cái gì bên trên đánh hút quân, bên dưới đánh sàm thần công năng đi. Tiểu Cầm giật nảy mình, cả kinh kêu lên, đại nhân ngươi nói cái gì đó? Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, Tiểu Cầm nhíu môi nhỏ giọng nói ra, bên trên đánh là không thể, bên dưới đánh ngã là không có vấn đề, mà lại có Hoàng Kim Giản nơi tay, không có thánh chỉ đúng vậy thụ hình đâu. Hoắc. Thẩm Dật nhãn tỉnh sáng lên, trước mắt đồng nát sắt vụn đống nhiên trở nên so vàng còn muốn quý giá đứng lên. Cái này Hoàng Kim Giản không phải liền là thượng phương bảo kiếm thanh xuân bản, không chỉ đánh sang thần, lại còn có thêm một cái miễn tử kim bài công năng, đây chính là cái bảo bối a. Khó trách Tống Tường như vậy cẩn thận dặn dò hắn muốn thu tốt, làm gì dùng hắn nói. Cái đồ chơi này Thẩm Dật có thể ném đi đi. Tiện tay đem cái kia Kim Yêu Đái ném cho A Phúc cầm lấy đi thả. Thẩm Dật tỉ mỉ đánh giá trên tay cái này Hoàng Kim Giản, đồ tốt. Phượng Hưng quân thủ, tổng đốc bị bắt cầm lại kinh, toàn bộ kinh thành đều giống như động đất bình thường. Trải qua thời gian dài, Đại Chu ít có loại đẳng cấp này quan viên xuống ngựa, bây giờ sự tình vừa ra, lập tức dẫn tới đám người chú ý mà theo Giang Nam Tung Hoành Thương Hội nổ lớn sự tình truyền đến kinh thành. Tại vô số lời đồn đại cùng suy đoán bên trong, liên tưởng đến Tùng Chủ Tỷ Hệ Thạch Mỏ, suy đoán cùng Tư Pháo có liên quan đầu kia, thu được nhiều người nhất tán thành. Tư Pháo a, hai năm này toàn bộ triều đình đều đang nghĩ làm sao là bệ hạ kiếm tiền, tại mấu chốt này ngay miệng. Phượng Hưng thế mà còn tại từ bệ hạ chỗ này kiếm tiền, thật sự là gan lớn bao hết cái kia trời. Không ít người ở trong lòng suy đoán, Thái Phiên Hạc nếu có thể chạy trốn tội chết, đem đầu cắt bỏ cho hắn làm cái bô đều được. Lưu Phủ, đại ca, đây có phải hay không là thật? Lưu Bá Hoành đứng tại Lưu Thăng trước mặt, lớn tiếng chất vấn. Lưu Bá Hoành cùng Lưu Thăng khác biệt, hắn căn bản không biết Tư Pháo sự tình. Giữa hai người giống nhau là, Lưu Thăng cũng không có từ Tư Pháo bên trong thu lợi. Lưu Thăng khuôn mặt đen giống như là đáy nổi, trầm giọng nói, ngươi đây là đang chất vấn ta sao? Ta chính là đang chất vấn ngươi. Lưu Bá Hoành đã không để ý tới lễ phép, gấp giọng nói, ngươi đây là muốn đem toàn bộ Lưu gia đều lôi xuống nước. Lưu Thăng trên trán lửa giận cơ hồ muốn đốt đi ra dáng vẻ, nhìn mình lom lom đệ, hồi lâu mới nói, ta không có từ bên trong thu lợi. Lưu Bá Hoành kinh ngạc, Lưu Thăng lại nói Đoan Vương vốn là hoàng tử, Tiêu Thạch Mỏ vốn là hoàng tộc sản nghiệp, các loại Đoan Vương đăng cơ, đó chính là hắn đồ vật, bây giờ chẳng qua là sớm lấy dùng xong. Cố chấp Lưu Thăng, không cho rằng Đoan Vương cầm Tư Pháo tiền có lỗi, cái kia vốn là Triệu gia tiền, dù sao Đoan Vương là muốn làm thái tử người. Đại ca, hồ đồ a. Lưu Bá Hoành cả giận, vi thần nhiều năm như vậy, ngươi làm sao còn như vậy hồ đồ? Lưu Thăng hừ một tiếng, nói ra, không có tiền làm sao lôi kéo quyền quý? Lôi kéo không được quyền quý, làm sao leo lên chữ quân vị trí? Vậy cũng không thể dùng Tư Pháo tiền. Lưu Bá Hoành cả giận, chẳng lẽ có một cái Tung Hoành Thương Hội, Đoan Vương còn chưa đủ hả? Việc này ngươi không cần phải để ý đến, sẽ không lan đến gần Lưu gia. Lưu Thăng vung tay lên, nhìn chằm chằm Lưu Bá Hoành nói, ngươi nếu là sợ sệt, phân ra cũng có thể. Lưu Bá Hoành trì trệ, cả kinh nói, đại ca ngươi Lưu Thăng cũng không để ý hắn phản ứng, nhanh chân ra ngoài, hướng Đoan Vương phủ đi. Trong thành mưa gió, Thẩm Dật chỉ coi chuyện ngoài cửa sổ, trong phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền hướng Diệp phủ đi. Vốn cho rằng Diệp Song Phàm sẽ ủ rũ túi đầu đợi trong phủ, lại không nghĩ rằng Diệp phủ bên trong là ca vũ thăng bình cảnh tượng. Ngày, tiếp lấy ngày, Diệp Song Phàm ăn trái cây dùng đến băng giám, hết sức vui mừng, cười ha hả nói, cái kia, bên cạnh cái kia, vòng eo không tệ lắm. Ha ha ha, lại xoay nhanh lên. Khi Thẩm Dật mắt thấy đây hết thảy thời điểm, chỉ muốn quay đầu rời đi. Không như nguyện chính là hắn bị Diệp Song Phàm nhìn thấy. Thẩm Dật đang theo dõi vũ cơ tròn trịa vểnh lên mông Diệp Song Phàm đống nhiên trông thấy Thẩm Dật xuất hiện ở ngoài cửa, lập tức nhanh chân chạy tới, vui vẻ nói, ngươi trở về à? Thẩm Dật không nói nhìn hắn một cái, nói ra, nghe nói ngươi bị bãi chức quan, cấm túc tại phủ, tựa như là tin đồn, ngươi qua vẫn rất thoải mái. Trong sảnh múa nhạc vang lên, rất là hòa thuận vui vẻ, Diệp Song Phàm có chút xấu hổ, quay đầu mắng, ngừng ngừng ngừng. Thôi mẹ ngươi a thôi. Từ khúc ngừng, Diệp Song Phàm gãi đầu một cái, nói ra, cấm ta đủ, cũng không nói không cho phép người khác tiến đến thôi, ngươi cái kêu 3000 lượng bạc không phải còn không có xài hết à, dù sao nhàm chán, ta muốn lấy kêu lên cửa lấy chút việc vui dựa vào, đây đều là gái lầu xanh. Thẩm Dật mở to hai mắt nhìn xem những vũ cơ kia, sát thực từng cái mặc thanh lương không gì sánh được, mắt mang mị ý, thời đại này bình thường vũ cơ sát thực sẽ không như vậy. Cấm túc cấm thành dạng này, cũng coi là đương đại người thứ nhất, Thẩm Dật im lặng nói, ngươi ngược lại là biết được hưởng thụ. Diệp Song Phàm cười hắc hắc, quay đầu mắng, mau mau cút, tất cả cút, trừ người nào, eo nhỏ cái kia, ngươi tại trong phòng ta nghỉ ngơi một hồi trước. Mắng xong Diệp Song Phàm lại quay đầu lại nói, không nói những này, ngươi tại sao trở lại? Thẩm Dật hỏi ngược lại, ta còn muốn hỏi một chút ngươi, không có việc gì ngươi đánh nhầm khiếu làm gì? Có phải hay không liền nghĩ không làm quan, về nhà hưởng phúc tới? Diệp Song Phàm lớn tiếng nói, sao có thể a? Ta không có bổng lộc người không có đồng nào, những ngày này buồn ta à, cơm ăn không xuống, nước uống không xuống à? Làm sao không có buồn không cứng nổi? Thẩm Dật rêu cợt nói, nam nhân hùng phong, không thể không đi. Diệp Song Phàm nghĩa chính ngôn tử. Thẩm Dật xấu hổ, khoát tay áo, không cùng ngươi nhiều lời, ngươi đến cùng vì cái gì đánh nhầm thiếu? Bởi vì ta. Đúng vậy a, Diệp Song Phàm thẳng thắn nói, thiên trường tiết đêm đó bệ hạ tiếp vượng hưng đấu, phía trên cũng không biết biết thứ gì, tất cả mọi người không biết, liền cái kia cần ăn đòn chạy tới nói ngươi chết chắc, để cho ta nhặt xác cho ngươi vân vân. Diệp Song Phàm vỗ lồng ngực, đại khí nói ta đây có thể chịu. Tại chỗ ta liền giúp ngươi đánh gây răng hắn, đừng nhìn ta cấm túc, các loại sự tình đi qua ta còn đánh hắn. Lại đánh gây hắn chờ chút. Thẩm Dật đột nhiên bật lên lông mày, hỏi, ngươi nói, các ngươi cũng không biết vượng hưng tình huống thời điểm, Nhậm Khiếu liền đã biết. Chương 565, vũng nước đục chương 565. Vũng nước đục. Diệp Song Phàm vỗ tay nói, đúng vậy à. Nói trở lại, ta nghe Chu Hiên nói ngươi tại Tùng Châu giết người, đem đô sắt viện tàm ti cho chọc đi, tại sao trở lại? Không sao. Thẩm Dật lườm hắn một cái, nói ra, nếu như nói ta giết Lục Nhân Hòa, ngươi tin không? Lục Nhân Hòa. Diệp Song Phàm dùng hắn cái kia đổ đầy nam nhi bản sắc chuyển đầu, vắt hết óc nghĩ nghĩ, rất lâu mới giật mình nói, à, đây không phải là đi theo ngươi đi kinh kỳ đạo ngự sử đại cái kia ngự sử sao? Ngươi giết hắn làm gì? Ta nhìn người vẫn được a. Giết ngươi cái cỡ. Thẩm Dật khó thở, cho hắn trên đầu tới một chút, cả giận nói, bọn hắn nói ngươi liền tin. Diệp Song Phàm sững sờ nói, đây không phải ngươi nói sao? Thẩm Dật hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần, nói ra, là Thái Phiên Hạc giết Lục Nhân Hòa, vu oan đến trên người của ta. A, vậy thì thật là cái tạp bái, dám làm không dám chịu a. Diệp Song Phàm không hỏi nguyên do, không hỏi quá trình, trực tiếp liền tin Thẩm Dật lời nói, nửa lại hỏi, Thái Phiên Hạc là ai? Ta ít ngươi Thẩm Dật mắng một nửa, thầm nghĩ trong lòng chớ cùng đồ đần tức giận, cuối cùng vẫn thu hồi lại, không nói. Diệp Song Phàm ngược lại khởi kình, hung hăng mà hỏi thăm, nói a, Thái Phiên Hạc là ai a? Tại sao phải hại ngươi? Diệp Song Phàm cả đời này ngay tại hai cái địa phương vừa đi vừa về, một cái là Kinh Thành, một cái khác chính là Kim An, những địa phương khác hắn nhân sinh không quen, Thái Phiên Hạc cái này Phượng Hưng quận thủ hắn cũng không có bao nhiêu nghe nói. Thẩm Dật không để ý tới hắn, mà là nhớ tới lúc trước hắn nói lời. Phượng Hưng tấu ở trên trời dài tiết đưa đến, theo lý cái này phong tấu chương chỉ có Chu Đế có thể nhìn, thiên trường tiết loại ngày này, chắc hẳn Chu Đế cũng sẽ không tại chỗ đem chuyện này lấy ra thảo luận. Nhưng là, Nhậm Khiếu lại tại khi đó liền đã biết. Thẩm Dật đột nhiên hỏi, tướng quốc công phủ cùng Đoan Vương đi gần sao? Tướng quốc công phủ. Diệp Song Phàm ngẩn người, nói ra, gần đi. Nghe nói tướng quốc công thường xuyên cho Đoan Vương nói tốt. Song Diệp Song Phàm lại khoát tay áo, nói ra, tướng quốc công ta không hiểu rõ lắm, Nhậm Khiếu trước đó cùng Đoan Vương ngược lại là đi thật gần, thiên trường tiết thời điểm ta còn trông thấy hắn cùng Đoan Vương châu đầu ghé thai. Diệp Song Phàm khó được địa linh cơ khẽ động, kêu lên, cái kia Thái Phiên Hạc không phải là Nhậm Khiếu phái đi à? Thật là một cái cẩu tạp bái. Thẩm Dật một trận xấu hổ, Nhậm Khiếu cho dù là quốc công phủ công tử, cũng khó có thể sai xử một cái quận thủ cho hắn làm việc, nhưng Diệp Song Phàm lời nói, nhưng cũng tồn tại một chút đạo lý. Thẩm Dật rơi vào trầm tư, trải bước khởi sự tình mạch lạc. Tùng Châu sự kiện mở đầu, người rõ ràng ở bên ngoài là Thái Phiên Hạc, mặc dù Khang Vương đã từng đã nói với hắn tung hoành thương hội cùng Đoan Vương ở giữa liên hệ, nhưng Thẩm Dật không có tin hết. Nhưng nếu như sự tình liên hệ đến Đoan Vương, lại lộ ra phi thường hợp lý, tam ti đều tới, lại là Lưu Thăng làm chủ quan, nếu không phải trên tay hắn có chút manh mối, cái này đoan án thật là có khả năng bị hoàn thành bản sát. Vấn đề là, hắn cùng Đoan Vương cũng không có cái gì xung đột, cũng chưa nói tới thủ án gì, Đoan Vương cần gì phải đưa hắn vào chỗ chết? Chỉ khi nào tăng thêm Nhậm Khiếu, lại hình như có giải thích. So với Đoan Vương, Nhậm Khiếu cái này tâm lý biến thái hẳn là thống hận nhất người của hắn vật. Chẳng lẽ là Nhậm Khiếu ở bên gõ đánh thọc sườn, để Đoan Vương hãm hại hắn? Thẩm Dật đối với Nhậm Khiếu cũng chưa nói tới hiểu rõ hơn, tại bây giờ tiết điểm này, hắn còn không có nghĩ tới sự tình sẽ là Nhậm Khiếu một tay kế hoạch, bây giờ Thẩm Dật càng cho là Nhậm Khiếu là người tham dự, mà không phải người mưu đồ. Thẩm Dật xách một tiếng, nước này càng sợ càng đủ, kinh thành này tới tới đi đi liên lụy cũng quá lớn, giải khai những mạch lạc này không thua gì giải ra một đạo tiến sĩ cấp để toàn đến. Nhìn Diệp Song Phàm một chút, Thẩm Dật nói ra, đã ngươi cuộc sống tạm bỡ qua thoải mái, ta cũng yên lòng, ngươi chính mình tại cái này cấm túc đi, ta đi. Nói đi Thẩm Dật đứng dậy liền đi, Diệp Song Phàm vội la lên, ấy, ấy, đừng a, ta đều quan đã lâu như vậy, đều nhanh nín chết, ngươi cứu ta ra ngoài a. Ngươi vừa rồi cười đến rất này đó a. Thẩm Dật nhìn một chút hắn, nói ra, rất tốt, cái kia 3.000 lượng đủ ngươi như thế tiêu tốn một trận, cứ như vậy đi. Không nói thêm lời nào, Thẩm Dật cất bước liền đi. Cứu hắn là cứu không được, Diệp Song Phàm đánh Nhậm Khiếu, hắn làm sao cứu? Lại nói cũng chỉ là cấm túc tại phủ, cũng không phải nhốt tại trong lao, không tính là gì đại sự. Cho dù hắn không cứu, Diệp Nam bên kia chắc chắn sẽ không nhàn rỗi. Diệp Song Phàm không để ý tới, Diệp Nam lại sĩ diện, khẳng định sẽ cùng tướng quốc công bên kia có thư lui tới, đến cùng đều là có mặt mũi nhân vật, các loại đầu ngọn gió đi qua, Diệp Song Phàm tự nhiên mà vậy cũng liền có thể đi ra. Trở về thẩm phủ, còn không có bước vào cửa chính, đối diện đụng phải đi ra ngoài tới Lưu Bá Hành. Thẩm Dật dừng một chút, nói một tiếng câu. Hôm qua tự thoại, từ cha mẹ còn có tiểu cẩm chỗ ấy đều nghe nói, Lưu phu nhân thượng kinh tới trong khoảng thời gian này, phần lớn là Lưu Bá Hành đang chiếu cố lấy, 3 ngày 2 đầu liền muốn tới cửa đến xem, huynh muội này tình cảm, cũng đúng là thật. Ngày xưa Lưu Bá Hành cũng coi như chiếu cố hắn, một tiếng này cậu Thẩm Dật về tỉnh về lý nên muốn hô. Lưu Bá Hành nghe được một tiếng này cậu, nguyên bản ánh mắt phức tạp cũng là trì trệ, chợt trên mặt hiện lên đại hỉ, liên tiếp gật đầu nói, "Ấy, cùng hậu thế khác biệt, bây giờ xã hội hay là lấy tông tộc hình thức là nhiều, trong lòng mọi người gia tộc quan niệm cũng rất sâu sắc, điểm này tại Lưu Bá Hành trên thân đặc biệt rõ ràng." Lưu Thăng là cho là Lưu Tuyết Nga ném đi Lưu ra mặt, tổng thể không nhận muội muội này, bỏ trốn mà thành Thẩm Dật tức thì bị hắn gọi nghiệt chủng, mà Lưu Bá Hành lại hoàn toàn khác biệt. Nghe được một tiếng này cậu, vốn muốn rời đi Lưu Bá Hành cũng không đi, lôi kéo Thẩm Dật lại đi thẩm phủ tiến. Vừa đưa xong Thẩm Vạn Tài ngạc nhiên nói, "Tại sao lại trở về?" Lưu Bá Hành sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Làm sao, ta không thể có a." Đối với Thẩm gia gia đình này, Lưu Bá Hành thái độ cũng là lượng cực phân hóa. Đối với muội muội Lưu Tuyết Nga tự nhiên không cần phải nói, đối với Thẩm Dật người cháu trai này cũng yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là đối với Thẩm Vạn Tài cái này bắt cóc muội muội người, Lưu Bá Hành tự nhiên là cũng không được ô. Thật tốt thiên kim tiểu thư, biến thành thương nhân nội thất, địa vị này đâu chỉ rất xuống ngàn trượng, cho dù Thẩm Vạn Tài lại không hai vợ con tiếp, nhưng Lưu Bá Hành trong lòng khẳng định cũng là có khúc mắc. Thẩm Vạn Tài hơi có chút xấu hổ, trong lòng cũng tự trách mình vô năng, mới khiến cho phu nhân lúc trước như vậy lo lắng. Thẩm Dật đương nhiên sẽ không để lão cha rơi xuống mặt, thản nhiên nói, có chuyện gì cứ nói đi, đợi chút nữa ta còn muốn đi tần phủ một chuyến. Đúng đúng, Lưu Bá Hành lúc này mới nhớ tới sự tình đến, nhìn chung quanh một chút nói, ngươi thư phòng ở đâu? Đi thư phòng nói. Thẩm Dật nghi hoặc nhìn Lưu Bá Hành, không biết hắn đây là có việc đại sự gì muốn nói, nghe vậy dẫn hắn đi thư phòng. Tư pháo án, ngươi đừng lại nhúng tay đến thư phòng, Lưu Bá Hành mở miệng chính là như vậy một câu. Không có khả năng mà Thẩm Dật không chút do dự, quả quyết cự tuyệt. Không đem Thái Phiên Hạc giết chết, ta tuyệt không bỏ qua. Chương 566, nghe ta một lời khuyên. Chương 566, nghe ta một lời khuyên. Thẩm Dật mặc dù cự tuyệt, nhưng lại để Lưu Bá Hành nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn nói chính là Thái Phiên Hạc, mà không phải người khác. Lưu Bá Hành gật đầu nói, tội danh nếu là ngồi vững, Thái Phiên Hạc khẳng định khó thoát chế tài, mặc kệ chỗ liên quan kim ngạch bao nhiêu, tình hình đắc liệt, khó thoát tội chết. Vẫn là câu nói kia, nghe một người nói chuyện, đừng nghe hắn nói cái gì, mà là muốn nghe hắn không nói gì. Thẩm Dật hỏi, xem ra ngươi cũng không phải là bởi vì Thái Phiên Hạc tới quên ta, đó là bởi vì cái gì? Lưu Bá Hành ngạc nhiên, nói tiếp, dừng ở đây là có thể. Dừng ở đây, Thẩm Dật thản nhiên nói, đó chính là nói Tư Pháo còn có liên lụy, nếu cậu ngươi nói như vậy, khẳng định là cùng Lưu gia có quan hệ. Lưu Bá Hành sững sờ, thầm cảm giác chính mình nói lỡ miệng. Không muốn Thẩm Dật rồi nói tiếp, nhưng là, lấy Lưu gia năng lượng thao không được lớn như vậy quận, cho nên, đến cuối cùng vẫn là Đoan Vương. Nói cũng nói rõ, Lưu Bá Hành thầm nghĩ người cháu trai này là cái nhân tinh đồng thời, cũng không che giấu, khuyên nhủ, Đoan Vương thế nào đều là hoàng tử, ngươi đấu không lại hắn. Vậy phải xem làm sao đấu. Thẩm Dật sửa sang lại tay áo, nói ra, như cả sự kiện đều là Đoan Vương sai sự, trừ Lục Nhân Hòa, ta cũng phải vì chính mình đòi cái công đạo, hắn muốn làm cho ta vào chỗ chết, an năng để cho ta đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Sát thân mối thù đều không báo, còn tính là cá nhân a. Lưu Bá Hành lập tức khẩn trương, còn phải lại quên, Thẩm Dật lại trước một bước nói ra, mặt khác, ta nghe người ta nói, ngày đó mẹ ta quỳ gối Lưu Thăng trước mặt, Lưu Thăng lại mệnh hạ nhân loạn côn đuổi đi. Lưu Bá Hành nghe vậy sững sờ, cảm xúc xa xót xuống dưới, thở dài, đại ca hắn chính là tại cái tính tình này, năm đó phụ thân liền nói muốn cùng Tuyết Nga đoạn tuyệt cha con quan hệ, việc này cũng cho Lưu gia chọc không nhỏ lời đồn đại, đại ca hắn ta không quản lý do là cái gì, việc này đúng là phát sinh, còn nữa, tại Tùng Châu hắn trái một cái pháp quan, phải một cái nghiệt chủng, luôn mồm còn đại nghĩa hơn diệt thân, ta đây có thể nhớ rõ. Coi là thật buồn cười, cho dù không dựa vào Lưu gia, ta đồng dạng sống cho thoải mái. Thẩm Dật hừ lạnh, nói ra, ngày đó may mắn là không có làm bị thương mẹ ta, nếu không, Lưu gia cảnh cửa ta đã sớm phá hủy. Hai phe tranh chấp, Lưu Bá Hành kẹp ở giữa trong lòng cảm giác khó chịu, hắn đã sớm biết đại ca Lưu Thăng biết được Thẩm Dật thân phận sẽ là bộ dáng này, cho nên mới một mực giấu giếm. Từ Tư Pháo kiếm tiền loại sự tình này đều làm được, Đoan Vương cũng không phải cái gì đồ chơi hay, ta không biết Lưu Thăng vì cái gì lựa chọn duy trì hắn. Thẩm Dật đứng dậy, nhìn xem Lưu Bá Hành nói ra, ngươi người cậu này ta là nhận, ngươi nên nghe ta một lời khuyên, hay là sớm một chút phân ra đi. Lưu Bá Hoành kinh ngạc, đồng dạng đứng lên nói, ta thời điểm không còn sớm, cậu sớm đi trở về đi, cũng tốt tốt suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Thẩm Dật khẽ vươn tay, tuyệt Lưu Bá Hoành nói chuyện suy nghĩ. Lưu Bá Hoành ngầm thở dài, đi ra thư phòng rất là lắc đầu, tại cháu trai này trước mặt đúng là một chút quyền chủ động đều nắm giữ không đến, thật sự là trắng dài quá đời này. Thẩm Dật lưu tại trong thư phòng, âm thầm cân nhắc, vừa rồi hắn thuận Lưu Bá Hoành lời nói thăm dò tính liên lụy đến Đoan Vương, từ Lưu Bá Hoành phản ứng đến xem, trên cơ bản hẳn là đoán đúng, cả sự kiện này chính là Đoan Vương đang giở trò. Đoan Vương lấy mạng của hắn, không biết ra sao nguyên do, nhưng cái này sổ sách lại không thể không nhớ. Bình tĩnh mà xem xét, hắn rất khó muốn Đoan Vương mệnh, nhưng không muốn mệnh của hắn, lại có biện pháp khác có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Ngẫm lại xem, Song Vương tướng tranh cục diện tiếp tục nhiều năm, Đoan Vương cùng Khang Vương ai cũng không muốn nhìn thấy đối phương leo lên chữ quân vị trí, một khi một người đăng cơ, một người khác hạ chẳng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Thẩm Dật ma sát ngón tay, tinh tế suy tính lấy. Tại chính trị trên logic, kỳ thật một mực có cái cơ bản trò chơi nguyên tắc, nếu tạm thời nuốt không xong đối phương, liền không có tất yếu liều mạng cùng chết. Bây giờ chính là như vậy một loại tình huống. Cái này sổ sách khẳng định phải nhớ, tương lai cũng muốn tính toán minh bạch, nhưng cũng cần bàn bạc kỹ hơn. Đoan Vương phủ. Đoan Vương đi qua đi lại, trách mắng, tam ti đều tới, liền để hắn một người đem lời đều nói hết, vậy các ngươi là đi làm cái gì? Lưu Thăng đáp, điện hạ, Thái Phiên Hạc làm việc có nhiều sơ hở, để cái kia Thẩm Dật bắt được lỗ thủng, mặc kệ đi chính là ai, đều định không được Thẩm Dật tội, huống chi còn có cái kia Thang Tự từ đó cản trở, càng khó đi hơn sự tình. Cái này không trọng yếu. Đoan Vương giận dữ nói, hiện tại hắn đem tư pháo án liên lụy đi ra, ngươi để bản vương làm sao bây giờ? A, liên lụy ra tư pháo án kỳ thật cũng không thể trách Lưu Thăng, chỉ là Đoan Vương có khí không có chỗ vung thôi. Điện hạ, không cần phải gấp. Lúc này, ngồi tại một bên khác Nhậm Khiếu lại đứng ra nói chuyện. Nhậm Khiếu mỉm cười nói, Lương Mẫn không biết rõ tình hình, Thái Phiên Hạc cùng Lạc Phục Hải mặc dù cảm kích, cũng không dám nói, chỉ cần bọn hắn không nói, cho dù lại nhiều người cảm thấy cùng điện hạ có quan hệ, cũng không có quan hệ. Kỳ thật muốn mở ra việc này cũng là đơn giản. Nhậm Khiếu nhìn xem Đoan Vương, cười đến rất là lạnh nhạt, chỉ cần bưng kín Thẩm Dật miệng, không để cho hắn lung tung liên quan vu cáo, lửa là không biết nấu đến trên người điện hạ tới. Thẩm Dật mới là vấn đề duy nhất, Khang Vương mở tiệc chiêu đãi qua hắn, hay là tại Quan Thúy lâu, khó đảm bảo hắn không biết tung hoành thương hội cùng điện hạ quan hệ. Nhậm Khiếu nói tiếp, lấy tới lấy lui, Nhậm Khiếu lại đem vấn đề kéo tới Thẩm Dật trên thân. Hết lần này tới lần khác, Đoan Vương còn cảm thấy rất có đạo lý. Tư pháo án nhân chứng trọng yếu nhất chính là Thẩm Dật, từ điều binh tập kích Diên Sơn, lại đến Tam Ti trước mặt lật lại bản án, cho dù là Giang Nam bên kia, cũng chưa chắc cùng Thẩm Dật không có đạo lý. Trước hết nhất đuổi tới hiện trường chính là Diệp Nam, mà Diệp Nam nhi tử Diệp Song Phạm, lại cùng Thẩm Dật như vậy muốn tốt, đang yên đang lành, Diệp Nam không đi quân doanh, vì cái gì mang binh đuổi tới tung hoành thương hội đi? Ở trong đó không liên lạc được đến không khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Đoan Vương nghĩ nghĩ, cảm thấy Nhậm Khiếu nói rất đúng, lại mắng, nói đến, bản vương đối với cái này Thẩm Dật căn bản không có ấn tượng. Thẩm Dật người này tâm tư kỳ náo, giảo hoạt như cáo mềm không được cứng không xong, khó đối phó. Lưu Thăng cao mày nói ra, cho dù hắn cũng không thể không thừa nhận, Thẩm Dật xác thực rất khó đối phó. Đồng thời Lưu Thăng cũng cảm thấy, Nhậm Khiếu nói rất đúng. Thái Phiên Hạc tự biết một con đường chết, chỉ cần hắn còn muốn cho Thái gia lưu một người sống, liền tuyệt đối không dám khai ra Đoan Vương đến. Cái này dễ xử lý. Nhậm Khiếu quỷ dị cười một tiếng, nói ra, Thẩm Dật không tốt gài bẫy, người đứng bên cạnh hắn cũng rất tốt đối phó. Lưu Thăng nhíu nhíu mày, Nhậm Khiếu làm việc cấp hiểm, mà lại kiếm tàu thiên phong, thường thường là cực đoan cách làm, kỳ thật Lưu Thăng cảm thấy, chuyện cho tới bây giờ đã không nên lại trêu chọc Thẩm Dật. Đoan Vương nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ngươi có biện pháp? Có. Nhậm Khiếu cười cười, nói ra, Thẩm Dật thương nhân xuất thân, cùng hắn đàm phán, kỳ thật chính là giao dịch, chúng ta trên tay cũng nhất định phải có thể đánh bạc. Nói nhanh lên một chút xem. Làm sao bây giờ? Chính là nóng lòng lấy Đoan Vương đội vàng thúc dục. Chương 567, Khác Thường Nhậm Khiếu chương 567, Khác Thường Nhậm Khiếu. Nhậm Khiếu nhìn Lưu Thăng một chút, đột nhiên tới gần Đoan Vương, phụ nhị nói một chuyện. Lưu Thăng kinh ngạc, trên mặt nộ khí dâng lên, đây là ý gì, coi hắn là ngoại nhân? Lẽ nào lại như vậy? Giờ khắc này ở Đoan Vương trước mặt, Đoan Vương không nói gì, Lưu Thăng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Không lâu, Nhậm Khiếu lời nói xong, Đoan Vương sắc mặt có chút cổ quái, nhìn xem lui ra phía sau mấy bước Nhậm Khiếu nói ra, ngươi đây cũng quá độc ác đi. Á sao? Nhậm Khiếu cười cười, ta cảm thấy còn tốt, chỉ cần có thể là điện hạ ra sức, cái này cũng không tính là cái gì. Đoan Vương sững sờ, chợt khẳng định gật đầu nói, tốt, khó được ngươi có phần này tâm. Nhậm Khiếu khẽ có người, một bộ phục tùng dáng vẻ, chỉ là ngầm khuôn mặt tươi cười kia, lại làm cho người không rét mà run. Bình tĩnh mà xem xét, Nhậm Khiếu thật muốn phụ tá Đoan Vương sao? Chưa hẳn. Hắn ngay cả tướng quốc công vị trí đều không để ý, nếu như hắn muốn quyền thế, chỉ cần hắn không phát điên, kế tục quốc công vị trí là chuyện ván đã đóng thuyền. Hắn quay tới quay lui muốn cho Đoan Vương hiệu lực, kỳ thật chỉ là lợi dụng cái này trí thông minh không quá cao hoàng tử. Hắn mục đích thực sự chỉ là muốn giết chết Thẩm Dật hoặc là nói tra tấn Thẩm Dật quốc công phủ. Tướng quốc công nhận được một phong thư, một tấm thiếp mời. Tin phục Giang Nam đến, thiếp mời thì là đến từ kinh thành tướng quân. Giang Nam tin là Diệp Nam viết, dù sao cũng là Diệp Song Phạm đánh Nhậm Thiếu, hắn không xem ra gì, Diệp Nam còn phải giảng quan trường quý củ. Diệp Nam theo tin đưa ít đồ bày tỏ ấy nấy, lại để cho năm đó đồng đội Thạch Quý Lao cha Thạch Liệt Thạch tướng quân thay hắn bày yến, xem như cho tướng quốc công phủ một cái xuống đài cầu thang. Theo lý thuyết sự tình làm đến tình trạng này, Diệp gia cũng là có mặt mũi thế gia, tướng quốc công tìm về mặt mũi cũng nên không sai biệt lắm, nhưng lần này tướng quốc công không có ý định cứ tính như vậy. Thừa, cái này muốn đem sự tình bỏ qua đi. Nghĩ thật tốt. Tướng quốc công trùng điệp đem Diệp Nam tin vô lên bàn, tức giận nói ra. Nhậm Kiếu nói thế nào là quốc công phủ con trai độc nhất, ngắn ngủi mấy tháng liền chịu hai lần đánh, cái này bỏ lỡ mặt mũi, là một phong thư, một bữa cơm có thể tìm trở về. Lần thứ nhất bị thẩm giật đánh, công chúa tự mình làm chứng, hắn lại trở thành giám sát sứ không động được hắn, quốc công phủ chỉ có thể ăn thua thiệt lần này. Nhưng lại một không lại hai, lại hai liền sẽ có ba, lần này cứ tính như vậy, lần sau người ta xem xét, đánh quốc công chi tử còn thí sự không có, không phải ai đều có thể đến dẫm lên một ước. Càng nghĩ càng giận, liên đối Thạch Liệt cái kia phong thiếp mời cũng bị tướng quốc công ném tới trên mặt đất đi. Tiểu thiếp luốt tướng quốc công lồng ngực, đà thanh đạo, lao ra, đừng nóng giận nha ngoài miệng quên, tiểu thiếp trong lòng lại cười, Nhậm Khiếu cái này hoàn cố tử, nàng đã sớm nhìn khó chịu, lần trước còn cầm đao thương nàng, nữ nhân đối với mình bề ngoài để ý nhất, trên tay vết sẹo kia đến bây giờ cũng không có tiêu tan, cái này khiến trong nội tâm nàng cực kỳ khó chịu. Có thể Nhậm Khiếu dù sao cũng là con trai độc nhất, nàng một cái tiểu thiếp lại không thu thập được hắn, chỉ có thể thầm hận, Nhậm Khiếu gặp Diệp Song phản đánh, kỳ thật tiểu thiếp trong lòng mừng thầm đây. Chính quên, Nhậm Khiếu bỗng nhiên trở về, trông thấy phụ thân của mình cùng tiểu thiếp, trong mắt chán ghét chi ý chợt lóe lên rồi biến mất, chậm rãi đi đến. Nhìn thấy bên trên thiếp mời, Nhậm Khiếu nhặt lên xem xét, chợt cười nói, Diệp Nam xin lỗi tới. Tướng quốc công kinh ngạc, thầm nghĩ lịch tử này làm sao biết? Chẳng lẽ hắn sớm nhìn qua Diệp Nam tin? Không đúng, cái kia tin là hạ nhân đưa đến trên tay hắn, cũng không có mở ra qua. Không đợi tướng quốc công nghĩ rõ ràng, Nhậm Khiếu bỗng nhiên nói, đi dự thiệp đi. Thử, không cần ngươi nói cái gì. Tướng quốc công đang nói, đột nhiên sững sờ, phản phất chính mình xuất hiện nghe nhầm. Đi dự tiệc. Nhậm Khiếu lặp lại một lần, ta tha thứ Diệp Song Phạm. Tướng quốc công rốt cục xác nhận chính mình không có nghe lầm, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng. Tên lịch tử này, thế mà lại nói loại lời này. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nhậm Khiếu sẽ nói không có khả năng tính như vậy, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nói tha thứ Diệp Song Phạm. Tại tướng quốc công kinh ngạc trong ánh mắt, Nhậm Khiếu nói tiếp, chuyện này ta cũng có bất thường, không có khả năng chỉ trách Diệp Song Phạm. Thạch Liệt thay mặt Diệp Nam thiết yến, cũng cho quốc công phủ mặt mũi, nên muốn đi. Người cũng có bất thường. Tướng quốc công triệt để choáng váng, đây là con của hắn có thể nói ra tới. Tướng quốc công kìm lòng không được hướng Nhậm Khiếu đi tới, lấy tay sờ lên trán của hắn, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không phát sốt, đầu óc cháy hỏng. Đúng tướng quốc công tay còn không có chạm đến Nhậm Khiếu cái trán, liền bị hắn không chút lưu tình mở ra, trong mắt chán ghét lần nữa lóe lên. Không đợi tướng quốc công phản ứng, Nhậm Khiếu nói tiếp, tư pháo án vừa mới phát sinh, thái phiên hạc bọn người còn nhốt tại đại lý tự không có thẩm tra xử lý, sự tình liên lụy lớn như vậy, vậy hạ tất nhiên nổi trận lôi đình, bất luận là Đoan Vương phủ hay là quốc công phủ, đều không có triệt để cởi ra hiểm nghi, lúc này đúng lý không tha người, cũng không phải chuyện tốt. Bây giờ nhiều lấy sự tình không bằng ít một chuyện, chẳng dàn xếp ổn thỏa, thiếu chút động tĩnh, cái này đến, phải đi. Tướng quốc công một trận kinh ngạc, nói sớm, sớm nói hắn như vậy còn sẽ không cảm thấy là Nhậm Khiếu phát sốt, đứa con trai này mặc dù không làm chính sự, nhưng đầu là linh quang. Trải qua hắn như thế nhắc lên, tướng quốc công nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là, lúc này hay là khiêm tốn một chút tốt. Tướng quốc công trầm giọng nói, thử, ngày mai ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Nhậm Khiếu quả quyết cự tuyệt, ta đã không đi, các ngươi thế hệ trước kiến hội, không có ý nghĩa. Tướng quốc công mở to hai mắt nói ngươi không đi. Ngươi không đi cái này bảy cái gì yến? Yến hội mặc dù là cái xuống đài phương thức, nhưng bình thường tới nói đến lúc đó Thạch Liệt sẽ mang lên Diệp Song Phạm, tướng quốc công mang lên Nhậm Khiếu, hai bên uống mấy chén, nói vài lời không mặn không nhạt lời hữu ích, sự tình cũng liền bỏ qua đi. Nhưng Nhậm Khiếu nếu là không đi, vậy liền thiếu một vị nhân vật chính, bữa tiệc này còn có ý nghĩa gì? Ta không đi, nhưng ngươi muốn đi Nhậm Khiếu từ tôi nói, ngươi đi là cho quốc công phủ cầm lại mặt mũi. Tướng quốc công hỏi, vậy còn ngươi? Ta Nhậm Khiếu đông nhiên cười, thoáng ngẩng đầu, nói ra, ta tự nhiên là cùng Diệp Song Phạm đơn độc ăn cơm, một say mận ân cựu tướng quốc công nghĩ nghĩ, như vậy cũng tốt, mặt mũi lớp vải lót đều có, cứ như vậy đi. Thạch Liệt tiến cung hướng Chu Đế xin chỉ thị, ý là thay mặt Diệp Nam mang lên Diệp Song Phạm cho tướng quốc công bày yến. Chu Đế sau khi biết được cũng không hỏi nhiều, giải Diệp Song Phạm lệnh cấm túc. Diệp Song Phạm lúc đầu có chút bất đắc dĩ, nhưng làm sao lão cha cũng cho hắn tới tin, nói hắn không dám đi, liền đánh gãy chân hắn. Diệp Song Phạm mặc dù không tin lão cha lại đánh gãy chân của mình, nhưng đánh một trận là rất có thể, nếu như lão cha đuổi tới kinh thành đến đánh cho hắn một trận, mặt kia coi như mất hết. Kết quả là Diệp Song Phạm chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đáp ứng, uống rượu thôi, uống thì uống. Bất quá, nếu là cái kia Nhậm Khiếu lại không thất thời, không thể nói trước ngày sau còn phải lại đánh cho hắn một trận. Nhưng Diệp Song Phạm cũng học thông minh, thầm nghĩ lần sau lại đánh, muốn kéo lên Chu Hiên bọn hắn cùng một chỗ. Chương 568, Nhậm Khiếu bấy dập chương 568, Nhậm Khiếu bấy dập biến số liền xuất hiện tại ngày thứ hai. Ngày thứ hai Diệp Song Phạm bỗng nhiên nhận được phủ tướng quân phái người tới đưa tin, Thạch Liệt nói cho hắn biết hắn không cần đi. Diệp Song Phạm đương nhiên đại hỉ, lúc này liền muốn đi ra ngoài tìm thẩm giật uống rượu đi. Cái kia 3000 lượng bạc cũng không thể một người độc chiếm không phải. Có chuyện tốt cái kia đến mang lên huynh đệ. Mặc dù chuyện tốt này vốn là huynh đệ cho. Vừa ra đến trước cửa, Diệp Song Phàm đông nhiên lại bị ngăn lại. Diệp công tử, tiểu nhân là quốc công phủ quản sự một tên áo xanh hạ nhân bưng lấy một tấm thiếp mời, cung kính nói ra, đến thay ta nhà thiếu gia đưa thiếp. Thiếu gia của ngươi? Diệp Song Phàm sững sờ, quốc công phủ thiếu gia, đó không phải là Nhậm Thiếu thôi. Diệp Song Phàm ngóc đầu lên khẽ nói, thiếu gia của ngươi cho tiểu gia ta đưa cái gì thiếp? Quốc công phủ quản sự cười nói, ha ha, thiếu gia nhà ta nói lần trước sự tình hắn cũng nhiều có không phải, muốn cùng Diệp công tử giảng hòa. A, Diệp Song Phàm có chút kinh ngạc, ngay sau đó tiếp nhận Nhậm Khiếu thiếp mời nhìn lại. Trên thiếp mời viết ngày đó sự tình là hiểu lầm một trận, hôm nay tại quốc công phủ thiết yến, nhìn Diệp Song Phàm đến. dùng từ 10 phần thành khẩn, thật giống là xin lỗi nói cùng dáng vẻ. Diệp Song Phạm mừng rỡ, tiếu ha ha đạo, Nhậm Khiếu a Nhậm Khiếu, ngươi còn có hôm nay à? Quản sự âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói, thiếu gia nhà ta còn nói, hôm nay muốn cùng Diệp công tử nói một việc đại sự, việc này đối với Thẩm Dật Thẩm đại nhân có trợ giúp rất lớn ngang. Còn có việc này. Diệp Song Phạm nhíu mày, con ngươi đảo một vòng, đại khí nói đi, trở về nói cho Nhậm Khiếu, tiểu gia đáp ứng, rượu ngon thức ăn ngon chuẩn bị. Quản sự cười ha hả đáp ứng một tiếng, nói ra, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Diệp công tử hiện tại liền có thể theo tiểu nhân đi. Diệp Song Phạm lông mày nhíu lại, cũng không nghi nhiều, khoát tay nói, dẫn đường, đi tới. Nói đi, Diệp Song Phạm đi theo quản sự lên quốc công phủ xe ngựa, thay đổi tuyến đường hướng tướng quốc công phủ đi. Nhậm Khiếu tên điên này ở kinh thành điên việc làm vô số, nhưng chưa bao giờ với ai xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, bây giờ bày mở tiệc chiêu đãi Diệp Song Phạm, đó là một kiện rất có mặt mũi sự tình. Vốn là Diệp Song Phạm muốn bày yến cùng Nhậm Khiếu tạ lỗi, hiện tại tình cảnh phản tới, toàn cơ bắp Diệp Song Phạm trong lòng trừ đắc ý chính là đắc ý hung chi, Nhậm Khiếu còn kèm theo một tin tức. Hắn muốn cùng Diệp Song Phạm nói một sự kiện, đối với Thẩm Dật có trợ giúp sự tình. Diệp Song Phạm mặc dù toàn cơ bắp, nhưng cũng nhớ kỹ cho đến ngày nay cũng không thể giúp đỡ Thẩm Dật giúp cái gì, cầm Thẩm Dật nhiều như vậy chỗ tốt, trong lòng chính là không có ý tứ, Nhậm Khiếu lời nói này, lập tức liền tâm động. Mà Nhậm Khiếu chính là nắm đúng Diệp Song Phạm mệnh môn, thậm chí còn trực tiếp để xe ngựa đều theo tới, vì chính là để Diệp Song Phạm thằng ngu này trực tiếp đi quốc công phủ, mà không thể cùng Thẩm Dật chào hỏi. Đương nhiên, trên cơ bản hắn cũng coi như đến Diệp Song Phạm tất nhiên sẽ trước giấu giếm Thẩm Dật, các loại biết món kia kỳ thật cũng không tồn tại đối với Thẩm Dật có trợ giúp sự tình lại đi hướng Thẩm Dật khoe khoang, phái xe ngựa đến, chỉ là một cái bảo hiểm. Ngu ngơ Diệp Song Phạm, hồn nhiên không biết đạp vào xe ngựa một khắc này, hắn đã lọt vào Nhậm Khiếu bẫy dập. Tại Diệp Song Phạm đến quốc công phủ trước đó, Nhậm Khiếu cũng đang làm lấy khác chuẩn bị. Tướng quốc công đi ra ngoài phó thạch liệt tiến đi, quốc công phủ bên trong chủ nhân chỉ còn lại có Nhậm Khiếu, cùng miễn cưỡng tính nửa cái chủ nhân tiểu thiếp Trương Thị. Lúc này, Trương Thị ngay tại trong sương phòng, bỏ đi nửa tay áo, đánh ra trắng loáng như ngọc trên cánh tay cái kia đạo màu nâu vết sẹo, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng hận ý đồ chết tiệt. Trương Thị thấp giọng mắng một câu. Bất quá nàng cũng chỉ có thể dạng này tại không người thời điểm mắng, ngay trước mặt nàng quả quyết không dám dạng này mắng Nhậm Khiếu, đây chính là người điên. Ai Trương Thị thật dài thở dài, lại nói một câu, vô dụng lao đầu tử. Lao đầu tử này, chỉ thì là tướng quốc công. Trương Thị bị tướng quốc công thu làm tiểu thiếp, bằng chính là mỹ mạo cùng cô này tao kình, mặc dù vinh hoa phú quý là có, nhưng đối với nàng tới nói còn chưa đủ. Gả tiến tướng quốc công phủ không bao lâu, nàng liền phát hiện quốc công phụ tử ở giữa quan hệ chưa nói tới tốt, cũng không hòa hợp, Nhậm Khiếu tên điên này thường làm điên sự tình, nhưng làm sao chỉ có một đứa con trai này, tướng quốc công chính là đánh cũng giữ lại tay. Lúc này Trương Thị liền lên tâm cơ, nếu như nàng có thể được con, cho dù là con thứ, Nhậm Khiếu cùng tướng quốc công quan hệ náo thành như vậy tình huống dưới, chưa hẳn không phải là không có cơ hội để con của nàng kế tục quốc công vị trí. Nếu quả thật được như tử, nàng tiểu thiếp vị trí cũng rất có thể bị thăng làm bình thê. Nhưng chuyện này chỉ có thể là tưởng niệm, bởi vì tướng quốc công tại một ít, thật là không được. Mặc cho Trương Thị lại thế nào âm thanh rên rỉ, lại thế nào xử xuất tất cả bộ liếng, cũng chính là ngắn ngủi mấy giây liền kết thúc, có đôi khi dứt khoát là mềm hoạt, nam nhân hùng phong đều tiêu tán không thấy. Cố gắng lâu như vậy, bụng làm một điểm động tĩnh cũng không. Bởi vậy Trương Thị chỉ có thể thầm mắng. Kẹt kẹt ngay tại Trương Thị ở trong lòng đầu mắng lấy tướng quốc công vô năng thời điểm, cửa phòng đông nhiên bị người đẩy ra. Trương Thị giật nảy mình, vội vàng kéo mặc vào nửa tay áo, cả kinh kêu lên, ai? Nhậm Khiếu xuất hiện tại nơi cửa phòng, sau lưng còn đi theo cái hạ nhân, thị nữ bụng mặt đứng ở ngoài cửa run lẩy bẩy, hiển nhiên là vừa rồi bởi vì ngăn cản Nhậm Khiếu chịu một bàn tay. Tập trung nhìn vào thấy là Nhậm Khiếu, Trương Thị không tự giác đứng lên lui lại hai bước, nàng đối với Nhậm Khiếu tên điên này là vừa hận vừa sợ, giờ phút này tướng quốc công lại không tại, không ai có thể bảo hộ nàng. Ngươi muốn làm gì, ngươi chớ làm loạn. Trương Thị bưng bít lấy sóng cả mãnh liệt chỗ từng bước lui lại, trong mắt ý sợ hãi rõ ràng. Nàng mặc dù tao, còn không có tao đến một nữ tứ phụ tử tình trạng. Nhậm Khiếu nhìn nàng một cái, gặp nàng hai tay hoàn hùng, trong mắt có chút khinh thường. Ngay sau đó, Nhậm Khiếu quay đầu lại, cầm qua sau lưng hạ nhân bưng trà, trên mặt phủ lên dáng tươi cười. Trước đó đã thương ngươi, là ta không đối, ta xin lỗi ngươi. Nhậm Khiếu bưng lấy trà nói ra. Trương Thị mở người, hoàn hùng cánh tay dần dần buông xuống, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc. Dâng trà tạ lỗi. Cái kia Nhậm Khiếu, đây là cái kia cầm đao thương hắn tên điên. Tương phản to lớn để Trương Thị ngẩn người không có phản ứng, nhìn xem bắt trà, lại nhìn xem Nhậm Khiếu, nửa ngày không nói gì. Nhậm Khiếu tiến lên mấy bước, mỉm cười nói, làm sao? Không có khả năng tha thứ ta sao? Có trời mới biết Trương Thị nội tâm gợn sóng có bao nhiêu mãnh liệt, so với nàng dáng người còn muốn càng mãnh liệt. Tiếp hay là không tiếp? Đáp án là khẳng định, bởi vì Trương Thị không làm gì được Nhậm Khiếu, tối thiểu tại nàng sinh ra nhi tử trước đó là như thế này, bởi vậy Nhậm Khiếu cho nàng một thang, nàng không xuống cũng phải bên dưới. Có thể Trương Thị nơm nớp lo sợ tiếp nhận bắt trà, trong lòng còn đề phòng, sợ Nhậm Khiếu từ chỗ nào lấy ra một cây đao đến lại cho nàng đến bên trên một đao. May mắn Nhậm Khiếu cũng không có làm như vậy, đây là đem trà giao cho nàng, đứng tại đó nhìn xem. Không uống sao? Uống lúc còn nóng đi. Nhậm Khiếu cười rất hòa thuận, đây là ấy nấy của ta. Trương Thị nào dám không uống, xốc lên chén trà khẽ nhấp một miếng, gặp Nhậm Khiếu còn nhìn chằm chằm nàng, vội vàng uống một hớp lớn. Nhậm Khiếu lúc này mới hài lòng, lưu lại một câu nghỉ ngơi thật tốt liền đi. Chương 569, Nhu Chí có ba. Chương 569, Nhu Chí có ba. Nói xin lỗi không giống xin lỗi, Trương Thị cũng không có cảm nhận được Nhậm Khiếu ấy nấy, nàng càng giống là bị buộc lấy uống một ly trà. Nhưng bất kể nói thế nào, dù sao cũng tốt hơn quan hệ viên nào quá cương. Trương Thị ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù không biết Nhậm Khiếu bên trong cái gì tả, nhưng gần nhất hẳn là có thể khá hơn một chút. Nhậm Khiếu ra cửa, còn rất có lễ phép đem cửa cho mang tới. Nhìn xem Trương Thị thị nữ, Nhậm Khiếu nhàn nhạt phân phó nói, ngươi đi chính sảnh hầu hạ. Thị nữ mà người nói ra, thế nhưng là nô tỳ là phu nhân ta cho ngươi đi, không nghe thấy sao? Nhậm Khiếu thanh âm trở nên lạnh, ánh mắt cũng đồng dạng trở nên lạnh. Thị nữ dọa đến thân thể lắc một cái, vương kín vừa chịu một bàn tay mặt, đội vàng chạy ra. Nhậm Khiếu lại lần nữa phân phó nói, để cho người ta nhìn kỹ nàng. Là sau lưng hạ nhân đáp ứng một tiếng. Nhậm Khiếu quay đầu nhìn thoáng qua, khoe miệng một vòng cười lạnh chợt hiện, chợt sau khi rời đi viện, đi chính sảnh, hắn muốn nên đón hắn khách nhân. Chưa quá nhiều lúc, Diệp Song Phàm do quốc công phủ xe ngựa lôi kéo tới cửa. Nhậm Khiếu người đâu? Xin mời tiểu gia tới hay không tiếp lấy. Diệp Song Phàm đại đại liệt liệt tiến vào quốc công phủ. Quản sự dẫn Diệp Song Phàm đến chính sảnh, Nhậm Khiếu không tại, ngược lại là có khác người quen. Diệp Song Phàm lông mày nhíu lại, nói ra, nha, Lưu Ngạn, ngươi tại cái này làm gì, muốn bị đánh? Trước tiên ở chính sảnh ngồi, lại là Lưu Thăng Nhi tử Lưu Ngạn. Lưu Ngạn nghe thấy Diệp Song Phàm lời nói, khỏe miệng giật một cái, cũng không dám cãi lại, thử lạnh một tiếng nghiêng đầu đi. Diệp đại công tử tới. Một thanh âm truyền đến, chính chủ Nhậm Khiếu rốt cục xuất hiện, hắn mỉm cười đưa tay nói, ngồi. Diệp Song Phàm đại đại liệt liền ngồi, mở miệng liền hỏi, có cái gì đại sự, mau nói. Diệp Song Phàm đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi cùng Thẩm Dật có liên quan sự tình. Nhậm Khiếu lại không dứt khoát, chỉ vào trên bàn thịt rượu nói, không đổi, chúng ta trước trò chuyện chúng ta. Diệp Song Phàm cúi đầu xem xét, trên bàn món ăn phong phú, ba bầu rượu tất cả bày một phương, có mô hình có thức. Chúng ta có cái gì tốt nói chuyện, ngươi mau nói. Diệp Song Phàm không kiên nhẫn khoát khoát tay, hắn vẫn chờ cùng Thẩm Dật khoác lác đi đâu, làm sao cũng nên uống xong cái này thứ nhất bầu rượu. Nhậm Khiếu không có chút nào muốn ý lên tiếng, rót một chén rượu nói, ngày đó sự tình ta cũng có bất thường, chén rượu này ta kính ngươi. Diệp Song Phàm nhìn thoáng qua trước mặt mình bầu rượu, ấm không sâu, giả không được bao nhiêu rượu, không có mấy chén liền nên uống, giống cũng không nói nhảm, bưng chén rượu lên liền uống. Mắt thấy hắn đem rượu trong chén uống xong, Nhậm Khiếu mặt lộ ý cười, đừng chỉ uống rượu, dùng nữa. Một mặt khác, Tô phủ. Diệp Song Phàm nếu như đi Thẩm phủ tìm, cũng là không gặp được Thẩm Dật, hôm nay hắn bị Tô Cản xin mời qua phủ dự tiệc, này sẽ chính cùng Tô Cản tán gẫu. Ha ha, lão hủ quả nhiên không nhìn lầm Thẩm tiểu huynh, quả thực là nhân tài hiếm có, xưng một câu người bên trong nhân tài kiệt xuất đủ để đứng chi. Tô Cản bưng chén rượu, cười ha hả nói ra. Tô Cản con mắt nhìn xem Thẩm Dật, người trẻ tuổi này coi là thật, càng xem càng là hài lòng. Tâm cơ mưu trí đều là vì nhất thời chi tuyển, mà khó có nhất chính là Thẩm Dật tâm tính rất là trầm ổn, không kiêu không gấp, càng thêm làm người địa thấp, giỏi về âm thầm chủ tính, bố cục hết thảy, tuổi còn trẻ cũng đã có bảy mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm hình thức ban đầu, chính là mình năm đó cũng xa xa không kịp. Chứ lười nhắc chút, quả nhiên là không còn khuyết điểm. Có thể suy ra, đại chu như muốn tái tạo huy hoàng, đời kế tiếp hy vọng liền muốn đứng tại cái này Thẩm Dật trên thân. Nếu là Tô Cản có cái cháu gái, này sẽ đều hận không thể muốn định ra việc hôn nhân tới. Bình bạch ở giữa hai người không quan hệ, như thành tổ tế, vậy còn thúc giục không được sao? Tô lão mộ khen. Thẩm Dật không để ý, đồng dạng nâng chén ra hiệu. Hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tô Cản lắc đầu, nói ra, lão hủ từng nói, mưu trí có ba, phân thượng trung hạ ba loại. Bên dưới mưu người, thấy tình thế mà vì. Bên trong mưu người, dựa thế mà động. Bên trên mưu người, tạo thế thành sự. Cái này Phượng Hưng một nhóm, Thẩm tiểu huynh ba mưu đều có, chính là lão hủ cũng muốn nói một tiếng bội phục. Tô Cản chắp lên tay đến, cười ha hả đủ như cái Phật Di Lặc. Thẩm Dật buồn cười nói, Tô lão đem ta thổi phồng đến mức lên trời xuống đất, không gì làm không được, chính ta làm sao không biết đâu. Tô Cản lắc đầu, nói ra, tiểu hữu không phải là không biết, chỉ là giả ngu, bàn về cái này giả ngu công phu, bằng chỉnh kém chi người xa rồi. Nói đi, Tô Cản dựng thẳng lên ba ngón tay, gặp Tam Ti đến mà nổi lên, đây là thấy tình thế, mượn công chúa điện hạ tên, Tùng Châu quân doanh chi binh tập kích Diên Sơn, đây là dựa thế. Còn lại cuối cùng một ngón tay, Tô Cản giống như cười mà không phải cười, trong lời nói có hàm ý nói cái này Giang Nam phát sinh bạo tạc sự kiện, làm cho bệ hạ nổi trận lôi đình, tiểu hữu không dám nói không có chút nào liên quan đi. Không có chút nào liên quan. Thẩm Dật không chỉ có dám nói, còn nói mười phần dứt khoát, đem Tô Cản lời nói toàn bộ phá hỏng. Nói đùa, việc này mặc kệ ai hỏi cũng không thể nhận, mặc dù nói không phải không có chút nào liên quan, chỉ có thể nói là một tay vì đó, nhưng này cũng không thể nhận. Nói dối thôi, nói nhiều, cũng liền tự nhiên. Tô Cản rõ ràng bị không theo sáo lộ ra bài Thẩm Dật cho nói ngây ngẩn cả người, hắn đều nói đến nước này, Thẩm Dật còn không cùng hắn thẳng thắn. Nhìn xem Thẩm Dật mặt không đỏ hơi thở không gấp, lạnh nhạt ăn cơm gấp thức ăn, Tô Cản chỉ cảm thấy một quyền đánh vào trên đông, hữu lực không có chỗ làm, hầm hừ chính mình uống một chén. Đồng dạng, kỳ thật Thẩm Dật trong lòng cũng có chỗ ba động, đều nói Tô Cản là đương đại thứ nhất năng thần, xác thực cũng không phải nói mà không có bằng chứng, đại học này si tả bộ xạ chức quan, cũng không phải đến không. Thái Phiên Hạc bọn người bị bắt hồi kinh mới mấy ngày. Vài ngày như vậy liền có thể đem tất cả mọi chuyện trải bước hoàn thành, phần này tâm trí mưu lược, khó trách Chu Đế tín nhiệm hắn như thế. Ai Tô Cản đống nhiên hít một tiếng, nói ra, Lục đại nhân chết lão hủ cũng rất tiếc hận, nhưng là tiểu hữu ngươi, cũng không thể xúc động. Nói đến đây sẽ, Tô Cản đống nhiên khuyên đứng lên, Thẩm Dật lông mày nhíu lại, khó trách Tô Cản đột nhiên mời hắn, xem ra mục đích cũng không đơn thuần, đoán chừng là Lưu Bá Hoành tìm hắn nói thứ gì. Không ra Thẩm Dật sở liệu, Tô Cản nói tiếp, tư pháo án mặc dù lớn, Đoan Vương chưa hẳn thụ bao lớn ảnh hưởng, ngươi hiểu chưa? Tự nhiên Thẩm Dật gật đầu nói, đừng nói biết tung hoành thương hội quan hệ người không nhiều, coi như khắp thiên hạ đều biết, vậy hạ cũng sẽ nghĩ cách đem Đoan Vương hái ra ngoài. Nói cho cùng chính là 6 cái chữ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đứng tại Chu đế trên lập trường, hắn tình nguyện để cho người ta cảm thấy là triều thần phản bội chính mình, cũng không muốn để người ta biết là con của hắn đang cho hắn chơi ngang chân, mặc kệ Chu đế ngầm lại thế nào thu thập Đoan Vương, trên mặt nội cũng sẽ không quá khó nhìn. Đây chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Tô Càn lắc đầu. Thẩm Dật nối liền hắn nói còn có một bộ phận, là bởi vì thái tử vị trí chọn ưu tú mà lấy, vậy hạ bỏ mặc hai vị hoàng tử tranh chấp, chính là lo liệu đạo lý này, nhưng ở cuối cùng kết luận trước đó, vậy hạ cũng không muốn hai người tranh quá lợi hại mà không thể làm gì, có không muốn nhìn thấy một phương độc đại. Nếu như Đoan Vương rơi đài, Khang Vương phát triển an toàn, tại đế vương tâm thuật đến xem, có hại vô lợi. Chương 570, đưa Diệp công tử đi ra ngoài chương 570, đưa Diệp công tử đi ra ngoài Chu đế hùng tài vĩ lực, tự nhiên không muốn chính mình kế vị người là cái hạng người vô năng, Lục Nhân Hòa chết mặc dù tiếc nuối, nhưng đối với Chu đế tới nói, cũng vẹn vẹn tiếc nuối. Có lẽ hắn thấy, điểm ấy tiếc nuối dùng một cái từ tức vị đủ để đuổi, một cái là ngoại thần, thấp ngự sử, chẳng lẽ hoàng đế lại bởi vì một cái ngự sử chết mà giết mình nhi tử sao? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Cái này rất khó nói đúng sai, chỉ là đứng tại riêng phần mình trên lập trường, như thế lựa chọn là tất nhiên. Thẩm Dật nói bình thản, Tô Càn lại á khẩu không trả lời được, há to miệng. Nguyên lai tưởng rằng thông minh về thông minh, mưu trí về mưu trí, nhưng Thẩm Dật đến cùng tuổi nhỏ, cuối cùng vẫn là khiếm khuyết một phần chính trị giác ngộ cùng một phần đa mưu túc trí. Thật không nghĩ đến, hắn nghĩ như vậy minh bạch tấu triệt. Cái này hắn còn nói cái giám a? Nói đều bị Thẩm Dật cho nói lấy hết. Tiểu hữu như vậy rõ ràng, cần gì phải xúc động đâu? Tô Càn than thở nói đại chú mất một Thẩm Dật, đau nhức khuyết điểm một Đoan Vương. Ha ha, Tô lão cũng quá khoa trương. Thẩm Dật cười nói, ta khi nào nói qua chỗ xung yếu động? Chẳng lẽ Tô lão cho là ta muốn đi cùng Đoan Vương đồng quy vu tận phải không? Tô Càn lời nói ngay thẳng, Thẩm Dật cũng dứt khoát, mặc dù có chút lớn nghịch không ngờ hiểm nghi, nhưng Tô Càn trước tiên nói lối ra, thế nhưng không có bao nhiêu tôn kính trị ý không có sao. Tô Càn sững sờ hỏi một câu, trong lòng thầm nghĩ cái kia Lưu Bá Hoành nói gấp gáp như vậy, giống như là Thẩm Dật muốn tìm Đoan Vương liệu mạng một dạng làm gì. Đương nhiên không có. Thẩm Dật lạnh nhạt nói, ta tuổi vừa mới 19, sự nghiệp chưa thành, hôn phối chưa định, nào có lý do vội vã đi chết đâu. Tô Càn cảm thấy im lặng, có được khắp Nam Bắc Thẩm thị thương hiệu, bên người bạn gái từng cái so với thiên tiên, sự nghiệp chưa thành hôn phối chưa định loại lời này người cũng nói đạt được miệng. Tô Càn lại lần nữa khuyên nhủ, Lục đại nhân ngày mai hạ táng, Tử Tước Xưng Hào cũng coi như cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng, tiểu hữu, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Thẩm Dật cười cười, nói ra, Tô lão yên tâm, Thẩm mỗ tránh khỏi. Nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Cũ dích lời nói, hắn chỉ biết là nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Thẩm Dật ngụy trang rất lạnh nhạt, Tô Càn cũng không thể nhìn ra, yên lòng nhẹ gật đầu, trong mắt khẽ ngợi. Tô Càn không phải cái gì người xuyên biệt, hắn không có Thẩm Dật như vậy hiện đại tư tưởng, tại trên lập trường của hắn, hắn chỉ biết là thần không cùng quân đấu. Tự đường này, rời đi Tô Càn lúc nào cũng ở giữa đã không còn sớm, Thẩm Dật đi ra cửa bên ngoài, Tô Càn cũng đi theo ra ngoài, vừa đi vừa quên đủ, tiểu hữu bước kế tiếp dự định đi Lan Thương Quận. Thẩm Dật nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời ngôi sao, đều nói người đã chết lại biến thành trên trời ngôi sao, cho dù biết đây chỉ là một loại mỹ hảo kỳ nguyện, nhưng giờ khắc này Thẩm Dật cũng hy vọng Lục Nhân Hòa thật là trong đó một viên, nhìn thấy hắn thay hắn đi đến cuối cùng này một vòng tròn. Tô Càn nhẹ gật đầu, nói ra, lúc này đi cũng tốt, mùa hạ còn tốt chút, đến ngày đông, man lỗ xuôi nam cắt cỏ gốc, vậy cũng không an bình. Thẩm Dật như có điều suy nghĩ, lần trước nghe được tin tức, Lý Thiên vẫn tại Lan Thương biên cảnh, cũng chính là đại chu biên cảnh đại sát tứ phương, một kiếm chiếm man lỗ đầu lĩnh thủ cấp, mới bước lui man lỗ xâm lấn. Không biết đi Lan Thương quận thời điểm, có thể hay không đụng tới hắn. Nếu là có thể lời nói cái gì cũng muốn đem hắn lưu lại, cái này Lý lao đầu vạn quân đuổi bên trong lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi, chắc hẳn lấy Đoan Vương đầu người cũng không nói chơi đi. Chính là, lấy cái gì có thể chỉ điểm động đến hắn đâu. Suy nghĩ ở giữa, Chu Nhị Hổ đột nhiên bước nhanh chạy tới, Thẩm Dật trong mắt có nghi hoặc, hôm nay đánh xe chính là A Phúc, Chu Nhị Hổ cũng không có đi theo. Thiếu gia, không xong. Chu Nhị Hổ mới mở miệng, lên cái ví dụ xấu. Thẩm Dật nỗi lòng kéo lại, cũng không có âm thanh báo trước đặt câu hỏi, mà là hướng Tô Càn chắp tay cáo tử, mới mang theo Chu Nhị Hổ đi xuống, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Nhị Hổ trầm giọng nói, Diệp công tử đi quốc công phủ. Quốc công phủ? Cái nào quốc công phủ? Thẩm Dật ngạc nhiên nói, tướng quốc công phủ. Chu Nhị Hổ nói ra Thẩm Dật có muốn lại không cho rằng mục tiêu. Thẩm Dật cao mày nói, hắn làm sao lại đi quốc công phủ? Không biết. Chu Nhị Hổ lắc đầu nói, chỉ là có người trông thấy hắn lên quốc công phủ xe ngựa, đến bây giờ còn không có hồi phủ. Đồ chó hoang, tiểu tử này là không phải ngu bê. Thẩm Dật bản năng cảm thấy sự tình có kỳ quặc, trầm giọng phân phó nói, đi, đi quốc công phủ. Lên xe ngựa, Thẩm Dật lại thay đổi chủ ý, phân phó nói, ngươi về trước phủ, đi thư phòng lấy ta hoàng kim giản đến. Chu Nhị Hổ lên tiếng nhảy xuống xe ngựa, trước hướng Thẩm phủ đi. Thẩm Dật phân phó một tiếng, A Phúc đánh xe ngựa chở hắn tiến đến tướng quốc công phủ. Quốc công phủ bên trong, Diệp Song Phạm luốt luốt mi tâm, đầu có chút choáng váng. Nhìn một chút chén rượu trong tay, lại cân nhắc một chút bầu rượu, không đúng. Lúc này mới uống hai chén, làm sao lại choáng đâu? Ngồi tại hai bên Nhậm Khiếu cùng Lưu Ngạn mặt không đổi sắc, đồng dạng uống hai chén, khác nhau lại rất lớn. Chén này ta kính ngươi. Tại Nhậm Khiếu ánh mắt ra hiệu phía dưới, Lưu Ngạn bất đắc dĩ bưng chén rượu lên, ngay cả cái Diệp Minh loại hình khách sáo tử đều chẳng muốn thêm. Bất quá Diệp Song Phạm cũng không có nâng chén ý tứ, đập bàn nói, người nào Nhậm Khiếu? Ngươi nói có đối với Thẩm Dật có chỗ tốt sự tình, mẹ ngươi đừng che giấu, nhanh cho lão tử nói. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Song Phàm còn đang suy nghĩ lấy đối với Thẩm Dật có chỗ tốt sự tình. Nghe được Diệp Song Phàm chửi mẹ, Nhậm Kiếu trong mắt sát cơ chợt hiện, nhưng lại rất nhanh giấu đi, nụ cười âm hiểm tái hiện, nói ra, lúc trước đã nói xong, các loại uống xong bầu rượu này, chẳng lẽ Diệp công tử ngay cả chút bản lãnh này đều không có. Đầu càng hôn mê, cho dù là Diệp Song Phàm, lúc này cũng cảm giác có chút không đúng, dứt khoát vỗ bàn lên, cả giận nói, không nói dẹp đi, lão tử còn không nghe. Nói đi nhấc chân muốn đi gấp, nhưng mà vừa cất bước dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, may mắn bên cạnh quản sự đỡ. Nhậm Kiếu đứng người lên, phân phó nói, người tới, đưa Diệp công tử đi phòng khách nghỉ ngơi một lát. Diệp Song Phàm nổi giận mắng, tiểu gia chính mình không có dinh tự sao? Ngủ ngươi phòng khách, lan mẹ ngươi. Nhậm Kiếu trong mắt sát cơ đã không giấu được, nhìn xem say gật gù đắc ý Diệp Song Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái kia tốt, đưa Diệp công tử đi ra ngoài. Quản sự tự nhiên biết cửa ở đâu, vị Diệp Song Phàm nói Diệp công tử, mời đi theo ta quốc công phủ hậu viện, tiểu thiếp Trương thị trong sương phòng. Uống trà Trương thị ngồi một hồi, đột nhiên phát giác được một loại cảm giác khác thường trên người mình lan tràn. Cảm giác này Trương thị không ít tới qua, tướng quốc công bản sự không được, thường thường cần nhờ dược vật trợ hứng, còn buộc Trương thị cùng một chỗ ăn, Trương thị phi thường minh bạch, đây là tình huống như thế nào? Có thể hôm nay nàng không có uống thuốc a. Bối sĩ khẽ cắn môi đỏ, Trương thị ngã xuống giường, đang muốn nghỉ ngơi một chút, sương phòng bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm. Cửa giống như không ở chỗ này a. Chương 571, ban đêm xông vào quốc công phủ. Chương 571, ban đêm xông vào quốc công phủ. Diệp Song Phàm váng đầu chóng mặt, nhưng cũng còn có thưởng thức. Quốc công phủ cao môn đại hộ, ra vào cửa lớn làm sao cũng không nên nhỏ như vậy mới là. Quản sự cười ha hả nói ra, Diệp công tử say, cửa chính là bên này, ngài đi theo ta không dung Diệp Song Phàm suy nghĩ nhiều. Quản sự trực tiếp nửa đỡ nửa đẩy lôi kéo Diệp Song Phàm hướng phía trước đi, mà trước mặt trong sương phòng, tướng quốc công tiểu thiếp Trương thị muốn hỏa phần thân, quần áo nửa hở, chính là trong người. Quốc công phủ bên ngoài, Thẩm Dật đội vàng đổi tới, nhanh chân đạp vào bậc thang hướng quốc công phủ bên trong sông. Dừng lại. Quốc công phủ trọng địa, người không có phận sự không được tự tiện xông vào. Quốc công phủ binh cũng không phải ăn chay, gặp Thẩm Dật không nói hai lời liền một tiếng, liền đội vàng tiến lên ngăn cản. Người không có phận sự, trợn to mắt chó của ngươi, tránh ra. Thẩm Dật trầm giọng quát tháo, một viên lệnh bài hiện ở trong lòng bàn tay. Chu Đế đặc chuẩn Thẩm Dật khôi phục giám sát sứ chức vụ, viên này giám sát sứ lệnh bài liền lại đã có được hiệu dụng, kinh kỳ đạo giám sát, kinh thành đương nhiên cũng thuộc về kinh kỳ đạo ba quận một trong. Nhưng mà phủ binh hay là không để cho, tướng quốc công không tại, trong phủ lớn nhất tự nhiên là Nhậm Khiếu, mà Nhậm Khiếu sớm đã phân phó, tối nay không cho phép bất luận kẻ nào ra vào quốc công phủ, nhất là Thẩm Dật. Thiếu gia, ra tới. Giang có ở giữa, Chu Nhị Hổ thúc ngựa đổi tới, trên tay nắm Chu Đế ngự tứ hoàng kim giản, thật là không bị phong. Gặp Thẩm Dật ngay tại quốc công phủ bên ngoài nhìn hằm hằm phủ binh, Chu Nhị Hổ hiểu được tình huống. Trên tay đại lực hất lên, quắc, thiếu gia, tiếp giản. Hoàng kim giản bị Chu Nhị Hổ cao cao ném đi, lăng không đánh lây xoáy mà hướng Thẩm Dật bay đi. Thẩm Dật đưa tay vừa tiếp xúc với, hoàng kim giản cầm tại trong tay, tức giận nói, các ngươi có thể hiểu được này là vật gì? Tránh ra. Phủ binh bất quá là người tầng dưới chót vật, như thế nào hiểu được cái này hoàng kim giản? Chu lão tướng quân tuy có, nhưng từ không có lấy ra dùng qua, hoàng kim giản cái đồ chơi này, ở kinh thành chỉ là số ít người mới biết truyền thuyết, Chu Đế ngự tứ cho Thẩm Dật, cũng không có chỉ rõ chiêu cáo thiên hạ, người biết càng là không nhiều. Gặp Thẩm Dật lộ ra binh khí, phủ binh không chỉ có không để cho, ngược lại còn rút đao giằng co, là Thẩm Dật trước tiên ở quốc công phủ trước sáng binh khí coi như đánh nhau cũng là bọn hắn chiếm lý. Mà Thẩm Dật nhìn thấy phủ binh thái độ, trong lòng chẳng lành chi dự cảm càng sâu, cái này quốc công phủ tất nhiên muốn xông, nếu phủ binh không để cho, vậy liền đánh vào đi. Lại không nói nhảm, Thẩm Dật vung lên hoàng kim giản, hướng phía hai tên phủ binh trên đầu liền bổ tới. Phủ binh vốn cho là bọn họ lượng đao có thể kinh sợ thối lui Thẩm Dật, bạn không nghĩ tới Thẩm Dật không nói hai lời đột nhiên nổi lên, bất ngờ không để phòng bị Thẩm Dật đập ngay chính giữa. Cho dù trên đầu mang theo nón trụ mà cái này hoàng kim giản hoặc là nói đồng theo giản thế nhưng là dày đặc, nên ở nón trụ bên trên phát ra một trận rõ ràng vang lên, hai tên phủ binh lập tức giống như là bị người chiếu mặt trùng điệp đánh một quyền, đầu ngất đi không thể so với Diệp Song Phàm tốt hơn mấy phần. Thừa dịp khe hở này Thẩm Dật trực tiếp xông vào quốc công phủ, mà trong phủ càng nhiều phủ binh đã xông tới. Thẩm Dật bên này chỉ có hắn cùng Chu Nhị Hổ có thể đánh, A Phúc mặc dù nhiều có thể làm phiền, nhưng không có một tia nửa chút công phu, đối mặt mười mấy tên phủ binh, muốn xông qua là dị thường khó khăn. Thẩm Dật kiếm mi ngưng tụ, giơ lên cao cao hoàng kim giản. Đây là bệ hạ ngự tứ hoàng kim giản. Bên trên đánh vương tôn, bên dưới đánh sang thần, cái nào không sợ chết cứ đi lên. Theo lý thuyết đây mới là hoàng kim giản bình thường cách dùng, này giản sáng lên, không ai dám đối lại, giống Thẩm Dật lúc trước như thế thật lấy ra vung mạnh nhân tài là đại tài tiểu dụng. Mặc dù tiểu cầm nói lên không thể đánh hốt quần, cái kia Thẩm Dật liền tự tác chủ trương hàng hàng một, đổi cái bên trên đánh vương tôn đi, dù sao Chu Đế cho thời điểm cũng không có nói rõ không phải. Chúng phủ binh nhìn xem Thẩm Dật trên tay vàng nóng hoàng kim giản, cho dù chưa thấy qua, có thể nghe Thẩm Dật nói chuyện, nghĩ thầm hắn tổng không dám cầm loại sự tình này nói đùa. Trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thẩm Dật cứ như vậy nắm lấy hoàng kim giản, bước nhanh hướng trong sảnh mà đi, mà quốc công phủ bình từng bước lui lại, không dám lên trước. Trong chính sảnh, Nhậm Khiếu cùng Lưu Ngạn còn tại uống rượu. Nhậm Khiếu mang trên mặt ý cười, rất sáng lạ, rất tự tin. Mà nụ cười này xem ở Lưu Ngạn trong mắt lại là không rét mà run. Đúng là điên không biên giới, đem cha mình tiểu thiếp lấy ra làm quân cờ Diệp Song Phàm lên Trương thị theo giường cố nhiên phải xui xẻo, có thể quốc công phủ mặt cũng tương tự liền mất hết. Không sai biệt lắm. Nhậm Khiếu đương nhiên đặt chén rượu xuống, nói một câu nói như vậy, đứng dậy, nên thời điểm đi bắt cái tại chỗ. Lúc này, Một tên phủ binh cuống quýt chạy vào, kêu lên: "Thiếu gia, không xong, cái kia gọi Thẩm Giật xông vào." "Phế vật." Nhậm Kiếu mắng một câu, tiếp lấy nhìn về phía Lưu Ngạn nói ra: "Ngươi đi ngăn đón hắn." Nhậm Kiếu ngữ khí không phải thương lượng mà là mệnh lệnh, nói xong câu này, chính hắn liền hướng phía hậu viện mà đi. Ta Lưu Ngạn một người, nhìn xem Nhậm Kiếu nhanh chân rời đi có khổ khó nói, đành phải kiên trì vẻ mặt đau khổ đi ra ngoài. Dừng lại, Thẩm Giật này sẽ đã muốn xông đến chính sảnh, đột nhiên một đạo quát tháo âm thanh truyền đến, ngay sau đó Lưu Ngạn thân ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Một cái Nhậm Kiếu, một cái Lưu Ngạn, đây đều là cùng Thẩm Giật không hợp nhau người, hai người này quấy nhiễu cùng một chỗ, còn có thể có chuyện tốt gì? Thẩm Giật căn bản không để ý tới hắn, y nguyên nhanh chân hướng phía trước, Lưu Ngạn thực sự không có cách nào, giáng chống đỡ trên khí thế trước nói ta để cho ngươi dừng lại. Thẩm Giật trợn mắt vừa mở, lại vung lên trong tay hoàng kim giản, tại Lưu Ngạn kinh ngạc vẻ mặt vung mạnh tại trước ngực hắn. A! Lưu Ngạn kêu thảm một tiếng, ngay sau đó liền ngã bay mà ra, nện ở chính sảnh trước trên bậc thang, trên lưng đập một cái lại là tê dần, hai cánh tay lại muốn bưng bít lấy lồng ngực, lại muốn bưng bít lấy phía sau lưng, ai u đau hô hoán lên. Quốc công phủ phủ binh thấy choáng mắt, cái này Lưu Thăng Nhi tử nói đánh là đánh a. Cái này hoàng kim giản xem ra thật sự có môn đạo a. Loại ý nghĩ này một ở trong lòng dâng lên, tướng quốc công cùng Nhậm Khiếu cũng đều không tại, không có làm chủ người phủ binh thì càng không dám ngăn cản. Thẩm Dật mấy bước vào chính sảnh, chỉ gặp trên bàn thịt rượu còn ấm, nhưng không thấy Nhậm Khiếu cùng Diệp Song Phạm. Lông mày vặn lên chưa tụng, Thẩm Dật lại đi trở về, quăng lên Lưu Ngạn cổ áo. Ngao, Lưu Ngạn gào lên thê thảm, khóc ròng ròng bưng bít lấy lồng ngực cầu khẩn nói, đừng động. Giống như gãy mất Thẩm Dật mới mặc kệ hắn xương sườn gãy hay không, tức giận hỏi, Diệp Song Phạm người đâu? Nhậm Khiếu người đâu? Lưu Ngạn bờ môi nhu động, muốn nói, lại không dám nói. Đừng cho là ta không dám muốn mạng của ngươi. Thẩm Dật chống lên hoàng kim giản chống đỡ tại Lưu Ngạn lồng ngực, đau Lưu Ngạn phát ra một trận như giết heo rú thảm. Hậu viện, tại hậu viện, đều tại hậu viện. Thư lạnh một tiếng, Thẩm Dật ở trong đám người nhìn lướt qua, bắt lấy một cái ghé vào phía sau quan sát bên này hạ nhân, trách mắng, ngươi mang ta đi. Hạ nhân kia sững sờ, đưa tay chỉ cái mũi của mình, biểu lộ hiển nhiên có chút choáng váng. Không đợi Thẩm Dật lại một lần nữa, Chu Nhị Hổ trực tiếp tiến lên ôm đồn hắn tới, chung quanh phủ binh lại liền nhìn xem mà không dám động thủ. Dẫn đường. Chu Nhị Hổ lớn tiếng mắng. Chương 572, biến khéo thành vụng. Chương 572, biến khéo thành vụng. Trong hậu viện đầu, quản sự đẩy Diệp Song Phạm tiến vào Trương Thị sương phòng. Trong phòng đầu, Trương Thị quần áo nửa hở, chính là cái kia đẩy Diệp Song Phạm tiến đến quản sự, con mắt đều nhìn thẳng. Theo cửa phòng mở ra, Trương Thị giống như là người thấy một cô mãnh liệt nam nhân vị bình thường, trong miệng phát ra dụ hoặc thanh âm. Kỳ thật không có cái gì nam nhân vị, nói cứng lời nói, đó là Diệp Song Phạm trên người mùi rượu. Trong phòng một ngọn đèn dầu như ẩn như hiện, tràng cảnh rất là hoang hốt, lửa đèn khắc ở Diệp Song Phạm trong mắt càng làm cho hắn hoa mắt thần mê. Nhìn xem Trương Thị thân thể mềm mại quản sự không tự giác nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm nghĩ tiện nghi tiểu tử này, một mặt đẩy Diệp Song Phạm nói Diệp công tử, ngài tại cái này nghỉ ngơi một hồi đi, mơ mơ màng màng Diệp Song Phạm không phân rõ tình huống, cái mũi khẽ động, Trương Thị trên thân nồng đậm son phấn bột nước vị sông vào mũi. Theo mùi vị kia vào mũi, Diệp Song Phạm thân thể bỗng nhiên giật mình, đôi mắt giống như là thanh minh mấy phần, trừng mắt liếc nhìn thấy Trương Thị ngay tại cái kia phát ra tiêu hồn thanh âm, trong nháy mắt Diệp Song Phạm ngây ngẩn cả người, tiếp mà trách mắng, mẹ ngươi à, đây con mẹ nó địa phương nào? Trong mắt ngay tại Trương Thị trên thân loạn chuyển quản sự đột nhiên ngây ngẩn cả người, vừa quay đầu trông thấy Diệp Song Phạm chính cũng quay đầu nhìn hắn, lập tức ngây ngẩn cả người. Mẹ nó cầu vật, cho lão tử mang trong khe đúng không? Diệp Song Phạm giận tím mặt, giận mắng một tiếng nắm lại nắm đấm liền đánh. Vành một quyền đánh vào quản sự mặt, quản sự ai u một tiếng kêu gọi, che mắt lùi lại mấy bước ngã cái bờ mông ngồi xổm, lại buông tay ra lúc, một mắt đen ngòm đã xuất hiện ở trên mặt. Cứ việc khôi phục chút tinh thần, có thể Diệp Song Phạm dù sao uống xong mang thuốc mê rượu, chung quy chẳng có bao nhiêu sức, không phải vậy giận tím mặt phía dưới một quyền này không phải đem quản sự con mắt cho đánh nổ không thể. Quản sự không hiểu thấu ở giữa, Nhậm Khiếu đã đi vào rồi, nhìn thấy Diệp Song Phạm lảo đảo đi ra sương phòng còn phải lại đánh, lập tức nhíu mày. Trong sương phòng Trương Thị còn tại phát ra mông lung thanh âm, hiển nhiên là sự tình không có hoàn thành. Nhậm Khiếu sắc mặt biến lạnh, trực tiếp tiến lên mấy bước đẩy Diệp Song Phạm vào phòng, hôm nay nói cái gì cũng muốn lưu lại chứng cứ phạm tội. Nhưng Nhậm Khiếu mặc dù điên, lại là cái tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm, Diệp Song Phạm gặp hắn xông lên không nói hai lời liền đẩy chính mình đi đến tiến, càng là tức giận, hét lớn một tiếng ôm Nhậm Khiếu eo ôm hắn lên, thuận tay liền ném ra ngoài. Nhậm Khiếu choáng váng ở giữa, ngược lại là chính mình ngã tiến vào trong sương phòng. Diệp Song Phạm, Diệp Song Phạm. Lúc này ngoài viện truyền đến Thẩm Dật hô to, Diệp Song Phạm lại là giật mình, hô lớn, tại cái này. Cũng không lâu lắm, Thẩm Dật cầm trong tay hoàng kim giản chạy vào, sau lưng Chu Nhị Hổ còn nắm nuốt cái kia dẫn đường quản sự cổ, nhìn thấy Diệp Song Phạm đằng sau liền cho quản sự kia trên mông tới một chân, đạp ra ngoài. Thẩm Dật chạy vào trong viện, thấy Diệp Song Phạm dưới chân trượt, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, quay đầu nhìn lại quản sự che mắt ngồi sập xuống đất, Nhậm Khiếu thì rơi vào phía sau trong sương phòng. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Dật trầm giọng hỏi. Diệp Song Phạm đầu não lại bắt đầu hôn mê đứng lên, mơ mơ màng màng nói cái kia, vậy ai? Diệp Song Phạm nói là không rõ ràng bảo, Thẩm Dật đành phải nhìn về phía Nhậm Khiếu. Nhậm Khiếu mới từ trên mặt đất đứng lên, đã nhìn thấy Thẩm Dật chạy tới, sắc mặt lập tức một mảnh tái nhợt. Thật vừa đúng lúc, lúc này Trương Thị đúng là khẽ run hướng Nhậm Khiếu bỏ qua. Không nói những cái khác, Nhậm Khiếu gia hỏa này dáng dấp là nhất đẳng tuấn, thân hình cao gầy, nếu không phải cái tâm lý biến thái, muốn gả cho hắn nữ tử đoán chừng mười tay cũng khó đếm ra, này sẽ xem ở Trương Thị trong mắt, đây chính là cực kỳ lực hấp dẫn giống được. Tại Thẩm Dật kinh ngạc trong ánh mắt, Trương Thị bắt lên bảo đôi, một tấm gương mặt xinh đẹp tại Nhậm Khiếu trên đùi ma sát. Đại khái đây là Thẩm Dật lần thứ nhất tại Nhậm Khiếu trước mặt lộ ra choáng váng bộ dáng, nhưng Nhậm Khiếu lại không chút nào đắc ý khoái cảm, ngược lại là sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Thẩm Dật, lại nhìn một chút bị hắn viện diệm song phạm, cuối cùng chính là cái kia ngã ngồi trên mặt đất quản sự. Một đám phế vật, không có một trong đó dùng. Muốn đảo Diệp Song Phàm chứng cứ phạm tội không thành, cũng làm cho Thẩm Dật nhìn chuyện Tiếu Lâm. Nhậm Khiếu nguyên bản suy nghĩ là để Diệp Song Phàm leo lên Trương Thị theo giường, lại từ hắn cùng Lưu Ngạn bắt cái tại chỗ, đến lúc đó đây cũng không phải là Nhậm Khiếu tự quyết định, còn có Lưu Ngạn cái này ngoại nhân tại, bằng chứng như núi. Đến lúc đó đây cũng là Nhậm Khiếu trên tay thẻ đánh bạc, dùng cái này uy hiếp Thẩm Dật không cần tại tư pháo án bên trên nói lung tung. Cho nên hắn cực lực để tướng quốc công dự tiệc, chính là vì đẩy ra tướng quốc công, cho nên hắn túi đầu hướng Trương Thị xin lỗi, nhưng mục đích chỉ là vì để nàng uống xong ly kia thả xuân thuốc trà. Lúc trước Đoan Vương nói Nhậm Khiếu ngon độc, đúng là bị kế hoạch của hắn kinh sợ, một người điên đến ngay cả mình lao cha cùng tiểu thiếp đều tính toán, cái này cũng chưa tính ngoan độc sao? Về phần quốc công phủ mặt mũi, Nhậm Khiếu cho tới bây giờ liền không có coi ra gì. Nhưng không như mong muốn, Thẩm Dật tới quá nhanh, hậu viện không biết xảy ra chuyện gì, thế mà không có đem Diệp Song Phàm thu được giường. Người tốt. Trương Thị ôm Nhậm Khiếu đùi hòn à hòn ẻn nhỉ non nói ra. Đạo này đủ để cho người nổi da gà rơi một chỗ hòn ẻn âm thanh kem chút để Thẩm Dật đêm nay tại Tô phủ ăn đồ ăn uống rượu toàn phun ra. Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Dật nhìn xem Nhậm Khiếu nói các ngươi tướng quốc công phủ chơi vẫn rất hoa ha, Nhậm Khiếu lên cơn giận dữ, cúi đầu xem xét, dắt lấy Trương Thị tóc đem hắn nắm chặt. Trương Thị lại không chút nào hô đau. Nhậm Khiếu trực tiếp nâng tay lên, đùng đùng hai cái bàn tay quất vào Trương Thị trên mặt, rút nàng thế mới biết đau. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, cũng không nhiều nhìn, mang theo Diệp Song Phàm liền đi. Dừng lại, một chân đem Trương Thị đạp đến một bên, Nhậm Khiếu âm thanh lạnh lùng nói, đây là tiên đế ban thưởng quốc công phủ, ngươi dám can đảm tự tiện xông vào, biết phải bị tội gì sao? Thật sự là cho cười, còn tiên đế ban cho quốc công phủ, hắn hiện tại trong tay nhưng cầm lấy đương triều thiên tử bàn cho hoàng kim giản, ngươi nói ai có tác dụng? Dương lên hoàng kim giản, Thẩm Dật cũng không quay đầu lại nói ra, có bản lĩnh ngươi liền ngăn đón ta, không phải vậy hay là cùng ngươi nhân tình tiếp lấy vui cười đi. Nhậm Khiếu khí giận sôi lên, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thẩm Dật rời đi mà bất lực. Rời đi quốc công phủ lúc, Lưu Ngạn đã bị người đỡ dậy, người của Lưu gia được tin tức, đã qua tới đón hắn. Hà quản gia nhìn xem Thẩm Dật đi ra, cả giận nói, ngươi dám đem thiếu gia nhà ta đánh thành dạng này, Lưu gia định cùng ngươi không chết không nứt. Thẩm Dật phủi hắn một chút, thản nhiên nói, thù hận không thù hận, còn kém một giản này sao? Buồn cười. Chương 573, Thẩm Cung lời nói trong đêm. Chương 573, Thẩm Cung lời nói trong đêm nói đi. Tại Hà quản gia ngạc nhiên trong ánh mắt Thẩm Dật mang theo Diệp Song Phàm ném lên xe ngựa, lại đem hoàng kim giản ném cho Chu Nhị Hổ, nên ngang rời đi. May mắn Diệp Song Phàm uống là thuốc mê mà không phải xuân thuốc, không phải vậy hiện tại khởi sướng điên đến Thẩm Dật không phải bị hắn cho buồn nôn chết không thể. Chu Nhị Hổ tại ngoài cửa sổ hỏi, thiếu gia, bây giờ đi đâu? Thẩm Dật trừng mắt liếc nằm ngáy ho ho lên Diệp Song Phàm, tức giận nói, trước tiên đem ngốc huyết này đưa trở về, ngày mai lại tìm hắn tính sổ sách. Một đoàn người lúc rời đi đêm đã dần dần sâu, trăng sáng sao thưa, thỉnh thoảng truyền ra chút ve kêu chim đều, nếu không phải quốc công phủ việc này, đêm nay vốn là cái tĩnh mịch ngày mùa hè chi dạng. Trong hoàng cung, bỏ đi Long Bảo Chu Đế nằm tại trên giường rồng, tay trái ôm lấy một tên mỹ phụ, ngẩng đầu nhìn La Trướng như có điều suy nghĩ. Mỹ phụ trên mặt hình như có ửng hồng, nên vừa thường nói mưa, ngẩng đầu nhìn coi Chu Đế, hai người vợ chồng nhiều năm mỹ phụ, nhìn lên liền biết Chu Đế trong lòng có việc. Nhưng dĩ vãng Chu Đế đến nàng cái này, từ trước đến nay là nhẹ nhõm, từ trước tới giờ không đàm luận chính sự quốc sự, tối nay làm sao lại thành như vậy đâu? Thế là mỹ phụ hỏi, bệ hạ suy nghĩ cái gì? Chu Đế nghe thấy mỹ phụ thanh âm trở về hoàn hồn, ôn nhu cười nói, không có gì, ngủ đi. Chu Đế như vậy ôn nhu khuôn mặt tươi cười cùng thanh âm, toàn bộ đại chu chỉ có hai người có thể hưởng thụ được. Một cái là Tam công chúa Triệu Minh Nguyệt, một cái khác chính là trước mắt mỹ phụ. Mỹ phụ giận một tiếng, nói ra, bệ hạ có tâm sự, thần thiếp thì như thế nào ngủ được. Chu Đế mỉm cười, quay đầu nhìn xem mỹ phụ, đưa tay sửa sang nàng trên trán loạn phát, quay đầu lại hít một tiếng, nói nhỏ, Minh Nguyệt năm nay qua sinh nhật, chính là 20 chi linh, nữ tử tầm thường đến tuổi như vậy, sớm nên giúp chồng dạy con. Mỹ phụ nghe chút Chu Đế trong lời nói có hàm ý, lập tức liền hiểu được, hỏi, bệ hạ muốn cho Minh Nguyệt tìm vị hôn phu? Chu Đế cũng không che giấu, gật đầu nói, bằng chừng ấy tuổi, là nên xuất giá, gần nhất có thể có hướng ngươi thỉnh an. Mỹ phụ giận một tiếng nói, gần mà tiến cung liền hướng ngự thư phòng chạy, trước đó vài ngày còn chạy vội tới Tùng Châu đi, thần thiếp cái này mẫu thân nhà, là càng xa lánh lạc. Chợt nghe chút mới biết được, bị Chu Đế ôm vào trong ngực mỹ phụ, lại chính là Triệu Minh Nguyệt mẹ đẻ, đương kim đại Chu đệ nhất phu nhân, quyền nhiếp sáu cung, mẫu nghi thiên hạ Thục Dung hoàng hậu. Chu Đế nghe Thục Dung hoàng hậu một lời, cả cười đứng lên, nói ra, đứa nhỏ này, ngày khác chấm nói một chút nàng. Minh Nguyệt một lòng muốn vì bệ hạ phân ưu, cũng là một mảnh chân thành chi tâm, thần thiếp cô đơn chút ngược lại là không có gì, bệ hạ không cần thiết trách cứ nàng. Nghe chút Chu Đế muốn huấn luyện Triệu Minh Nguyệt, Thục Dung hoàng hậu ngược lại là không thuận theo, đồng thời lại khuyên một câu. Chu Đế bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi à, Minh Nguyệt tính tình này chính là bị ngươi cho quen, đường đường công chúa mặc nam phục chạy ngược chạy xuôi, giống kiểu gì? Muốn nói quen, bệ hạ có thể không thể so với thần thiếp thiếu Thục Dung hoàng hậu nói nhỏ một câu, lại hỏi, bệ hạ có thể có chọn chúng thí sinh? Nếu là cùng nhau không chúng, liền không nói Minh Nguyệt, thần thiếp cũng không đáp ứng. Chu Đế cười ha ha một tiếng, lại không trả lời chắc chắn, âm thầm ở trong lòng ước lượng đứng lên. Muốn nói môn đăng hộ đối đi, toàn bộ đại chu khẳng định là không có một cái có thể cùng hoàng tộc lên làm cửa, nhưng muốn nói không sai biệt lắm, cũng không ít. Thì như trấn viện tướng quân phủ, thì như quốc công phủ, lại thì như, có thể cái này từng cái đều có vấn đề, Nhậm Khiếu liền không nói, tiểu thiếp lấy vô số nhưng lại không lâu dài, người cũng không lớn bình thường, Chu đế quả quyết không có khả năng lựa chọn hắn. Trấn viện tướng quân phủ Chu Hiên Nha, người ngược lại là còn có thể, chính là nhà này hệ không tốt lắm, Chu lão tướng quân độc tôn, khẳng định là chờ đợi hắn tiến quân giới, chỉ khi nào thành phó mã, cơ bản cũng liền cùng binh quyền nói tạm biệt. Còn nữa bây giờ Đại Chu tình huống, mặc dù nói tạm thời không nhiều lắm vấn đề, nhưng để phòng bất nhất, người của quân giới mới tự nhiên là càng nhiều càng tốt, còn nếu như có thể đạt được Chu lão tướng quân chân truyền, tương lai cho Đại Chu quân đội cống hiến chưa hẳn không lớn. Lại sau đó nha, chính là cái kia Thẩm Dật. Thẩm Dật ngược lại là tốt, sau lưng không có nhiều thế lực liên quan, người cũng thông minh cơ trí, mặc dù lười chút, nhưng phỏ mã thôi, liền sợ hắn không lười. Nhưng vấn đề là, dù chưa từng hôn phối, nhưng bên người bạn gái là không ít, ai? Thục Dung Hoàng hậu hỏi, bệ hạ, nếu là có người nào tuyển, không ngại nói cho thần thiếp, để thần thiếp cũng trưởng trưởng nhãn. Nghe hoàng hậu nói như vậy, Chu đế cũng không cất giấu, dứt khoát để mấy người tuyển, hoàng hậu lặng lặng nghe, cuối cùng mới nói dù sao cũng là Minh Nguyệt chọn rể, như thế nào cũng muốn chính nàng ưa thích, Minh Nhật thần thiếp triệu nàng tiến cung đến, hỏi nàng một chút tâm tư. Chu đế nhẹ gật đầu, nói ra, cũng tốt. Nhan tự một hồi, Chu đế mới ôm hoàng hậu ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, phủ công chúa bên trong Triệu Minh Nguyệt liền bị cung lý tới ma ma mang vào cung đi, một đường đến hậu cung, hoàng hậu sớm đã trong điện chờ lấy, nhìn thấy Triệu Minh Nguyệt tới, cao hứng nói, Minh Nguyệt tới, mau tới mẫu hậu chỗ này ngồi. Trong điện ma ma biết quý củ, không cần hoàng hậu phân phó liền lấy cái ghế đặt ở hoàng hậu phượng tọa bên cạnh, chỉ cần là Triệu Minh Nguyệt tới, hoàng hậu là tuyệt đối sẽ không để cho nàng đứng đấy tự thoại. Minh Nguyệt tham kiến mẫu hậu. Triệu Minh Nguyệt hướng về Thục Dung hoàng hậu phúc phúc thân, sau đó mới ngồi xuống ghế dựa, hữu lễ hữu tiết. Người đứa nhỏ này, cùng mẫu hậu còn hành cái gì lễ? Thục Dung hoàng hậu đoán chắc nói, suy nghĩ lại nhìn một chút nữ nhi của mình. Phàm là tiến cung, Triệu Minh Nguyệt đều là muốn đổi thượng cung trang, lúc này chính là như vậy, tóc quận thành đơn giản búi tóc, một chi làm châm chặn ngang trong đó, manh mối chưa thi phấn trang điểm nhưng cũng như vẽ, một thân cung trang cũng không ung dung, nhưng cũng nổi bật lên cao quý không gì sánh được. Hoàng hậu thỏa mãn nhẹ gật đầu, con ngươi đảo một vòng, nói bóng nói gió mà hỏi thăm, Minh Nguyệt à, chiều này dã trên dưới thanh niên tuấn kiệt, có thể có vào tới mắt của ngươi. Triệu Minh Nguyệt không muốn quá nhiều, còn không biết đêm qua phụ hoàng cùng mẫu hậu đã đàm luận qua hôn sự của nàng, những năm này Chu đế cũng chưa từng đề cập qua, thế là Triệu Minh Nguyệt tùy ý đề tên của mấy người. Đề danh tự còn không chỉ, Triệu Minh Nguyệt còn giản yếu nói một chút những người này ở đây chính vụ bên trên thành tích, cùng cho Đại Chu triều đình mang đến như thế nào trợ giúp, lộ ra rõ như lòng bàn tay. Hoàng hậu có chút nâng chán, khuê nữ này đến cùng hay là không có hiểu rõ nàng ý tứ. Nhưng hoàng hậu cũng không nóng nảy, tiếp tục hỏi, "Trấn viện tướng quân phủ Chu Hiên, ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Minh Nguyệt lắc đầu nói, "Ta nhớ được hắn còn chưa từng nhập sĩ. Người kia đâu?" Người thế nào? Hoàng hậu hỏi. Ngày bình thường cũng không tính quen thuộc. Triệu Minh Nguyệt thản nhiên nói. Hoàng hậu nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia đinh tướng quân cháu trai, Đinh Võ Thành đâu? Cũng giống như vậy, không tính quen thuộc. Hoàng hậu lại nói cái kia thừa quang tổng đốc Diệp Nam Nhi tử, Diệp Song Phàm đâu? Các ngươi cũng coi như thanh mai trúc mã. Nhớ tới ngu ngơ Diệp Song Phàm, Triệu Minh Nguyệt cũng không khỏi nhếch miệng, không cho đánh giá. Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, cái kia cả triều trên dưới, cái nào thanh niên tài tuấn theo ý của ngươi xem như không sai đâu. Triệu Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, tưởng tượng vừa rồi nâng lên Diệp Song Phàm, dừng một chút, mở miệng nói, Thẩm Dật đi. Chương 574, người vừa ý chương 574, người vừa ý Thẩm Dật. Thục Dung hoàng hậu nghe thấy danh tự này, trên mặt như có điều suy nghĩ, hình như có chút quen tai, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ bệ hạ đêm qua cũng đề cập tới danh tự này. Tựa như là giám sát sứ. Hậu cũng không được can chính, đây là bao nhiêu năm rồi quy củ, tư pháo án gây lại lớn, hoàng hậu cũng chưa từng hỏi đến nửa phần, Chu đế cũng không có ở trước mặt nàng nhắc lên, tự nhiên là không biết Thẩm Dật ở trong đó liên quan. Hoàng hậu nhìn một chút Triệu Minh Nguyệt, bệ hạ nhắc lên, bây giờ Minh Nguyệt cũng nhắc lên hắn, chẳng lẽ phò mã liền ứng ở trên người hắn. Nghĩ nghĩ, hoàng hậu lại hỏi, cái này Thẩm Dật có điểm nào để cho ngươi cảm thấy không sai đâu? Triệu Minh Nguyệt không muốn quá nhiều, bình tĩnh mà xem xét, trừ ngẫu nhiên thời điểm biết thời gian khác hay là rất đáng tin, là cái người có thể tin được. Nghe Triệu Minh Nguyệt một phen, Thục Dung hoàng hậu hít sâu một hơi, đáng tin, tín nhiệm, đôi này một nữ nhân tới nói, không phải liền là trọng yếu nhất sao? Tha cho nàng cùng Chu đế tại cái này thay Triệu Minh Nguyệt chọn, nguyên lai sớm đã có vừa ý lại nhìn Triệu Minh Nguyệt sắc mặt lạnh nhạt, giống như là lại nói dâu ria sự tình bình thường. Hoàng hậu lắc đầu mà thán, ngốc nữ nhi, còn không biết chính mình là có người trong lòng đâu. Đã như vậy, hoàng hậu nghĩ thầm không thể nói trước cũng muốn gặp cái này Thẩm Dật, tối thiểu cho nữ nhi kiểm định một chút không phải. Nữ nhi u mê, nàng thế nhưng là tại phức tạp hậu cung sinh tồn nhiều năm như vậy, còn leo lên hoàng hậu vị trí nữ nhân, sao có thể không có chút tài năng. Ngự thư phòng. Đại lý tự Khanh Dư Miện đứng tại trước điện, có chút không người nói, khởi bẩm bệ hạ, phạm quan thái phiên hạc đã thẳng thắn giao phó, tư pháo án là hắn cùng Lương Mẫn kết hợp, tung hoành thương hội là nguồn tiêu thụ, đoạt được tiền bạc, trừ bỏ còn tại Tùng Châu bến đò trong kho, đều là đã phung phí không còn, Lương Mẫn, Lạc Phục Hải cũng thú nhận một trực. Thái phiên hạc tự biết tội chết khó thoát, cũng coi như quan côn, không cần lên cái gì nghiêm hình liền bằng dao, bất quá hắn đây coi như là đem tất cả tội trạng đều một mình gánh chịu, trừ xa lưới ba người, những người khác một cái cũng không có liên lụy đi ra, chớ nói chi là cây đốt tới Đoan Vương trên thân. Lương Mẫn thì là hoàn toàn thụ khống tại Thái phiên hạc, căn bản không biết phía sau còn có Đoan Vương bóng dáng. Về phần Lạc Phục Hải, hắn cùng Thái phiên hạc một dạng, biết nội tình cũng không dám nói. Thừa Chu đế hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, đã như vậy, không cần tái thẩm, thu hậu vấn trạm. Chu đế một câu, liền định ba người sinh tử. Bất quá cũng đúng như Thẩm Dật nói tới sở liệu, một câu không cần tái thẩm nói rõ Chu Đế hay là đem Đoan Vương từ đây sự tình bên trong hái được ra ngoài. Người khác không biết Đoan Vương cùng Tung Hoành Thương hội quan hệ, Chu Đế làm sao có thể không biết? Cho dù không thẩm, Chu Đế cũng nhất thanh nhị sở, Đoan Vương từ trước đến nay vui phô trường, tốt phô trường, thường xuyên tại Quan Thúy lâu đại yến tân khách, vàng vào lấy tiền lương, là quả quyết không đủ. Mặc dù trên mặt nổi không có cho Đoan Vương xử phạt, nhưng bây giờ Đoan Vương tại Chu Đế trong lòng vị trí đã rất xuống ngàn trượng, để hắn thất vọng không thôi. Thần tuân chỉ. Dư Miễn chắp tay miệng nói tuân chỉ, ba người tội chết đã khó thoát. Tại Dư Miễn rời khỏi ngự thư phòng đằng sau, Chu Đế thở dài một tiếng, tựa ở trên long ỷ ngửa mặt lên trời lắc đầu. Thủ quốc dễ, trị quốc khó, Chu Đế trong lòng chưa chắc không biết, tư pháo án lớn như vậy lợi nhuận, làm sao có thể chỉ liên lụy đến những người này đâu. Nhưng tương tự, hắn cũng không muốn tiếp lấy hướng xuống tra xét, tra được cuối cùng nếu là liên lụy đến quá nhiều gia tộc quyền quý, cái kia phạt hay là không phạt. Không phạt, khó mà phục chúng, sẽ mất dân tâm. Phạt, triều đình dung chuyển, lại càng không biết sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Làm hoàng đế, xưa nay không là một chuyện dễ dàng, trên mặt nhìn xem tôn làm tiên tử, trên mặt người, chỗ đến đều túi đầu xưng thần, có thể có thời điểm, cũng tồn tại không ít cản trở. Lúc này, một vị ma ma nện bước bước nhỏ đi đến điện trung phúc thân nói bệ hạ, khí trời nóng bức, hoàng hậu nương nương cố ý để ngự thiện phòng là bệ hạ chuẩn bị hạ sen canh nấm tuyết giải nóng. Nghe được hoàng hậu, Chu Đế tâm tình thoáng đã thả lỏng một chút, ngồi dậy mỉm cười nói, hoàng hậu có lòng, trình lên đi. Là ma ma lên tiếng, thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Chưa quá nhiều lúc, Thục Dung hoàng hậu lại đi đến, đi theo phía sau một vị cung nữ, trên tay bưng đĩa, một cái ngọc quản đựng lấy hạt sen canh nấm tuyết đặt trên đó. Chu Đế kinh ngạc, hỏi, làm sao đích thân đến, để ngự thiện phòng đưa tới chính là. Dù sao cũng rảnh rỗi, thân thiếp cũng nghĩ đến xem bệ hạ. Thục Dung hoàng hậu quay người bưng lên ngọc quản, nâng cho Chu Đế. Tống Tường đang muốn gọi người thử độc, lại bị Chu Đế ngăn lại. Chu Đế tiếp nhận bát, cười nói, đến liền tới, trực tiếp tiến đến chính là, làm gì như vậy tốn công tốn sức đâu. Mama ra ngoài không bao lâu hoàng hậu liền tiến đến, có thể thấy được kỳ thật vừa rồi vẫn tại ngoài điện chờ lấy. Lễ không thể bỏ, vạn nhất bệ hạ đang đàm luận chính sự, thần thiếp làm sao có thể nhiễu, hoàng hậu cười, chỉ nói một câu nói như vậy. Chu Đế cũng cười, cười lắc đầu, ngươi a ngoài miệng nói, kỳ thật trong lòng tất nhiên là hưởng thụ, cũng chính là dạng này, Thục Dung hoàng hậu mới có thể cho dù không có sinh hạ hoàng tử, cũng có thể ổn thỏa hoàng hậu vị trí đưa. Chu Đế uống canh thời điểm hoàng hậu một mực không nói gì, chỉ ở một bên nhìn xem, các loại Chu Đế uống không sai biệt lắm, hoàng hậu mới nói bệ hạ, thần thiếp muốn gặp một lần vị kia giám sát sứ. Hậu cung đặc thù, hoàng hậu nếu là triệu kiến nữ tử tự nhiên không cần hướng Chu Đế xin chỉ thị, nhưng thẩm giật là nam tử, tự nhiên không tốt chuyên quyền độc đoán. Giám sát sứ. Chu Đế lông mày nhíu lại, nói ra, nghĩ như thế nào muốn gặp cái kia thẩm giật. Hoàng hậu cũng không gật lấy, như nói thật nói thần thiếp sáng sớm triệu Minh Nguyệt tiến cung, hỏi tựa hồ, Minh Nguyệt đối với vị này giám sát sứ đánh giá rất cao đâu. Chu Đế cười nói, có đúng không? Chân muốn cũng là. Nhiều chuyện như vậy tới, Chu Đế như thế nào nhìn không ra một chút mánh khỏe. Nghĩ nghĩ, Chu Đế gật đầu nói, nhìn một chút cũng tốt, bất quá, chứ không cần sách phò mã sự tình. Hoàng hậu cũng không có hỏi vì cái gì, phúc thân nói tạ bệ hạ. Chu Đế buồn cười nói, cảm ơn cái gì, Minh Nguyệt nàng cũng là chấm nữ nhi. Bị Chu Đế toàn ra nhớ thẩm giật, này sẽ mới vừa vặn đi vào Diệp phủ. Nhìn xem đầu não còn có chút đau Diệp Song Phàm, thẩm giật không chút lưu tình mắng, ngươi cũng là thiếu gân, an không có việc gì chạy quốc công phủ đi làm cái gì. Diệp Song Phàm lý trực khí chẳng nói, cậu vật kia nói muốn cùng ta xin lỗi, còn nói có cái gì đại sự muốn cùng ta giảng, ai biết là yếu hại ta, thật sự là tạp bái. Đối với Diệp Song Phàm câu nói sau cùng thẩm giật hay là rất nhận đồng, ngay cả mình lao cha nữ nhân đều lấy ra làm quân cờ, việc này không phải tạp toái đều làm không được. Nếu là thật sự để Diệp Song Phàm đem Trương Thị ngủ, lại hoặc là Trương Thị đem Diệp Song Phàm ngủ, hậu quả có thể thấy được nghiêm trọng. Đến lúc đó Nhậm Khiếu đã có thể lợi dụng Diệp Song Phàm cho thẩm giật cản trở, lại có thể lợi dụng việc này đem Diệp ra nắm, nhất tiến song điêu. Bất quá cũng may thẩm giật đi sớm, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm giật lại hỏi, ta rất kỳ quái, ngươi cái này đầy đầu nòng nọc nhỏ người nhìn thấy Trương Thị loại kia tao cái kia tao lang kình, đều có thể cầm giữ ở.